Chương 148, Thiên Hạ Nhất Thống, Cửu Đỉnh Vương Triều. Chương 148, Thiên Hạ Nhất Thống, Cửu Đỉnh Vương Triều. Các loại. Thanh Hà thôi thì thôi, Quân Túc khó nhọc nói, chỉ có thể chờ đợi. Nhìn Lý Tĩnh lần này xuất chinh, như hắn thất bại, hoặc có thể như hắn thắng rồi. Hắn không hề nói tiếp, nhưng tất cả mọi người đều hiểu cái kia còn giang dở ngôn ngữ. Như Lý Tĩnh thế như trẻ tre, vậy này thiên hạ liền thật sự không còn bọn họ những này cường hào ác bá xen vào chỗ trống. Đúng, chờ. Triệu Quận Lý Thị Lý Công Yêm trong mắt một lần nữa ngưng tụ lại một tia ánh sáng yêu đất, đó là tuyệt vọng bên trong cuối cùng may mắn. Bàng Bạch Phát làm việc như vậy khốc liệt, há có thể lâu dài? Hay là thiên không hữu hắn, để hắn nổ chết? Không sai, hắn luôn có ngủ gật thời điểm. Ta chờ ngàn năm thế gia, gốc gác thâm hậu, tạm thời ngủ đông, không tin cung có đông sơn tái khởi ngày. Mật thất bên trong vang lên một mảnh tự mình an ủi giống như thì thầm, chỉ là thanh âm kia bên trong nghe không ra nửa phần sức lực. Diễn Thánh Công Khổng Dĩnh đặt ở khúc phụ trong phủ, quay về phương tây Lạc Dương phương hướng, sâu sắc vái chào, lập tức hạ lệnh đóng cửa tạ khách, đệ tử trong tộc thận trọng từ lời nói đến việc làm, quen thuộc thánh quân thuật. Trong lòng hắn cái kia cái đung đưa không ngừng thiên bình, ở 3000 cái đầu người trọng lượng dưới, rốt cục nghiêng. Nay đã không phải đơn giản vương triều thay đổi, mà là một hồi tái tạo trật tự bao tác, thuận chi người xương, làm trái người. Vong. Nhưng mà, lệnh tiên hạ sở hữu lòng mang may mắn người thất vọng thậm chí tuyệt vọng tin tức, rất nhanh lợi dụng so với 3000 chém tốc độ nhanh hơn chuyển trở về. Tây Bắc, Kim Thành phủ. Tiết Cử một thân nhung trang, chính với thao trường trên đài cao, quay về dưới trướng xưng là 10 vạn Tây Tần đại quân hùng hồn trật tự, giọng nói như trung đồng, các huynh đệ, Bàng Bạch Phát lòng ngông dạ thú, muốn đoạt ta trở quê hương, phế ta trở cơ nghiệp. Ta Tây Tần thiết kỵ, tung hoành lũng hữu, sao phải sợ cho hắn? Chỉ cần trên dưới một lòng, sẽ làm cho cái kia Lý Tĩnh có đi mà không có về. Đến lúc đó, vàng bạc nữ tử, mặc cho bọn ngươi lấy chi. Dưới đại quân trận, nhìn như chỉnh tề, nhưng mơ hồ lộ ra một luồng sao động bất an. Rất nhiều sĩ tốt ánh mắt phập phù, vẫn chưa tập trung ở hào hùng vạn trượng Tiết Cử trên người, trái lại xì xào bàn tán. Nghe nói không, Lạc Dương bên kia, thật sự phân ruộng. Sinh ra được thì có 3 mẫu, vĩnh nghiệp điện. Ta quê nhà gửi tin, làng bên cạnh nhị cầu tử nhà, trước đây điền loại trường láo ra nhà địa, bây giờ thật phân đến. Giấy trắng mực đen khế đất. Chúng ta ở chỗ này quyết đấu sinh tử, đồ cái gì? Tiết đại vương có thể cho chúng ta phân ruộng sao? Phân ruộng? Không khéo lập danh mục tăng thuế liền đốt nhang. Lời đồn đãi dường như ô dịch, ở quân trong trận không hề có một tiếng động lan tràn. Lý Tĩnh đại quân chưa đến, Tây Tần quân tâm đã hội. Làm Lý Tĩnh tiên phong thám báo, đem che kín triều đình đại ấn, viết uy phụ tức phân vĩnh nghiệp điền bố cáo, dùng mũi tên bắn vào Tây Tần đại doanh, thậm chí phái người trực tiếp ở ngoài doanh trại khua chiêng gõ trống tuyên giảng lúc, cuối cùng tan vỡ phát sinh. Đêm đó, Tây Tần đại doanh dường như nổ tung tổ kiến, thành kiến chế lưu vong xuất hiện. Cấp thấp sĩ quan mang theo cả đội binh lính, thừa dịp bóng đêm, vứt bỏ vũ khí, hướng về quê hương phương hướng lao nhanh. Bọn họ không muốn vì Tiết Cử hư vô mở mịt bá nghiệp trong cùng, chỉ muốn nhanh đi về, đuổi tới cái kia 3 mẫu vĩnh nghiệp điện phân phối. Có điều một ngày, Tiết Cử hoảng sợ phát hiện, hôm qua còn tinh kỳ phấp phới 10 vạn đại quân, không ngờ 10 đi 7, 8. To lớn quân doanh, trống rỗng, chỉ còn dư lại hắn một ít dòng họ thân binh cùng số ít tâm phúc tướng lĩnh, gộp lại không đủ vạn người. Vô liêm sỉ, đều là một đám nuôi không tốt kẻ vô ơn bạc nghĩa. Tiết Cử tức giận đến thổ huyết, rút ra chiến đao điên cuồng chém vào xoáy án. Nhưng mà, không thể cứu vãn. Lý Tĩnh đại quân nguy cấp lúc, hầu như chưa ngộ bất kỳ ra dáng chống lại. Kim Thành cổng thành bị trong thành muốn lập công chuộc tội thân sĩ lén lút mở ra, Lý Tĩnh xuất quân tiến quân thần tốc. Tiết Cử cùng với hạt nhân vây cánh, ở bên trong tòa phủ đệ bị dễ dàng bắt được. Lâm hình trước, Tiết Cử tóc thai bù sù, quay về Lý Tĩnh điên cuồng gào thét, ta không phục. Nếu không có Bàng Bạch Phát yêu ngôn hoặc chúng, loạn ta quân tâm, ta 10 vạn Tây Tần binh sĩ, sao lại sợ ngươi? Lý Tĩnh sắc mặt lạnh lùng, chỉ lạnh nhạt nói, ngươi bại bởi, không phải Lý Mỗ, là dân tâm. Tiết Cử cùng với tam tộc, máu nhuộm Kim Thành. Tin tức truyền đến Lương Châu, Lý Quý nghe tin, tại chỗ sủi lơ trong đất. Hắn trong đêm triệu tập tâm phúc, muốn noi theo Tiết Cử theo thành mã thủ, lại phát hiện dưới trướng tướng lĩnh ánh mắt lấp lóe, không người hưởng ứng. Không thể cứu văn a. Lý Quý cười thảm một tiếng, lại không chần chờ, ngay đêm đó liền dẫn gia tộc thành viên trọng yếu cùng nhiều năm cướp đoạt vàng bạc châu báu, hốt hoảng mà chạy, thẳng đến dân tộc thổ dục hồn mà đi. Chiếm giữ Ma ấp Lưu Vũ Chu, đến nghe Tiết Cử diệt, Lý Quý lưu vong, sợ đến hồn phi phách tán, liền tính chất tượng trưng chống lại cũng không tổ chức, liền dẫn còn sót lại mấy ngàn binh mã, chật vật bắt toán, nhờ bà đột quyết. Lý Tĩnh 20 vạn đại quân, chân chính trận đánh ác liệt một hồi chưa đánh, ngược lại thật sự là như Bàng Bạch Phát tiên đoán như vậy, thành ngạp thanh cùng phân ruộng đội ngũ. Nơi đi qua nơi, tiếp thu thành phòng thủ, đo đạc đồng ruộng, đăng ký tạo sách, phân phát vĩnh nghiệp điện. Bận điệu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Tin tức truyền về Trung Nguyên đại địa. Sở Hữu vẫn còn quan sát, hoặc lòng mang dị trí cắt cứ thế lực, lại không nửa phần do dự, tuyết rơi giống như quy hàng biểu văn bay về phía Lạc Dương. Thiên hạ, lấy vượt xa bất luận người nào dự liệu tốc độ, hồi phục nhất thống. Lạc Dương, Bàng phủ. Phong Huyền Linh cầm trong tay các nơi quy hàng công văn, hướng về Bàng Bạch Phát xin chỉ thị, Thánh Vương, thiên hạ to nhỏ đầu lĩnh đều đã thượng biểu. Ý địa thông lệ, cần khiến cho mang theo gia quyến vào Lạc Dương, nó dưới trướng thế lực chờ đợi triều đình sứ giả trình biên. Chỉ là những người này, làm sao thu xếp, kính xin Thánh Vương bảo cho biết. Bàng Bạch Phát chính chỉ đạo Dương Đồng điều chỉnh một cái tiếng đàn, cũng không ngẩng đầu lên, tùy ý nói, đều nhét vào Giám Quốc viện chính là. Phong Huyền Linh hơi run run, Giám Quốc viện. Hừm, Bàng Bạch Phát đầu ngón tay kích thích dây đàn, phát sinh một cái réo rắt âm phủ, lạnh nhạt nói, bắt đầu từ hôm nay thiết lập. Phàm tư nhậm hoàng đế, chí sĩ trọng thần, công vân cao ngất chi nguyên lão đều vào viện này bình dưỡng. Vị tôn mà không thực quyền, có thể tham nghị cố vấn, không dự triều chính. Tất cả cung cấp theo biên chế chức cấp, để bọn họ an hưởng tuổi già. Phong Huyền Linh trong nháy mắt sáng tỏ. Đây là muốn đem sở hữu ẩn tại có năng lực nhất lên sóng gió ngày xưa kiêu hùng, toàn bộ nuôi nốt lên, vinh dưỡng nó thân phận, không tưởng kỳ thực quyền, triệt để biên giới hóa. Trong lòng hắn lâm liệt, không người nói, Huyền Linh rõ ràng, này liền đi định ra tế thì lại. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, nguyên quân hóa cương đại long đầu định lượng, trước đây chưa theo lý mật quy phụ, bây giờ cũng tới biểu xin hàng. Có hay không? Bàng Bạch phát khoát tay nào nói, cùng nhau vào giám quốc viện. Nói cho hắn, tiến vận, có thể bảo vệ phú quý cuối đời. Khi này đạo chính lệnh truyền ra, những người nguyên bản còn lo sợ bất an quy hàng đầu lĩnh, biết được chỉ là đi một cái tên là giám quốc viện địa phương binh dưỡng, tuy mất quyền thế, nhưng bảo vệ tính mạng cùng phú quý, đại thể ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng dâng lên to lớn thất lạc cùng bất đắc dĩ. Địch Lượng nhận được mệnh lệnh lúc, chính đang chính mình trong trang viên thở dài thở ngắn. Biết được Lý Mật bây giờ ở Lạc Dương nội các, mà chính mình nhưng phải đi chỗ đó cái gì giám quốc viện binh dưỡng, trong lòng ngũ vị tạp trần, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, lúc vậy. Mệnh vậy, có thể sống, là tốt rồi, là tốt rồi. Hắn yên lặng mà thu thập hành trang, mang theo gia quyến, bước lên đi đến Lạc Dương lộ trình. Hắn biết, thuộc về hắn thời đại, kể cả đại loạn thiên hạ, đã kết thúc. Đại nghiệp 13 năm thu, gió thu đưa thoải mái. Lạc Dương ở ngoài, rộng lớn ruộng đồng bên trong, nặng trình trịch cốc tuệ, dưới ánh mặt trời hiện ra vàng óng ánh. Các nông dân con người, vẫy vây đao cụ, mồ hôi theo ngăm đen gò má lướt xuống, khóe miệng nhưng mang theo không che giấu được ý cười. Trên con đạo, từng chiếc thu hoạch lớn tân lương xe bò, kẹt kẹt địa đi tới quan kho, nông dân cầm trong tay che kín hồng ấn thuế đơn, theo, ấn 10 thuế 1 tỷ lệ trước giao lương, còn lại liền tất cả đều là chính mình chi tiêu gốc, trong đầu chân thật. Vương Lão Ngũ, năm nay kiểu gì? Khà khà, tháp thánh bước phúc. Nộp lương, còn lại đủ ăn được mùa hè sang năm, hoa nhi hắn lương còn có thể lôi mấy thước tân bố. Bị hỏi hán tử lau mồ hôi, trên mặt là nhiều năm không có hào quang. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả ngõ ngách đều tắm rửa ở mảnh này được mùa an lành bên trong. Tiện sư huyện, đời mới Vương huyện lệnh nhìn đầy kho lương thực, động ý đồ xấu, trong âm thầm muốn nhiều thu vừa thành, một thành hao tổn. Mệnh lệnh mới xuống, còn không qua đêm đây, một cái thường ngày ngay ở trong huyện lắc lư, dễ đánh tổn thương bởi bất công du hiệp xuất thân sát viên, liền trực tiếp cầm chứng cứ xông vào Vương huyện lệnh thư phòng. Có điều ba ngày, phán quyết hạ xuống, Vương huyện lệnh cách chức điều tra, gia sản xung công, lưu vong 3000 giảm. Tin tức truyền ra, tiện sư huyện bách tính vỗ tay kêu sướng, những nơi khác dục giả dục dịch bọn đạo trích trong nháy mắt ngừng chiến tranh. Người đều ba mẫu vĩnh nghiệp điền sản xuất, ở thời đại này, tính toán tỉ mỉ trộn lẫn rau dại hoa màu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng để một nhà già trẻ sống tạm sống qua ngày, chống được năm sau hạ thu, như mưa thuận gió hòa, hoặc có thể còn lại mấy cái tiền dư đặt mua chút thô bố y ỉa sam. Nhưng mà, so với năm ngoái đổi con mà ăn, kẻ ăn không hết luyện ngục thẳng cảnh, bây giờ này nghèo khó nhưng ngày tháng bình an, ở vạn ngàn bách tính trong mắt, đã là dường như cách thế thái bình thịnh cảnh, đủ khiến bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Vạn dân sát viện trong đại điện, bầu không khí nhưng cùng ngoại thành được mùa vui sướng tuyệt nhiên không giống, nghiêm nghị đến dường như khối thép đặt ở trong lòng. Nội các 9 vị phụ thần, quân cơ các đại biểu cùng 5000 sát viên tụ hội. Lý Uyên ngồi ở phòng Huyền Linh bên trái, ngón tay tay vướt trồng dâu, khỏe mắt dư quang đảo qua Ngụy Trình trong tay phần kia nét mực chưa khô tấu chương, hạt nhân chỉ có một cái, hủy bỏ đại nghiệp niên hiệu, tân triều đứng lên tân nguyên. Trong lòng hắn bách vị tạp trần, cái kia tưởng tượng trưng hắn quan lũng lý gia cùng quốc cùng hưu ngày xưa vinh quang, bây giờ cũng phải theo năm đó hảo cùng bị quét vào bụi bặm của lịch sử. Ngụy Trình âm thanh chỉ túc, đem tấu chương nội dung tuyên đọc xong xuôi, đưa ra tân triều hảo, Cửu Định Vương triều lấy bình định Cửu Châu, dân vì là bang bản tâm ý Cửu Định Vương triều. Đầu kiến Đức Thu Thanh lặp lại một lần, nhếch miệng cười nói, danh hào này đủ sức lực. Nghe liền chân thật. Đỗ Phục Y vô đuổi, lão tử thấy được. So với cái kia đồ bỏ đại nghiệp nghe đề khí. Cửu đỉnh, chúng ta Hoa Hạ lão tổ tông trò chơi, dân làm gốc, thánh vương vẫn nhắc tới. Lý Mật quạt lông nhẹ lay động, khoe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không, âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, Cửu đỉnh trọng khí, vốn là tượng trưng thiên hạ quyền thế, truyền thừa có thứ tự. Thánh vương lấy dân vì là bang bản bốn chữ điểm nó chân thủy, càng là diệu đến đỉnh cao, rất được ta tâm. Từ ngày kia bị Bàng Bạch phát buộc tự tay chặt đứt cùng thế lực cũ liên lụy, Lý Mật từ lâu rõ ràng chính mình không còn gì khác đường lui, chỉ có đem dòng dõi tính mạng triệt để quấn vào Bàng Bạch phát sen này chiến xa bên trên, mới có một chút hy vọng sống. Giờ khắc này tỏ thái độ tự nhiên là tích cực vô cùng, còn sâu trong nội tâm này điểm không cam lòng cùng oán độc, đã bị hiện thực hoảng sợ ép tới không dám mạo hiểm đầu. Đại điện góc soi trong bóng tối, mấy cái trước tùy cựu thần mặt xám như cho tàn, môi run cầm cập, nhưng không phát ra được nửa điểm âm thanh. Dương Quảng bị thí, Vũ Văn Việt gần như diệt tộc, Lạc Dương tàn sát 3000. Từng việc từng kiện, sớm đem dũng khí của bọn họ nghiền nát. Giờ phút này Cựu đỉnh hai chữ nện xuống, dường như cuối cùng một xúc đất, triệt để vùi lấp đại tùy quan tài. Không người dám, cũng vô lực đưa ra dị nghị. Ngụy Trinh ánh mắt đảo qua toàn trường, thấy không có người lên tiếng, liền nâng lên tấu chương, cao giọng nói, nếu chư vị đều không dị nghị, này nghị liền định. Xin mời Thánh Vương bảo cho biết. Một lát sau, một tên thanh y tiểu đồng tự bảng phủ phương hướng đội vã chạy tới, đem một tấm tố tiên giao cho Ngụy Trinh trong tay. Ngụy Trinh triển khai, cao giọng đọc ra bên trên thiết họa ngân câu 8 chữ, niên hiệu rất tốt, đại tùy làm chung. Âm thanh hạ xuống, trong đại điện nghe được cả tiếng kim rơi. Một luồng vô hình thời đại dòng lũ, ở thời khắc này ầm ầm chuyển hướng. Cựu đỉnh năm đầu, bắt nguồn từ giờ khắc này. Ngày 10 tháng 8, nội các cùng vạn dân sát viện lại đại sự. Trải qua mấy ngày cãi vã kịch liệt, nhiều lần cân nhắc, lợi ích lôi kéo, tân triều đầu mối cơ cấu rốt cục bụi bặm lắng xuống, chính thức ban dưới lục bộ thiết kiến, lại, hộ, lễ, binh, hình, công lục bộ, với Lạc Dương chính thức treo bảng thành lập. Các bộ thượng thư, thị lang ứng cử viên, do nội các đề danh, vạn dân sát viện xem xét thông qua. Chúng cử người đều vì tài đức mạnh toàn, quen thuộc chính vụ cửu lại, hết sức cân bằng nam bắc xuất thân, hàn môn cùng sĩ tộc đều phát triển. Tại đây huy hoàng tân chế cùng thánh vương uy thế bên dưới, không người dám có dị nghị, cũng không có người có thể nhấc lên sóng gió. Cựu đỉnh năm đầu tháng 99 trùng dương, cuối thu ngày hội. Vạn dân sát viện tòa này cựu đỉnh vương triều trái tim, dường như mau chóng dây cót to lớn cơ khí, lại lần nữa ầm ầm khởi động. Trong đại điện, Ngụy Trinh đứng ở đài cao, khuôn mặt cổ kính nghiêm túc, âm thanh rõ ràng truyền khắp mỗi một góc. Kinh thánh vương dù kỳ, nội các cùng sát viện hội nghị, hiện chọn phái đi 3000 sát viên, phân 3 đội, mỗi đội 1000 viên, tức khắc xuất phát, phân phó Lý Thế Dân, Từ Thế Tích, Tống Sư Đạo ba vị điện hạ hạt địa, tiến hành kỳ thứ nhất chính tích sát hoạch. Dưới đài 3000 tên bị điểm đến sát viên, vẻ mặt khác nhau, có kích động, có thất vọng, càng nhiều là cảm nhận được trên vai gánh nặng nghiêm nghị. Bọn họ mỗi nhân thủ bên trong đều nâng một phần dày đến hơn 100 trang sách, do thánh vương bàng bạch phát tự mình định ra kỳ thứ nhất hoàng loại chính tích sát hoạch tế thì lại. Bọn ngươi trong tay tế thì lại, chính là thánh vương thân định. Bao dung lĩnh nghiệp điển phổ cấp suất, thương thuế ly thanh, nạn trộm cướp quét sạch, mông đồng nhập học, con đường tu sửa, cô quả trợ cấp chờ tổng cộng 127 hạng cụ thể điều khoản. Mỗi một hạng đều có sáng tỏ hạch tra phương pháp cùng cho điểm tiêu chuẩn. Ngụy Trinh âm thanh mang theo không thể nghi ngờ thiết luật uy nghiêm, bọn ngươi chuyến này chính là triều đình con mắt, là vạn dân thước đo. Cần thâm nhập vùng đồng ruộng, phố phường ngõ phố, nha môn phủ khố, ghi chép, kiểm chứng, ngầm hỏi. Cần phải làm được công bằng, công chính. Như có tuân tư vũ tệ, qua loa cho xong chuyện người, nghiêm trị không tha. 3000 sát viên cùng kêu lên đồng ý, thanh chấn động mạnh mẽ. Sau đó, bọn họ dường như 3000 cây băng lạnh thước đo, vô thanh vô tức điệu tác hướng về phía ba vị hoàng loại quản hạt rộng lớn khu vực. Chương 149, kỳ thứ nhất hoàng loại chính tích sát hạch, ta đế xá lợi lại lần nữa luyện hóa. Chương 149, kỳ thứ nhất hoàng loại chính tích sát hạch, ta đế xá lợi lại lần nữa luyện hóa Trường An, Lý Thế Dân hoàng loại phủ. Lý Thế Dân nhìn trong tay sao chép sát hạch tế thì lại, cau mày, cái kia hơn trăm trang giáo điều cứng nhắc, cẩn thận đến làm người tê cả da đầu. Ánh mắt của hắn quét về phía dưới trướng lưu sĩ Bùi Tịch, Lưu Văn Tĩnh, Đậu Uy mọi người. Mấy vị này đều là bàng bạch phát từ phụ thân hắn Lý Uyên dưới trướng tách ra ngoài, điều động cho hắn năng thần. Bùi Tịch trầm ngâm nói, điện hạ, việc cấp bách là để sát viên nhìn thấy điện hạ tự thân làm, coi trọng dân sinh. Thần kiến nghị, điện hạ tức khắc thân phó Trường An một vùng đồn điện công trường, đốc thúc tăng nhanh phân ruộng tiến độ, cần phải ở sát viên đến trước, đem sở hữu không địa lưu dân tu xếp thỏa đáng. Lưu Văn Tĩnh nói bổ sung, còn có học vỡ lòng, các châu huyện mông đồng nhập học suất là chỉ tiêu chính, cần điện hạ tự mình hỏi đến, trích cấp tiền lương, lấy đó coi trọng. Đậu Uy cũng nói, trị an cũng là trọng yếu nhất, cần nghiêm lệnh các nơi chú quân, gia tăng tuần phòng cường độ, bảo đảm sát viên nhìn thấy đều không nhặt của rơi trên đường chi như. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, đè xuống phiền não trong lòng, quả đoán nói, chư vị tiên sinh nói rất có lý. Cô tức khắc lên đường, truyền lệnh xuống, sở hữu chính vụ lấy ứng đối sát hoạch làm đầu. Nghiệp Thành, Từ Thế Tích hoàng loại phủ, Từ Thế Tích cùng thê tử Thẩm Lạc Nhạ, cùng với nguyên lệ thuộc vào Lý Mật Mưu sĩ Sài Hiếu cùng phòng Huyền Tảo mọi người quay về tế thì lại chụp điều phân tích. Thẩm Lạc Nhạn chỉ vào công binh đoàn khai hoang hiệu suất một hạng, ngữ khí hấp tấp nói, phu quân, này một hạng chúng ta đạt được nhất định phải cao, có thể nghiêm lệnh các công binh đoàn tạm dừng cái khác thứ yếu công trình, toàn bộ nhân lực ưu tiên bảo đảm khai hoang, đo đạc đồng ruộng. Ngươi muốn đích thân đi mấy cái đại công trường tòa chấn? Sai Hiếu cùng gật đầu nói, còn có hộ bộ quản, thương thuế tân quy phổ biến, phía dưới khó tránh khỏi có lời oán hận hoặc dương thịnh em suy, cần điện hạ tự mình triệu tập tương quan lại biên đối chiếu khoản, tuyệt không có thể ra chỗ sơ suất. Phong Huyền Tảo lo lắng nói, nạn trộm cướp một hạng, tuy lớn lực cắn quét, e sợ có dư nghiệt tấn lấp, cần tăng số người chính kỵ, phải ở sát biên đến trước, xây dựng trời yên biển lặng thái độ. Từ Thế Tích xoa xoa mi tâm, cười khổ nói, này tế thì lại, thực sự là kín kẽ không một lỗ hổng. Liên Y chư vị nói như vậy, cô vậy thì đi sắp xếp, ngày mai liền xuất phát dò xét công trường. Kim Lăng, Tống Sư Đạo hoàng loại phủ. Tống Sư Đạo nhìn tế thì lại bên trong liên quan với thương thuế ly thanh độ cùng tân thương thuế phổ biến bao trùm xuất hà khắc yêu cầu, cảm thấy một trận vô lực. Hắn nhìn về phía tộc thúc Tống Chí, Tống Lỗ. Tống Chí sắc mặt ngưng trọng nói, Sư Đạo, Giang Nam hào thương đàn sen chẳng chịt, tân thương thuế chạm đến gốc rễ vốn và lãi ích, phổ biến lực cản to lớn nhất. Ngươi nhất định phải tọa trấn Kim Lăng, tự mình triệu tập các cửa hàng lớn chủ sự, cường đẩy tân thuế tế thì lại, cũng tự mình hoạch tra mấy nhà đại thương hào khoản, giết gà dọa khỉ. Tống Lô cũng nói, thủy lộ giao thông tiện lợi là ưu thế, nhưng con đường cầu nối độ hoàn hảo một hạng, cần lập tức phái người tuần tra chủ yếu quan đạo, thủy vận tiết điểm, có tổn hại tức khắc tu sửa, số tiền kia không thể tiết kiệm. Tống Sư Đạo hít khẩu khí đạo, hai vị thúc thúc, khảo hạch này, quả thực là muốn đem cô gác ở trên lửa nướng a thôi, lập tức đi làm đi. Ba vị hoàng loại như gặp đại địch, dồn dập rời đi thư thích hoàng loại phủ, lao tới từng người hạt địa then chốt tiết điểm, tự mình giám sát chính sách chấp hành, chỉ cầu ở cái kia 3000 song ở khắp mọi nơi con mắt dưới, lưu lại một cái ấn tượng tốt. Ba vị hoàng loại hộ long vệ tự nhiên đi theo. Rời đi Nghiệp Thành trên con đạo, Từ Thế Tích xe ngựa ở hộ vệ tinh nhuệ dưới tiến lên. Bên trong đồn xe, Từ Thế Tích cùng Thẩm Lạc Nhạn còn đang thấp giọng thương thảo chi tiết. Xe ngựa ở ngoài, Linh Ngạo Kỳ cưới một thất thanh lửa, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, phất trần khoát lên cửa tay. Đông nhiên, hắn mí mắt khẽ nâng, ánh mắt như điện đảo qua bên đường một mảnh rừng cây rậm rạp, khẽ nhíu mày một hồi. Ngay ở vừa nãy, hắn bắt lấy một tia cực kỳ mịt mờ, mang theo tà dị cùng tĩnh mịch khí tức, lóe lên một cái rồi biến mất. Linh Ngạo Kỳ tâm thần tập trung cao độ nói, "Này Tà Vương, quả nhiên không hết lòng gian." chính diện không làm gì được Thánh Vương, tướng chủ ý đánh tới hoàng loại trên người đến rồi sao? Hắn không chút biến sắc, linh giác nhưng dường như mở ra lưới lớn, đem đoàn xe chu vi mấy trăm trượng phạm vi vững vàng bao phủ, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng khó khăn trốn nó nhận biết. Cùng ở tại đội hộ vệ ngũ bên trong Trúc Ngọc Nghiên, cũng có cảm ứng, tiểu mị trên mặt xẹt qua băng lạnh sát ý, nàng cùng Thạch Chi Hiên thủ sâu như biển, tuyệt đối không cho phép hắn phá hoại từ thế tích sát hạch, càng sẽ không cho hắn bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Thiên ma khí chàng lặng yên triển khai, cùng linh đạo kỳ linh giác lẫn nhau hô ứng, đem từ thế tích vị trí xe ngựa hộ đến chặt chẽ. Dừng cây nơi sâu xa, một đạo bóng tối giống như bóng người, lặng yên hòa vào càng sâu hắc ám, phát sinh một tiếng nhạt nhòa hừ lạnh. Thạch Chi Hiên biết, có linh đạo kỳ cùng Trúc Ngọc Nghiên ở, giờ khắc này tuyệt đối không phải động thủ cơ hội tốt. Nhưng hắn có đầy đủ kiên trì, dường như ẩn nút độc xạ, chờ đợi cái kia chớp mắt là qua cơ hội. Tà đế xá lợi, hắn nhất định muốn lấy được. Tại đây bộ do Bàng Bạch Phát tự tay thiết kế, khởi nguồn phức tạp, dò xét lẫn nhau sát hoạch hệ thống dưới, không người dám động tác tệ tâm tư. 3000 sát viên đến từ thiên hạ mỗi cái giai tầng, lợi ích nhu cầu không giống nhau, thu mua một người dễ dàng, thu mua tất cả mọi người khó như lên trời, mà nguy hiểm to lớn, một khi bại lộ chính là vạn kiếp bất phục, uy hiếp càng là không thể nào nói đến, ai dám ở cạnh tranh thiên hạ chí tôn vị trí thời khắc mấu chốt, hành này tự tuyệt với vạn dân sát viện cùng Thánh Vương chuyện ngu xuẩn. Cái kia 3000 sát viên, dường như 3000 song ở khắp mọi nơi con mắt, thâm nhập vùng đồng ruộng, phố phường ngõ phố, nha môn phủ khố. Hàn môn xuất thân sát viên, nhìn chòng chọc vào đồng ruộng phân công có hay không công bằng, có hay không cường hào ác bá xâm chiếm, giang hồ bối cảnh sát viên, lưu ý trị an phỉ tỉnh, kiểm chứng tiêu phủ ghi chép là thật hay không, thương nhân đại biểu thì lại giả soát tường tận thuế phú vãng lai khoản, đối chiếu tân thương thuế phổ biến có hay không lực cản. Giữa bọn họ cũng dò xét lẫn nhau là kiểm chế, bảo đảm sát hoạch công chính. Toàn bộ thiên hạ, bất luận môn phiệt hào tộc, hàn môn sĩ tử, giang hồ dân gian vẫn là thăng đấu tiểu dân, ánh mắt đều tập trung vào đó. Quán trà tử quán, trạm dịch bến tàu, mọi người châu đầu ghé hai, nghị luận sôi nổi. Nghe nói không? Vạn dân sát viện người đến thôn chúng ta, từng nhà hỏi phân đến được không? Lượng điệu thước đo đều là tân. Từ hoàng loại điện hạ bên kia công binh đoàn, nghe nói khai hoang nhanh nhất. Tốt hơn một chút đất hoang đều biến thành ruộng tốt. Thống công tử bên kia thật giống có hơi phiền toái. Những người giang nam đại lao ra, chịu ngoan ngoãn theo, ấn tân quy củ giao nhiều như vậy thuế tiền. Sợ không phải muốn ồn ào ra điểm động tĩnh. Áp lực vô hình, bao phủ ở ba vị hoàng loại cùng với hạt địa bầu trời. Trận này sát hạch, liên quan đến không chỉ có là bọn họ chính tích, càng là bọn họ tương lai vận mệnh. Thời gian qua đi 3 tháng, xuất chinh Lý Tĩnh đại quân khải hoàn về triều. Chờ đại quân đóng quân ở ngoài thành chuẩn bị tốt đại doanh sau, Lý Tĩnh mang theo số ít thân vệ vào thành, ngay lập tức liền đi đến bảng phủ bẩm báo. Bên trong thư phòng, Lý Tĩnh phong trần mệt mỏi. Thánh Vương, Tây Bắc đã định, tiết cử lên tội, Lý Quý trốn xa. Tân Quỳnh cùng Tô Định Phương đã chia binh 10 vạn, tiếp nhận các nơi quan hải yếu địa, y ngài lúc trước chỉ thị, cấu trúc hàng phòng thủ, càn quét linh tinh nạn trộm cướp, đủ để ổn định thế cuộc. Còn lại 10 vạn tướng sĩ, thần đã mang về Lạc Dương vùng ngoại ô đại doanh. Bàng Bạch Phát ngồi ở án sau, nghe vậy khẽ gật đầu, trên mặt cũng không cố ý ở ngoài vẻ. Cứ khổ rồi. Hắn âm thanh ôn hòa, từ bàn trà dưới lấy ra một bản mỏng manh sách nhỏ, đẩy lên Lý Tĩnh trước mặt, "Dược sư Minh, nhìn cái này." Lý Tĩnh hai tay tiếp nhận, vào tay, bắt đầu hơi trầm xuống. Hắn mở ra sách, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm nghị. Sách trên chữ viết thiết họa ngân câu, chính là Bàng Bạch Phát tự tay viết. Cái kia từng cái, một chân thành, dường như băng lạnh lưỡi dao, nhắm thẳng vào cựu quân chế hạt nhân tích tệ, phát họa ra một bức nghiêm mật đến làm người nghẹt thở bản kế hoạch. Chuyện này, Lý Tĩnh hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống trong lòng sóng lớn, "Thánh Vương, này chế như hành, thiên hạ quân quyền đã hết quy về đầu mối, lại không phiên trấn cắt cứ, tướng lĩnh cầm binh tự trọng nguy hiểm." Nhưng mà, xúc động quá to lớn, hắn có thể dự đoán đến, những người quen thuộc ăn sạch tiền lương, xúc tư binh, coi quân đội vì là tài sản riêng tướng lĩnh, đang nhìn đến này bản sách sau gặp phản ứng ra sao. Vì lẽ đó, mới chịu tuyển vào lúc này. Bàng Bạch Phát ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, kim thu được mùa, phủ khố dần doanh, dân tâm sơ định, chính là dứt khoát hẳn hoi thời gian. Người sau khi trở về, tọa trấn quân cơ cát, cẩn thận nghiên cứu kỹ, trong lòng có cái chương trình. Cụ thể phổ biến, chờ lần thứ hai vạn dân sát viện toàn thể đại lên triều nghị quyết. Đến lúc đó, ánh mắt của hắn sâu thẳm địa nhìn Lý Tĩnh một ánh mắt, hoặc có người không phục, cần ngươi đàn áp. Lý Tĩnh trong lòng dùng mình, tự nhiên rõ ràng đàn áp không phục bốn chữ phân lượng. Hắn nghiêm nghị ôn quyền nói, mặt tướng rõ ràng. Thất không phụ Thánh Vương nhờ bà. Đi thôi. Bàng Bạch Phát phất phất tay. Lý Tĩnh con người lui ra, ở lang dưới cùng hứng thú bừng bừng tới rồi Khấu Trọng, từ từ đang gặp thoáng qua. Lão sư. Khấu Trọng người chưa đến tiếng tới trước, đầy mặt ép không được sắc mặt vui mừng, lúc này chúng ta có thể phát rồi. Triệu Đức Nôn xảo huyệt, Hứa Khai Sơn bà bối, còn có cái kia mấy cái ma đầu tích góp mấy chục năm của cải, kha kha, đều bị ta cùng tiểu lăng chép cái căn nguyên hướng lên trời. Lần này bắt đầu cùng cầu sống huynh đệ, không cần tiếp tục phải lặt dây nị sinh sống. Từ từ lăng trong mắt cũng mang theo quang, nói bổ sung, lão sư, tài chính đã từng nhóm trở về, giao do hư hành chi tiên sinh chủ tính chung. Hắn nói, đầy đủ đem hai tấm mạng bao trùm đến Tân Quy phụ Tây Bắc các quận, cũng có thể tăng phái càng nhiều nhân thủ thâm nhập lưng giã, bảo đảm chính lệnh, dân tình tại lên truyền đạt, thông suốt. Bàng Bạch Phát trên mặt lộ ra khen ngợi ý cười, rất tốt. Tiền muốn dùng ở lưới giao trên. Hai người các ngươi lần này lập công không nhỏ. Khấu Trọng cười hì hì, xoa xoa tay nói, là lao sư làm việc, nên. Cái kia, Tây Bắc bên kia trận đánh xong, ta cùng Tiểu Lăng đón lấy làm gì? Cũng không thể nhàn rỗi chứ. Bàng Bạch Phát liếc hắn một cái, cười nói, nhàn không được. Ba vị hoàng loại đang bị sát hạch làm cho sức đầu mẹ chán, Vạn Dân Sát Viện rất nhanh lại gặp có đại sự tranh cãi ngất trời, ma môn tàn nghiệt không hẳn hết hy vọng. Hắn dừng một chút, ngữ khí hơi trầm xuống, lại có thêm Thạch Chi Hiên, Linh Tán Nhân cùng Âm Hậu ngày trước đều có cảm ứng, nó khí tức từng ở Hà Bắc một vùng mơ hồ hiện lên, tuy chợt tấn ấp, nhưng người này quỷ quyệt, không thể không đề phòng. Ánh mắt của hắn đảo qua nóng lòng muốn thử song long, tiếp tục nói, có điều, hắn vừa đem sự chú ý chuyển hướng Hà Bắc, trong ngắn hạn Lạc Dương ngược lại thanh tịnh. Vừa vặn, thừa dịp hắn không bên trái gần, hai người ngươi đêm nay giờ thìn sau khi, cùng lại đây. Cái kia Tà Đế Xá Lợi bên trong còn lại nguyên tinh, chúng ta vừa vặn hấp thu nữa một phần, cũng làm cho các ngươi căn cơ càng vững chắc. Song Long liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hưng phấn cùng chờ mong. Lần trước hấp thu Xá Lợi nguyên tinh mang đến thực lực bay bọn, bọn họ ký ức chưa phai. Phải, lão sư. Hai người cùng kêu lên đáp, nhiệt tình mười phần. Chờ hai người rời đi, bên trong thư phòng quay về yên tĩnh. Bàng Bạch Phác đặt đến phía trước cửa sổ, nhìn trong đình viện theo gió nhẹ lay động cây cỏ, ánh mắt sâu thẳm. Long phủ tam quyền phân lập, quân đội quốc gia hóa. Hắn thấp giọng tự nói, bước đi này đều là muốn bước ra. Ai như muốn làm chướng ngại vật, cái kia. Hắn trong con ngươi né qua cực kỳ nhạt ánh sáng lạnh lẽo. Ngay đêm đó giờ thịnh, bàng phủ nơi sâu xa nhất mặt thất. Dạ Minh Châu ánh sáng dịu dịu ngất dưới, sáu bóng người ngồi quanh chân. Phía trước nhất, Tà Đế Xá Lợi nhẹ nhàng trôi nổi, nội bộ tơ máu phảng phất ngủ say độc xà, tỏa ra làm người ta sợ hãi gợn sóng. Bàng Bạch Phác ánh mắt đảo qua mọi người, âm thanh vững vàng nói, lần trước, vật ấy nguyên tinh, ta trở rút lấy 3/10. Tiểu Trọng, Tiểu Lăng dựa vào cái này phá vào tông sư sơ cảnh, Thanh Nhi vững chắc nửa bước tông sư, Tiểu Đồng bước vào tiên thiên, sư muội với bên trong cảnh cũng có tiến vào. Bây giờ, bên trong vẫn còn lại 7/10 nguyên tinh. Nay tiêu đối phương trưởng, hung hiểm ưng so sánh lần trước vì là nhẹ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, phương án vẫn như cũ. Ai vào chỗ nấy, cẩn thủ linh ải, lượng sức mà đi, không thể tham công. Mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cùng kêu lên đáp, phải. Ý địa lần trước vị trí, Khấu Trọng kề sát Bàng Bạch Phát phía sau lưng, từ từ lăng kém hơn, Bạch Thanh Nhi lại lần nữa, Dương Đồng cuối cùng. Vương Ngữ Yên Di đến bên cạnh, ôm ấp tỉ bà, linh giác như lưới, bao phủ toàn trường. Bàng Bạch Phát hít sâu một hơi, tay phải chậm rãi theo, ấn trên Tà Đế Xá Lợi. Tay trái từ lâu nắm chặt Hòa Thị Bích, ôn hòa khí tức tự mình lưu chuyển, bảo vệ tự phủ. Phục Ma Sơ âm tâm pháp vận chuyển, hắn chủ động dẫn dắt. Vụ. Tinh cầu bên trong tơ máu đống nhiên mùa tung. Quá trình vẫn như cũ cực kỳ hung hiểm, cũng đã không phải lần đầu như vậy bộ kinh tâm. Bàng Bạch Phát tử phủ nguyên thần hư ảnh thanh quang đại thịnh, chủ động nung nấu, rèn luyện tấn công đến tinh thần tăng nghiệm, linh giác ở châm đâm thiêu đốt bên trong càng cô đọng. Trải qua hắn bước đầu hàng tốc cùng nguyên thần loại bỏ năng lượng, bị cẩn thận hướng phát triển phía sau. Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, Bạch Thanh Nhi, Dương Đồng bốn người ý tự tiếp nhận. Bắc Minh thần công toàn lực vận chuyển, từng người tâm thần vẫn như cũ tao nộ đả kích cường liệt, ảo giác lộ ra. Có quyền thế sắc đẹp mê hoặc, có hồng nhan bạch cốt hoảng sợ, có hài đồng ác mộng kinh hãi. Nhưng ở Vương Ngữ Yên tinh chuẩn âm công bảo vệ cùng tự thân từng có kinh nghiệm tâm trí thủ đứng dưới, mọi người tuy sắc mặt biến huyễn, khí tức chập trùng, nhưng trung quy ổn định trận tuyến, chưa từng dẫm lên vết xe đổ. Lần này hấp thu hiệu suất hơn xa lần trước. Không biết qua bao lâu, trong mật thất khí tức liên tiếp tăng vọt. Khấu Trọng quanh thân khí lưu cuồn toàn, gầm nhẹ một tiếng, trong mắt tinh quang tăng vọt, cái kia nhân ảo giác mà gây nên thô bạo bị mạnh mẽ áp đảo luyện hóa, tu vi hung hãn đột phá tới tông sư bên trong cảnh. Từ từ lăng khí tức tùy theo trở nên càng kỳ ảo mờ mịt, đối với sinh tử cảm nộ càng sâu một tầng tương tự tiến vào tông sư chúng cảnh, ánh mắt trong suốt mà kiên định. Bạch Thanh Nhi thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, tiếng kêu rên bên trong khóe miệng chảy máu, trong cơ thể bình phong ầm ầm phá tan, một luồng thuộc về tông sư sơ cảnh uy thế tràn trề tỏa ra. Tuy nội tức vẫn còn có chút hỗn loạn, cảnh giới chưa hoàn toàn vững chắc, cũng đã là bước qua đạo kia là trời. Cuối cùng Dương Đồng, ở Vương Ngữ Yên tỉ mỉ bảo vệ dưới, chịu đựng vừa đúng áp lực, tiên thiên chi khí bỗng nhiên cô đọng bạo phát, thành công bước vào tiên thiên chúng cảnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuy mang vẻ ngoài, nhưng càng nhiều một phần kiên nghị. Mà nằm ở hạt nhân bàng bạch phát, sắc mặt trước sau không hề lay động. Quanh người hắn khí tức nội liễm đến cực điểm, phản phát quy chân, càng hiện ra sâu không lường được. Trong tử phủ, vị này nguyên thần hư ảnh đang tiêu đốt lượng lớn tinh thần tàn nhiệm sau, không những không tổn hại, trái lại ngưng tụ hai phần, đường viền rõ ràng, ánh sáng ôn hòa vững chắc. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, hắn âm thầm ước định, trạng thái đỉnh cao dưới, cái kia thức hồng trần nát đạo đã có thể liên tục triển khai hai lần. Cảnh giới tuy nhưng dừng lại ở tông sư viên mãn, thực lực cũng đã không thể giống nhau. Ngay ở hấp thu tiếp cận kết thúc, Tà Đế Xá Lợi ánh sáng rõ ràng ảm đạm, nội bộ nguyên tinh chỉ còn lại 2/10 khoảng trường, trái phải lúc. Bàng Bạch phát tâm niệm đột một chuyện, hết sức khống chế tự thân cùng Xá Lợi giao hòa khí tức, đem hóa thành một đạo mị mờ, nhưng mang theo đặc biệt tần suất gợn sóng, xuyên thấu Vương Ngự Yên bảy xuống âm vực bình phong, xa xa hướng về phương bắc, khuyết tán mà đi. Mục đích, tự nhiên là treo chọc Thạch Chi Hiên. Chương 150, Thạch Chi Hiên bị bức ép đến tuyệt cảnh, ba vị hoàng loại sát hoạch áp lực thật lớn. Chương 150, Thạch Chi Hiên bị bức ép đến tuyệt cảnh, ba vị hoàng loại sát hoạch áp lực thật lớn Hà Bắc, nơi nào đó sơn cốc bí ẩn. Thạch Chi Hiên như chạm đá giống như đứng ở trong bóng tối, bất tử ấn pháp vững vàng vận chuyển, điều trị tự thân có chút hỗn loạn khí tức. Trong lòng hắn thôi diễn làm sao lợi dụng Hà Bắc phức tạp tình thế, cùng với tử thế tích sát hoạch then chốt thời kỳ, gây ra hỗn loạn, tìm kiếm cấp giật con tin cơ hội. Đột nhiên, hắn thân thể chấn động mạnh một cái. Cặp kia mang theo tà dị cùng điên cuồng con người bỗng nhiên mở, gắt gao nhìn phía Lạc Dương phương hướng. Một luồng bắt nguồn từ Đồng Tông Đồng Nguyên, yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng rung động, dường như thiêu hồng bàn ủi, mạnh mẽ năng ở cảm nhận của hắn bên trên. Đó là Thánh Xá Lợi khí tức, hơn nữa đang bị nhanh chóng hấp thu luyện hóa. Bàng Bạch Phát. Thạch Chi Hiên từ trong hàm răng bỏ ra ba chữ này, khuôn mặt vặn mèo. hắn trong nháy mắt liền rõ ràng ý đồ của đối phương. Đây là Dương Nhu. Trần Trùy khiêu khích cùng cảnh cáo. Bàng Bạch Phát biết hắn ở Hà Bắc, biết hắn đang nhu đồ. Vì lẽ đó, một mực tuyển vào lúc này, lại lần nữa vận dụng thánh xá lợi. Còn chi kỷ địa để hắn nhận biết được. Ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa, ta biết ngươi ở đâu, vì lẽ đó ta lại dùng bảo bối của ngươi. Ngươi có tới hay không? Không nữa đến, lần sau liền không còn sót lại một chút cạn. Cực hạn phẫn nộ cùng khuất đục sông lên Thạch Chi Hiên trong đầu, hầu như phải đem hắn còn sót lại lý trí đốt cháy hầu như không còn. Hắn cảm giác mình lại như một con bị treo chọc hầu tử, sở hữu tính toán cùng ẩn nhẫn, ở đối phương này hời hợt cử động trước mặt, đều có vẻ như vậy một người. Đi. Lạc Dương chính là đồng rồng hang hổ, Bàng Bạch Phát dám như thế khiêu khích, át sẽ có 10 phần chuẩn bị, lúc này đi không khác nào tự đầu la bóng. Không đi. Trơ mắt nhìn Thánh Xá Lợi Nguyên Tình, bị Bàng Bạch Phát mọi người một chút hút khô. Vậy hắn đột phá đại tông sư, bù đắp tinh thần vết nứt hy vọng ở đâu? To lớn trong lòng dãy rủa, để Thạch Chi Hiên khí thế quanh người kịch liệt vận sóng, bất tử ấn pháp suýt nữa mất khống chế. Hắn gắt gao năm năm đấm, móng tay hãm sâu lòng bàn tay, rỉ ra tơ máu. Cuối cùng, đối với Thánh Xá Lợi khát vọng, cùng với đối với Bàng Bạch Phát cái kia sâu không lường được kiên kỵ, áp đảo hắn lập tức giết về Lạc Dương kích động. Phúc, hắn đột nhiên phun ra một cái tụ huyết, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nay không phải thương thế, mà là tức giận sôi sục, khí thế nghịch xung gây nên. Hắn nhìn chòng chọc vào Lạc Dương phương hướng, trong ánh mắt oán độc hầu như ngưng tụ thành thực chất. Bàng Bạch Phát, người rất tốt. Này đủ, ta Thạch Chi Hiên nhớ rồi. Hắn âm thanh khàn giọng, dường như ác quỷ nguyền rủa, Thánh Xá Lợi, ta tất lấy chi. Đợi ta thần công đại thành ngày, chính là ngươi chết thời gian. Hắn mạnh mẽ đè xuống bước lên khí huyết, thân hình loáng một cái, hòa vào càng sâu hắc ám, hướng về rời xa Lạc Dương phương hướng bỏ chạy. Hắn biết, giờ khắc này đi không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể rơi vào đối phương cái trọng. Hắn cần càng có kiên trì, càng cần phải sức mạnh. Lạc Dương bàng phủ mất thất, Bàng Bạch Phát thu hồi đặt tại Xá Lợi trên tay phải. Cái kia tà đế Xá Lợi, giờ khắc này đã trở nên khá là ảm đạm, nội bộ tơ máu thưa thớt, hiển nhiên nguyên khí đại thương. Hắn đem cùng Hòa Thị Bích cùng thu hồi không gian chứa đồ. Mọi người lần lượt thu công, điều tức vững chắc. Khấu Trọng cảm thụ trong cơ thể dâng trào tăng gấp đôi chân nguyên, hưng phấn mua mua quả đấm, nhưng nhớ tới hảo cảnh, lại len lén liếc một ánh mắt sắc mặt tái nhợt chính đang điều tức Bạch Thanh Nhi, ánh mắt phức tạp. Từ Tử Lăng thì lại khí tức càng trầm tĩnh, phản phất trải qua một loại nào đó của rửa. Bạch Thanh Nhi đột phá tông sư, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, nhưng càng nhiều chính là lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ. Dương Đồng khuôn mặt nhỏ hưng phấn, chạy đến Bàng Bạch Phát bên người, "Sư tôn, ta cảm giác khí lực lớn thật nhiều." Vương Ngữ Yên đi tới Bàng Bạch Phát bên cạnh, cảm thụ hắn cái kia phản phát quy chân cổ kính khí tức, nhẹ giọng nói, "Sư minh, người động tác này, sợ là triệt để đem Thạch Chi Hiên bước đến vách núi một bên." Bàng Bạch Phát ánh mắt xuyên thấu mặt đất, vọng hướng về phương bắc, cười nhạt nói, "Chó cùng rất dậu, mới có thể lộ ra cái hở." Hắn bất nút trong bóng tối, trái lại phiền phức. Bây giờ hắn như đến, chính là tự tìm đường chết, nếu không đến, đạo tâm tất được ảnh hưởng. Quyền chủ động đã không ở trong tay hắn. Hắn dừng một chút, hướng mọi người nói, "Từng người trở lại, rất củng cố. Đặc biệt là Thanh Nhi, ngươi mới vào tông sư, cảnh giới chưa ổn, cần chăm chỉ tu tập, không thể lười biếng." "Vâng, lão sư, sư tôn." Mọi người lui ra mật thất, tâm tư khác nhau. Bàng Bạch Phát một mình đứng yên chốc lát, cảm thụ nguyên thần rèn luyện sau mang đến biến hóa, cùng với cái kia đủ để triển khai hai lần hồng trần nát đạo sức lực, nhếch miệng lên một vệt lạnh leo độ cong. "Thạch Chi Hiên, hoàn chỉnh bản bất tử ấn pháp." Buồn công tử cảm thấy rất hứng thú. 3000 sát viên cắt vào các nơi vân ra, đem kỷ thứ nhất hoàng loại chính tích sát hoạch tế thì lại trên giáo điều cứng nhắc, hóa thành băng lạnh hiện thực. Trương An, Lý Thế Dân tự mình đốc kiến đồn điện khu bên trong. Một tên đến từ Hà Bắc nông dân sát viên, chính ngồi xổm ở bờ ruộng trên, cầm lấy bùn đất cẩn thận nghiệp, lại mở ra bên người mang theo vậy cá sách, cùng bên người thấp thỏm bất an địa phương Lý Chính đối chiếu. "Lao Lý Chính, theo ấn sách ghi chép, mảnh đất này nên phân cho đầu làng phía Đông Triệu quả phụ, vì sao hiện tại là Vương lão ngũ ở trồng trọt?" Lý Chính đổ mồ hôi trán, "Ta đúng." Cách đó không xa, Lý Thế Dân một thân giản tiện nhung trang, trên chân dính đầy lầy lội, chính giám sát danh nước một đoạn khai quật. Hắn xa xa thấy cảnh này, lông mày cao lại, đối với bên cạnh Bùi Tịch thấp giọng nói, "Đi thăm dò." "Lập tức. Nếu thật sự có xâm chiếm dân địa việc, bất luận liên quan đến ai, nghiêm trị không tha." Trong lòng hắn ám não, chính mình tiên phòng và phòng, càng ngay dưới mắt ra chỗ sơ suất. Nghiệp Thành, một nơi mới vừa thanh món nợ huyện nhà kho hàng. Hai tên sát viên, một vị là tinh thông toán học hàn môn sĩ tử, một vị khác nhưng là ánh mắt sắc bén nhân vật giang hồ, đối diện dày đặc sổ sách chỉ trỏ trỏ. "Trương huyện thừa, giải thích một chút, này bút diệt cướp tưởng thưởng chi ra, cùng binh tạo ghi chép thu hoạch thủ cấp con số, không giống a." Hàn môn sĩ tử âm thanh bình tĩnh, nhưng mang theo áp lực. Người giang hồ kia vật thì lại cười lạnh một tiếng, ngón tay gõ gõ sổ sách biên giới không đáng chú ý điểm đen, nói, "Còn có, này nét mực sâu cạn bất nhất, mặt sau vài tờ sợ là sau đó bù chứ. Khi chúng ta là người mù." Được gọi là Trương huyện thừa quan chức sắc mặt trắng bệnh, bắp chân đều đang run rẩy. Từ Thế Tích nhận được tin tức đội va tới rồi, nhìn cái kia sổ sách cùng hai tên sát viên ánh mắt lạnh như băng, trong lòng chìm xuống, biết lần khảo hạch này chính mình sợ là cũng bị mạnh mẽ chụp lên một bút. Kim Lăng, Phồn Hoa sông Tần Hoài bên, một tòa khí thế cửa hàng bên trong. Tống sư đạo tự mình tọa chấn, trước mặt là mười mấy vị giang nam hảo thương đại biểu, bầu không khí nghiêm nghị. "Chư vị," Tống sư đạo thanh âm ôn hòa, nhưng mang theo kiên quyết, "tân thương thuế chính là quốc sách, 10 thuế 2, không dối trên lửa dưới. Qua lại các loại lần tránh thủ đoạn, từ hôm nay, giống nhau hết hiệu lực. Cô đã triệu tập phòng thu chi, cùng giải quyết vạn dân sát viện đồng nghiệp, từng cái hoạch tra các nhà năm gần đây khoản. Vọng chư vị phối hợp, không nên sai lầm." Một vị mập khổng lồ bố thương bỏ ra nụ cười nói, Tống điện hạ, không phải chúng ta không muốn, thực sự là lợi nhuận mỏng manh, 10 thuế 2, sợ khó cho rằng kế a. Bên cạnh một vị đến từ thương nhân giai tầng sát viên lập tức đánh gậy hắn, ngựa khí sắc bén nói, Lý trưởng quỹ, ngươi năm ngoái mua vào gấm tứ xuyên 3000 thớt, thủ hướng về hải ngoại, thu lợi bao nhiêu, thật sự coi chúng ta coi không ra sao? Như cảm thấy thuế chủng, không ngại đem khoản công khai, để người trong thiên hạ phân xử thử. Cái kia bố thương sắc mặt nhất thời khó coi đến cực điểm, thậm cực câm miệng. Tống sư đạo nhìn tình cảnh này, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, biết cái này cần tội nhân việc xấu, chính mình là trốn không xong. Hắn chỉ ngóng trông, lần này lôi lệ phong hành, có thể ở sát hoạch bên trong kiếm được mấy phần. Sau 3 tháng, 3000 sát viên mang về như núi số liệu cùng lợi chứng. Vạn dân sát viện đầu mối đèn đuốc sáng choang, 5000 thành viên tụ hội Lạc Dương to lớn nhất thao trường, căn cứ bảng bạch pháp tế thì lại, chụp điều đối chiếu, biện luận, cho điểm. Quá trình kéo dài 10 ngày, tiếng tranh luận không dứt bên hai. Cuối cùng, do Ngụy Trinh tự mình thẩm định, Vạn dân sát viện toàn thể thành viên ký tên con dấu Cựu đỉnh vương triều kỳ thứ nhất hoàng loại chính tích tường giải chính thức các bạn, dường như tuyết rơi giống như phát hướng về thiên hạ các châu quận. Phần này các bạn bị cướp mua hết sạch, biết chữ người tranh nhau truyền đọc, không biết chữ vây quanh ở kể chuyện than, bố cáo lan trước, nghe người ta cao giọng đọc. Mau nhìn, cho điểm đi ra. Lý Thế Dân, điểm đánh giá chung, 78 điểm. Vạn dân sát viện sắc bén lợi bình tình lình ở trước mắt, ba mẫu vĩnh nghiệp điển phổ cập chỉ 2/17, đồng ruộng đo đạc lũ được cả tay, thậm chí có Lý Chính Tiểu lại dám to gan dối trên đặt dưới. Nazi xâm chiếm việc, thổ địa kiêm tịnh còn liệt. Lưu dân thu xếp tuy có kết cấu, nhưng mà ngày đông sắp tới, chỗ ở chống lạnh nhưng hiện ra không đủ. Lại chỉ chỉnh đốn lần đầu gặp gỡ hiệu quả, nhưng mà tích tệ nhưng đập vào mắt. Thánh Vương gọi là lôi lệ phong hành, căn cơ hơi kém. Như nói ổn vẫn còn có thể, như nói phá không đủ. Nên biết dân dĩ thực vi thiên, lấy địa làm gốc. Trương An, Lý Thế Dân hoàng loại phủ. Phần kia mùi mực dư âm chính tích tường giải bị trải phẳng ở gỗ tử đàn đại án trên. Trong phòng lửa than thiêu đến vượng, nhưng khu không tiêu tan cái kia sợi hàn ý. Lý Thế Dân ánh mắt gắt gao đóng ở cái kia 78 phân cùng 3 mẫu vĩnh nghiệp điện phủ cập chỉ 2/17, thổ địa kiêm tịnh còn liệt hàng chữ này trên, cái trán gân xanh hơi nhảy lên. Bùi Tịch, Lưu Văn Tĩnh, Đậu Uy chờ mưu thần nín hơi ngưng thần, không dám thở mạnh. Hô. Một lúc lâu, Lý Thế Dân thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hơi thở kia mang theo trước người nhiệt độ. Hắn nâng lên mắt, trong mắt không có phẫn nộ, chỉ có nặng chỉnh trịch áp lực cùng bị đâm thủng chân tướng chật vật. Vạn dân sát viện, thật sát nhọn con mắt. Hắn âm thanh trầm thấp, vĩnh nghiệp điện phủ cập chỉ 2/17. Bọn họ nói không sai, quan lũng cửu điện, đan sen chẳng chịt, những người thuốc bà bối, trên mặt đáp lời, sau lưng dương thịnh em suy, đồng ruộng đo đạc lực cản tầm tầng. Là cô. Coi thường này căn cơ hai chữ phân lượng. Lưu Văn Tĩnh đắn đo mở miệng nói, điện hạ, lợi bình tuy hà khắc, nhưng cũng chỉ rõ phương hướng dân di thực vi thiên, lấy địa làm gốc tiếp đó, lúc này lấy phân ruộng là thứ nhất việc quan trọng, mặc dù chạm đến một ít người căn bản lợi ích. Hắn nói không nói đấu, nhưng ở chàng đều hiểu, chuyện này ý nghĩa là muốn hướng về chống đỡ Lý Việt quan lũng cửu tộc khai đao. Lý Thế Dân trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, truyền lệnh. Điều đi hoàng loại phủ tinh nhuệ phối hợp, thành lập thanh điển túc chính đội cho cô một lần nữa đo đạc. Phàm có trở ngại nào, ẩn nấp, xâm chiếm người, bất luận nó tổ tiên cỡ nào công vân, cùng cô có gì hương hỏa tình cảm, giống nhau y tân pháp nghiêm làm. Năm mấy cái to lớn nhất khai đao, gian đe. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo quyết tuyệt, phụ thân vừa đã đi vào cát, ta Lý Việt liền không thể lại có thêm cái thứ hai âm thanh. Bùi Tịch trong lòng dùng mình, biết đây là muốn triệt để cắt chém, quét sạch nội bộ, liền vội vàng không người nói, vâng, điện hạ. Từ thế tích, điểm đánh giá chung, 80 điểm. Lợi bình đồng dạng không để mặt mũi, vĩnh nghiệp điển phổ cập siêu tam thành năm, công binh đoàn khai hoang đồ điển, hiệu quả cao ngất, ban ơn cho lưu dân rất nhiều người. Lại trị thanh minh, thú ban thanh lý cấp tốc, dân tâm dần phụ. Nhưng mà, thương thuế ly thanh độ không đủ, có từ lâu ngóa cương bộ phận tướng linh thu xếp đến tiếp sau quản giáo bất lực, thậm chí phủ huyện sổ sách nhưng có không minh bạch, nỗ lực lừa dối qua ải hạ người, sinh sôi vi. Thánh Vương Bình, phải cụ thể tiến thủ, căn cơ dần lao. Nhưng mà cần cảnh giác nhỏ bé địa phương, thiên lý chi đê. Nghiệp Thành, từ thế tích nhìn cái kia 80 điểm lợi bình, trên mặt cũng không sắc mặt vui mừng. Lợi bình bên trong công binh đoàn khai hoang đồn điển, hiệu quả cao ngất là ca ngợi, nhưng lại chỉ thanh minh theo sát phía sau nhưng mà tự, điểm ra hắn nhờ vào ngóa cương người cũ, tuy hiệu suất cao nhưng khó tránh khỏi để lại vô lại, căn cơ bất ổn mầm hoạn. Thẩm Lạc Nhạn đứng ở hắn bên cạnh người, nhẹ giọng nói, 80 điểm, nhìn như cao nhất, kỳ thực hung hiểm. Thánh Vương đây là đang nhắc nhở chúng ta, chỉ dựa vào giải quyết nhanh chóng hiệu suất cùng ngày xưa tình cảm gắn bó không đủ, cần mau chóng thành lập ổn định quan văn hệ thống, đem ngóa cương bộ hạ cũ chân chính hòa vào tân triều pháp luật, bằng không chính là cây không dễ. Từ thế tích tiến lặng gật đầu, nhìn về phía một bên mưu sĩ xài hiếu cùng phòng huyền tạo, cùng với gần đây để bạn mấy vị hàn môn lại biên, trầm giọng nói, Lạc Nhạn nói rất có lý, công binh đoàn khai hoang công lao không thể lười biếng, nhưng mà lại chỉ mới là lâu dài chi bản. Từ bắt đầu từ hôm nay thiết lập lại chỉ cách tân quán mời mọc biết rõ luật pháp hàn môn sĩ tử cùng bạn dân sát viện sát viên giảng bài, sở hữu nguyên hóa cương hệ văn võ từng nhóm nhập học sát hạch có điều người giống nhau xuống chức hoặc thanh lùi, đồng thời gia tăng cường độ từ bản địa hàn môn sĩ tử bên trong chọn lựa tài năng phong phú các cấp nha thự. Sai Hiếu mỉ trộn lộ khổ sở nói, điện hạ, động tác này cũng lạnh lẽo các lao huynh đệ tâm a. Từ thế tích ánh mắt một lạnh, thất vọng. Tổng so với tương lai bị vạn dân sát viện bình cái lại trị hỗn độn bị lao sư cướp đoạt tư cách thân thiết. Nói cho bọn họ biết, muốn cùng ta từ thế tích tiếp tục đi, phải thủ tân triều quy củ. Hoặc là học, hoặc là đi. Tống sư đạo, điểm đánh giá chung, 77 điểm. Lời bình mang theo gõ mùi vị, với nghiệp điền phủ cập 3/11, vẫn còn có thể. Nhưng mà giang nam thương thuế, hỗn độn chưa thanh. Tuyến đường cửa hải tuy lập tân quy, nhưng mà chấp hành bất lực, hào thương cự giả Dương Thịnh âm suy, buôn lậu trộm lậu dư âm. Thương lộ tuy thông, nhưng mà công bằng chưa hiện ra. Thánh vương gọi là, thủ thành có thừa, phá cục không đủ. Thương người, quốc dòng máu, thuế người, dân căn nguyên bản. Làm hiệu quả thiên đao chi lợi, chặt đứt tích đệ, ly thanh huyết thống, mới không phụ bình định chi danh. Kim Lăng, Tống sư đạo nhìn phần kia lời bình, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Tống Chí cùng Tống Lô đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt cũng khó nhìn. Thúc phụ, nhìn thấy không? Tống sư đạo âm thanh có chút khàn khàn đạo, thủ thành có thừa, phá cục không đủ. Lão sư đây là đang nói chúng ta Tống Việt, chỉ có linh nam chi lợi, nhưng không dốc xương chữa độc dũng khí à? Tống Chí hít khẩu khí đạo, sư đạo, giang nam tình huống phức tạp, các cửa hàng lớn cùng địa phương thế lực đan xen chẳng chị, mạnh mẽ phổ biến tân thuế, khủng sinh nhiễu loạn. Loạn. Tống sư đạo đột nhiên nhìn về phía Tống Chí, trong mắt mang theo trước nay chưa từng có quá quyết tuyệt, lại loạn, có thành Lạc Dương ở ngoài 3000 cái đầu người rơi xuống đất loạn sao? Lão sư liền quan lũng môn thiệt, ma môn bại hoại cũng dám nổ tận gốc, chúng ta lẽ nào liền mấy cái gian thương cũng không dám động? Làm hiệu quả thiên đao chi lợi. Phụ thân như ở đây, hắn gặp làm sao làm? Tống Lỗ trầm giọng nói, đại huynh chắc chắn trực tiếp nâng đao tới cửa, với bọn hắn nói đạo lý. Tống sư đạo hít sâu một hơi, nói, vậy thì học phụ thân. Truyền cô mệnh lệnh, triệu tập tinh nhuệ, thành lập thương thuế củ sát đội do cô tự mình thống lĩnh. Liên từ nhảy đến sướng nhất cái kia mấy nhà bắt đầu tra. Ai dám cản trở, lấy chống nộp thuế luận sự, khám nhà diệt tộc. Chương 151, sóng lớn, chấn động, khủng hoảng. Bàng Bạch Phát VS Thạch Chi Hiên đấu trí bán thứ 2 chương 151, sóng lớn, chấn động, khủng hoảng. Bàng Bạch Phát VS Thạch Chi Hiên đấu trí bán thứ 2 phần kia tưởng tận đến làm người giận sôi sát hạch, không gần như chỉ ở ba vị hoàng loại hạt địa nhấc lên cơn sóng thần, ở toàn bộ cựu đỉnh vương triều quan trường, giới trí thức, thậm chí dân gian, gây nên trước nay chưa từng có chấn động cùng khủng hoảng. Thôi Hoàng độ tay run run bên trong các bạn, âm thanh mang theo hoàng sợ nói, các ngươi nhìn, thế này sao lại là sát hạch? Đây là lột da chuột rút. Vĩnh nghiệp điền phủ cấp suất, thương thuế ly thanh độ, mông đồng nhập học suất, con đường tu sửa. Liên cô quả trợ cấp phân phát đúng lúc đều muốn thi. Này bang Bạch Phát, là muốn đem thiên hạ quan lại đều bức tính toán trước bản cùng thước đo sao? Lư Thừa Khánh sắc mặt tàn bùi nói, dị vang kiểm tra, có điều thanh liêm giả dặn mấy chữ lời bình, trên dưới chuẩn bị, tự có cứu vãn. Bây giờ, này 127 hạng điều khoản, từng cái muốn thực chứng, làm sao lừa gạt? Vạn dân sát viện những người người quê mùa, thương nhân, thậm chí giang hồ mãng phu đều thành sát viên, nhìn chằm chằm ngươi ta sai lầm. Này quan, còn làm sao làm? Chính Nguyên Thọ ngồi phịch ở trên ghế, lẩm bẩm nói, hắn không chỉ có muốn ba vị hoàng loại lẫn nhau đấu đá, càng muốn thiên hạ này sở hữu muốn làm con người, đều theo, ấn hắn họa ô vương đi. Thời có đi sai bước nhầm, chính là vạn dân sát viện kết tội, luật pháp nghiêm trị. Đây là tuyệt ta trở sĩ phu thành quý siêu nhiên con đường a. Lý Công Yếm thở dài một tiếng, đều im tiếng đi. Ngày sau đệ tử trong tộc, hoặc là an tâm canh đọc cái kia ba mẫu vĩnh nghiệp điện, hoặc là liền đi khổ học thực vụ, chuẩn bị ứng đối này chết tiệt sát hạch. Bằng không, chúng ta ngàn năm thế gia, thật muốn bị trở thành điện xã ông. Khúc phụ, Khổng Dĩnh đạt đem chính mình nốt tại thư phòng 3 ngày, xuất quan sau. Mệnh lệnh thứ nhất chính là triệu tập tổng học sở hữu sư trưởng, một lần nữa biên lính học vỡ lòng giáo tải, gia nhập năm dân luận tiền nghĩa, cơ sở toán học, cùng với này sát hoạch tế thì lại bên trong tiệp nông công, luật pháp thường thức. Ta Khổng môn tử đệ cũng cần biết dân gian khó khăn, thông hiểu thực vụ mới có thể tại đây tân triều đặt chân. Một ít nguyên bản bàn luận trên trời dưới biển, lấy thanh lưu tự xưng hàn môn sĩ tử, giờ khắc này cũng mắt tròn váng. Bọn họ vốn cho là lật đổ môn thiệt, liền có thể dựa vào thơ văn tài hoa thẳng tới thanh vân, bây giờ lại phát hiện tân triều muốn chính là có thể đo đạc đồng ruộng, ly thanh thuế phú, xây cầu lót đường tài năng. Quán trà tiểu quán bên trong, ngâm gió ngợi trang âm thanh điếu, vui đầu khổ đọc cửu chương toán thuật xây dựng tiểu pháp nhiều người. Các nơi châu huyện nha môn càng là náo loạn. Chủ quan môn nâng các bạn, đối chiếu tế thì lại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhanh, phái người đi thăm dò, cảnh nội sở hữu con đường, cầu đối, có thể có tổn hại. Lập tức trưng tập dân phu tu sửa. Kho hàng khoản lại hạch 3 lần. Tuyệt không có thể có bất kỳ không minh bạch địa phương. Thông báo các huyện học, thống kê mông đồng nhập học con số, một cái cũng không thể lậu. Còn có những người cô quả, trợ cấp tiền lương tháng này phát ra không có. Khi nào phát? Ghi lại trong danh sách. Các quan lại không ngừng kêu khổ, dị vang cao cao tại thượng, bây giờ nhưng phải thâm nhập lưng giã, cùng bùn đất, sổ sách làm bạn, hơi bất cẩn một chút, liền có thể bị không biết giấu ở nơi nào sát viên ghi chép xuống, trở thành sát hoạch chỗ bẩn. Không lý tưởng, mò mơ không gian bị đè ép đến cơ hồ không tồn tại. Mà dân gian bách tính, ở ban đầu sau khi hết khiếp sợ, nhưng là bùng nổ ra to lớn nhiệt tình. Tốt. Thánh vương anh minh. Khảo hạch này được. Làm quan nên vì chúng ta làm thực sự. Thấy không? Liên hoàng loại điện hạ làm không tốt đều muốn bị phê bình. Chúng ta sau đó có cái gì hoàn quất, trực tiếp tìm vạn dân sát viện sát viên nói lý đi. Ta nhà hoa nhi nếu có thể biết chữ, sau đó nói không chắc cũng có thể đi thi cái kia cái gì. Sát viên. Dân tâm ở cẩn thận tỉ mỉ sát hoạch bên trong tiến một bước ngưng tụ, đối với tân triều tán đồng cảm chưa từng có tăng gọn. Bọn họ chân thiết cảm nhận được, cái kia cao cao tại thượng quyền lực, lần thứ nhất bị trỏng lên tên là vạn dân giám sát dây cương. Lạc Dương, cựu đỉnh năm đầu cuối năm, tháng chạp trời đông giá rét, tuyết lớn đầy trời, đem tòa này đế đô trang điểm đến bao phủ trong làn áo bạc. Năm ngoái lúc này, Bàng Bạch Phát mới đến Lạc Dương, ngoài thành là xanh sao vàng vọt, dịu già dắt trẻ trăm vạn lưu dân, với gió tuyết bên trong rẽ rủa cầu sống, lòng người bàng hoàng. Hiện nay, cứ việc gió lạnh vẫn như cũ lạnh lẽo, nhưng trong thành ngoài thành, từng nhà khói bếp an ổn, phân được rồi vĩnh nghiệp điển quân dân trong lòng có sức lực, tuy vẫn là nghèo khó, nhưng lại không năm ngoái như vậy đông giết người chết đói khắp nơi thảm trạng, gian nan nhưng tràn ngập hy vọng sinh cơ. Chính đang trên vùng đất này cảm dễ. Bàng Bạch Phát nghe khấu trọng, từ từ lăng báo cáo các nơi đối với sát hoạch phản ứng, thần sắc bình tĩnh. Lão sư, ba vị sư minh cái kia, động tác đều rất lớn a. Khấu trọng chép miệng một cái đạo, đặc biệt là Lý sư minh, nghe nói ở quan trung bắt đầu giết người. Từ từ lăng gật đầu nói, Giang Nam Tống sư minh bên kia, thương thuế khối này xương đầu cứng, xem ra cũng là muốn gắng gượng gặm. Bàng Bạch Phát ôn hòa cười nói, áp lực đầy đủ, động lực dĩ nhiên là đến rồi. Thiên hạ này, cần không phải thủ thành chi quân, mà là phá cục chi nhận. Hắn dừng một chút, hỏi, Thạch Chi Hiên bên kia, có động tĩnh sao? Từ từ lăng trả lời, tự lần trước lao sư hết sức xúc động xá lợi khí tức sau, hắn ở Hà Bắc một vùng liền triệt để vắng lặng bắt đầu mạng vùng đi ra ngoài, tạm thời không có bắt lấy tung tích của hắn. Bàng Bạch Phát khỏe miệng nổi lên một vệt độ cong, Tà Vương sẽ không cam lòng. Tà Đế xá lợi nguyên tinh chỉ còn 2/10, đối với hắn mà nói, mê hoặc càng to lớn hơn, thời gian cũng càng khẩn cấp. Hắn hoặc là gặp hành hiểm một kích, hoặc là gặp đi tìm có thể uy hiếp đến ta thẻ đánh bạc. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, vọng hướng về phương bắc, phản phất nhìn thấy cái kia mảnh băng tuyết bao trùm thảo nguyên. Chỉ hơi trầm ngâm, hắn đối với một bên Bạch Thanh Nhi phân phó nói, "Thanh Nhi, đi xin mời Ngụy Trình, Phòng Huyền Linh, Lý Tính lại đây." Không lâu lắm, ba người phụng mệnh mà tới. Bàng Bạch Phát trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Thạch Chi Hiên chật vật mà chạy, Tà Đế xá lợi mê hoặc còn đang, hắn tự thân con đường bị nẹt, tất không cam lòng. Người này làm việc không chừa thủ đoạn nào. Hắn như cảm thấy Trung Nguyên không chỗ ra tay, khó bảo toàn sẽ không đưa mắt tìm đến phía tái ngoại, mượn lực làm dối. Ngón tay hắn ở trên bàn trà nhẹ nhàng đánh, phát sinh quy luật nhẹ vang lên, tiếp tục nói, "Bổn công tử liệu định, chờ năm sau xuân về hoa nở, băng tuyết tan rã, tự tây đến đông, này dài lâu Bắc Cương ở ngoài, những người không cam lòng mất đi cấp giật chi lợi, lại sợ ta Hoa Hạ lớn mạnh chó rừng, khả năng cực lớn sẽ ở Thạch Chi Hiên hàng ngũ đầu độc dưới sâu chuối, có gì động?" Hắn ngữ khí chuyển thành nghiêm nghị, "Bởi vậy, có một vài việc cần tức khắc bắt tay, sớm làm chủ tính. Số 1, xuân canh chính là dân tâm chi bản, bạn không thể sai lầm, bỏ lỡ vụ mùa. Phong tướng, nội các cần sớm chủ tính chung, bị đủ lương loại, nông cụ, giám sát các châu huyện, đặc biệt là Bắc Cương Tân Phụ khu vực, cần phải đúng hạn khiến hoàn thành gieo, bảo đảm thu hoạch vụ thu. Dân tâm ổn thì lại biên phòng cố. Thứ hai, Dược sư minh, quân cơ các cần phòng ngựa chủ đáo. Bắc Cương hàng phòng thủ, các then chốt cửa ải, quân trấn, tăng số người tháo vát tướng lĩnh, tăng thêm quân giới lương thảo, gia cố thành phòng thủ. Đồng thời, định ra nhiều bộ ứng đối phương Bắc không giống quy mô xâm lược biên giới chi dự án, phải một khi có biến, có thể cấp tốc phản ứng, lôi đỉnh kích. Thứ ba, tình báo chính là trọng yếu nhất. Tiểu Trọng, Tiểu Lăng, bắt đầu mạng cần gia tăng cường độ, nghiêm mật quản chế tự tây đến đông, sở hữu Bắc Cương ngoại tộc hướng đi, đặc biệt là đột quyết vương đỉnh, dân tộc thổ dục hồn vương trướng, cùng với Lưu Vũ Chu chờ trốn tránh tàn quân dựa vào vị trí. Bất kỳ binh lực tập kết, vật tư dị động, sứ giả băng lai đều cần ngay lập tức trình báo. Hắn cuối cùng tổng kết nói, những này chuẩn bị, chờ đệ nhị giới vạn dân sát viện toàn thể đại lên triều nghị định tương quan phương lược sau, liền muốn toàn diện trải ra. Chúng ta muốn cho ngoại giới biết được, cựu đỉnh vương triều không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Lý Tĩnh, Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng chờ nghe vậy, vẻ mặt đều là dùng mình, biết rõ việc này liên quan đến tân triều an nguy, cùng kêu lên nghiêm nghị đáp, chúng thần rõ ràng. Thất không phụ thánh vương nhờ bà. Mạc Bắc, đột quyết vương đỉnh. Dày đặc chiến trướng ngăn cách bên ngoài gió tuyết, trong lều lửa than tiêu đến chính vượng, nhưng khu không tiêu tan cái kia nguồn áp lực bầu không khí. Mùa đông này đối với đột quyết mà nói đặc biệt gian nan, năm ngoái cuối thu mã phỉ thời gian, vốn muốn theo thường lệ xuôi nam cấp giật, lấy xung qua đông tư cách, nhưng nhân võ tôn Tất Huyền ở Mang Sơn bị Bàng Bạch Phát một đòn trọng thương, đến nay bế quan chưa ra, khiến đột quyết trên dưới sợ ném chuột vỡ đồ, không dám làm mửa. Nhưng mà bắt đầu mùa đông tới nay, thảo nguyên liên tục gặp hiếm thấy bao tuyết, súc vật đông giết vô số, các bộ tộc lương thực dự trữ giảm mạnh, cái này liên quan, vương đỉnh trong ngoài đều tràn ngập nôn nóng bất an khí tức. Đột quyết đại hãn thủy tất, sắc mặt âm trầm ngồi ở già sói trên bảo tọa, phía dưới đứng một vị thân hình khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt nhưng mang theo vài phần vẻ bại cùng oán hận tướng lĩnh, chính là Tất Huyền đại đệ tử, tông sư cao thủ Nhan Hồi Phong. Lần trước lạc dương hỗn loạn, ma tướng Tông Triệu Đức luôn cùng với dưới trướng tinh nhuệ tật hùng, đột quyết tại Trung Nguyên thai mắt cùng ám cọp tổn thất nặng nề, Nhan Hồi Phong dù chưa thân lịch, nhưng sư tôn trọng thương, bằng cánh tay tổn hại tin dữ, đã làm cho hắn đối với cái kia tọa trấn lạc dương bảng bạch phát hận thấu xương. Đáng trách. Thủy tất đột nhiên cầm trong tay cúp vàng đập xuống đất, rượu tung tóe, bảng bạch phát. Nếu không có hắn trọng thương võ tôn, ta đột quyết dũng sĩ làm sao đến mức khốn thủ thảo nguyên, trơ mắt nhìn dê bỏ đồng chết, bộ hạ chịu đói. Bây giờ hắn tại Trung Nguyên làm cái gì nam dân luận phân vĩnh nghiệp điển, để những người người quê mùa thành hộ nhà chó giữ. Cứ thế mãi, chúng ta còn có thể giống như trước như vậy, tùy ý xuôi nam thu được nữ tử lương mạch sao? Nhan Hồi Phong nhãn bên trong né qua khuất đủ, trầm giọng cả giận nói, đại hàn bất giận. Sư tôn mối thủ, Trung Nguyên thất bại sỉ nhục, Nhan Hồi Phong thời khắc không dám bên. Nhưng này bảng bạch phát, thứ không phải hạng dễ nhằn, nó âm công quỷ quyệt, có thể xúc động lòng người dục vọng, loạn tâm thần người, càng có thể một chiêu trọng thương sư tôn cùng Dịch Kiếm đại sư. Kẻ này chưa trừ diện, quả thật ta đột quyết đại họa tâm phúc. Hắn đã đem bàn tay đến trên thảo nguyên đến rồi. Thủy Tất gào thét, đem một phần mật tin vung ra Nhan Hồi Phong trước mặt, nhìn. Chúng ta phải đi phía nam thám tử báo lại. Bàng Bạch Phát dưới trướng có một nhánh chuyên môn viễn chinh đội, chính là người giang hồ, người thám hiểm tạo thành, chuyên môn phụ trách hướng ra phía ngoài khai thác. Hắn phổ biến năm dân luận để toàn dân đều có thủ thổ chí hướng. như chờ hắn căn cơ triệt để vững chắc, chúng ta còn có đường sống sao? Nhan Hồi Phong cầm lấy mật tin nhanh chóng đảo qua, sắc mặt càng thêm khó coi. Trung Nguyên một khi ổn định cường thịnh, đột quyết không gian sinh tồn tất nhiên chịu đến đè ép, đây là hắn không muốn nhất nhìn thấy. Đại Hãn, tuyệt không có thể để Bàng Bạch Phác An ổn tiếp tục phát triển. Nhan Hồi Phong gấp gáp hỏi, chúng ta nhất định phải lập tức có ứng đối. Hắn lời nói bị ngoài chướng một trận kỳ dị gió lạnh đánh gãy. Mành lều không do mà bay, một bóng người giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở trong lều. Người đến một thân văn sĩ bảo, khuôn mặt tuấn nhã, ánh mắt nhưng mang theo tà dị điên cuồng, chính là Thạch Chi Hiên. Thủy Tất cùng Nhan Hồi Phong đồng thời cả kinh, bọn hộ vệ càng là đột nhiên rút đao. Tà Vương. Nhan Hồi Phong con ngươi co rụt lại, nhận ra người, phất tay để hộ vệ lui ra, lời nói chứa cảnh rất nói, ngươi không ở Lạc Dương như đồ thánh xá lợi, đến ta Vương đỉnh làm cái gì? Thạch Chi Hiên đối với mãn chướng địch ý ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt trực tiếp rơi vào Thủy Tất trên người, âm thanh khàn khàn mang theo kỳ dị lực xuyên thấu, đại hãn nhưng là đang vì Bàng Bạch phát việc, cùng với cái này gian nan mùa đông một thiền. Thủy Tất hừ lạnh một tiếng, đúng thì làm sao? Chẳng lẽ Tả Vương có biện pháp đối phó hắn, vẫn là có thể biến ra lương thực đến? Thạch Chi Hiên nhếch miệng lên một vệt băng lạnh độ cong, đơn đả độc đấu, không người là Bàng Bạch phát đối thủ. Tất Huyền không được, Phó Thải Lâm không được, ta tạm thời cũng không được. Vậy ngươi nói những này phí lời làm cái gì? Thủy Tất không kiên nhẫn nói. Thế nhưng Thạch Chi Hiên chuyển đề tài, trong mắt lập lòe tính toán ánh sáng, hắn cũng không phải là không có nhược điểm, hắn có sở cầu, có hộ. Hắn tiếp tục nói, cầu mong gì khác chính là phổ biến năm dân luận thành lập cái gọi là vạn thế quá bình chi cơ. Hắn hộ chính là hắn ba cái kia hoàng loại đệ tử, là này Trung Nguyên ổn định, mà chúng ta có thể công kích hắn sở cầu, uy hiếp hắn hộ. Nhan Hồi Phong tao mày hỏi, làm sao công kích? Làm sao uy hiếp? Liên hợp. Thạch Chi Hiên phun ra hai chữ, đại hán có thể cử sứ liên lạc cao cú lệ, dân tộc thổ dục hồn, thậm chí tây vực các nước, Trần Minh lợi hại. Bàng Bạch phát trí tại thiên hạ, nó tân chính như thành, quanh thân các nước lại không cấp giật Trung Nguyên cơ hội, thậm chí khả năng bị nó ngược lại chiếm đoạt. Đây là môi hở răng lạnh tư thế. Hán tiếp tục nói, đồng thời, đại hán có thể mệnh lương sư đô, Lưu Vũ Chu trở đã nương nhờ vào Thảo Nguyên tàng quân, gia tăng trình hợp, sẵn sàng ra trận. Chờ năm sau mùa xuân ấm áp, băng tuyết tan rã, chúng ta liên thủ, quân chia thành mấy đường, đồng thời xâm lược biên giới. Không cầu chiếm lĩnh thành trì, chỉ cầu cướp đoạt, phá hoại, giết chóc, chế tạo khủng hoảng. Để Bàng Bạch phát đầu đuôi khó cố, để hắn hai cái hoàng loại phương Bắc hạt địa khói lửa nổi lên một phía. Nhìn hắn có còn hay không tinh lực đẩy ra hành hắn cái kia dăm chó năm dân luận. Nhìn hắn cái kia yếu đuối sát hạch, ở gót sắt lưới đao trước mặt, còn có chỗ ích lợi gì? Đến lúc đó, bị năm dân luận làm cho không đường có thể đi thế gia đại tộc, thì sẽ vì chúng ta mở ra cánh cửa tiện lợi. Mà xuôi nam thu hoạch, đủ để bù đắp đại hãn mùa đông này tổn thất. Thủy Tất trong mắt hàn quang lóe lên, hiển nhiên bị thuyết phục. Xuôi nam cấp giật, vốn là giải quyết khốn cảnh trước mắt trực tiếp nhất phương thức. Thạch Chi Hiên cuối cùng thêm vào dụ người nhất thẻ đánh bạc, âm thanh mang theo đầu độc nói, cho tới Bàng Bạch phát, do ta tự mình đối phó, ta tự có biện pháp, ép hắn giao ra thánh xá lợi, cũng ở người trong thiên hạ trước mặt, đem hắn kéo xuống thần đàn. Đến lúc đó, Trung Nguyên vô chủ, đại hãn chỉ huy xuôi nam, ngựa chăn nuôi Trung Nguyên, khởi bất khoái thai. Trong lều rơi vào trầm mặc, chỉ có lửa than đùng đùng vang vọng. Thủy Tất ánh mắt lấp lóe, cân nhắc lợi và hại. Nhan Hồi Phong cũng túi đầu trầm tư, cảm thấy đến Thạch Chi Hiên kế này tuy hiểm, nhưng chính hợp trước mắt đột quyết cảnh khốn khó cùng nhu cầu. Một lúc lâu, Thủy Tất đột nhiên vỗ một cái tay vịn, trong mắt lộ hùng quang, được. Liên ý Tả Vương nói như vậy. Nhan Hồi Phong, ngươi lập tức đi sắp xếp sứ giả, liên lạc khắp nơi. Đồng thời truyền lệnh cho Lương Sư Đô, Lưu Vũ Chu, để bọn họ ra tăng chuẩn bị. Đầu xuân sau khi băng tuyết tan rã, chính là chúng ta chỉ huy xuôi nam, dựa đục báo thủ thời gian. Hắn nhìn về phía Thạch Chi Hiên, trầm giọng nói, Tả Vương, hy vọng kế hoạch của ngươi thật có thể có hiệu quả. Bằng không. Thạch Chi Hiên hơi cong người, che đậy đi trong mắt băng lạnh, đại hán yên tâm, Bàng Bạch Phát. Hắn đáp ý không được bao lâu. Chương 152, Bàng Bạch Phát đối với binh quyền khai đao. Chương 152, Bàng Bạch Phát đối với binh quyền khai đao. Cựu đỉnh năm đầu, tháng chạp 15. Thành Lạc Dương bên trong bao phủ trong làn áo bạc, ngày Tết bầu không khí đã lặng yên tràn ngập, nhưng hôm nay, vạn dân sát viện cái kia hùng vĩ đại điện ở ngoài, gió tuyết tiêu khóc, điện bên trong lửa than hừng hực, nhưng khu không tiêu tan cái kia lạnh lẽo bầu không khí. 5000 sát viên, nội các chính phủ, quân cơ các chúng tướng, giám quốc viện toàn biên, cùng với Lạc Dương ngũ phẩm lấy thượng quan biên, tụ tập dưới một mái nhà. Người người nôn náo, nhưng không ồn ào, sở hữu ánh mắt đều tập trung với trên đài cao, chờ đợi quyết định đế quốc tương lai căn cơ quyết nghị. Trên đài cao, Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh, Lý Tĩnh chờ hạt nhân trọng thần ngồi ngay ngắn. Đại hội bắt đầu, nội các thủ phụ phòng Huyền Linh đứng dậy, mặt hướng toàn trường, làm hàng năm tổng kết, âm thanh trầm ổn nói, cuối năm sắp tới, lại Thánh Vương hưởng phúc, vạn dân hiệp lực, thiên hạ sơ định. Năm ngoái lưu ly, năm nay an cư, năm ngoái đói cận, năm nay khó thử. Năm dân luận phổ biến, vĩnh nghiệp điền phân thụ, dân tâm dần phụ, khoa cử thủ sĩ, hàn môn đến đường, vạn dân sát viện, giám sát dần thành hệ thống. Nhưng mà, cựu tệ chưa trừ sạch, tân chính trở thâm canh. Nay một năm, chính là đặt móng chi niên, cũng tân hành trình khởi nguồn. Lợi ít mà ý nhiều, tổng kết quá khứ một năm thành tích cùng khiêu chiến, lập tức ngồi xuống, đem sân khấu giao cho hôm nay chân chính nhân vật chính. Ngụy Trinh tùy theo đứng dậy, khuôn mặt cổ kính, ánh mắt như điện, nhìn quét toàn trường, trong tay phần kia quân chế cách tân sơ phảng phất nặng tựa và cân. Chư quân, hắn mở miệng, câu chữ đập xuống trong đất, cựu thế vỡ loạn, binh họa nhiều năm liên tục, nghiên cứu căn nguyên, binh làm tướng có, quyền gia tư môn chính là họa loạn khởi nguồn. Thánh Vương minh dám bạn dặm, rất nghĩ này quân chế cách tân sơ chỉ ở khiến binh quyền quy về quốc, lợi khí trưởng với chế, vĩnh tuyệt quân phiệt cắt cứ chi cố thật. Hán lược làm dừng lại, để minh quyền hai chữ ở tất cả mọi người trong lòng tầng tầng va chạm, mới tiếp tục nói, này quân cải chi mớn, thủ ở phân quyền ngăn được, dễ, cái tuyệt quân thiệt. Dưới đài tính đến đáng sợ, liền hô hấp đều hết sức thả nhẹ. Đây là so với tướng quyền, tài quyền càng trần trụi rõ ràng sức mạnh. Thánh vương càng muốn đối với này khai đao. Ngụy Trinh không nhìn dưới đài sóng ngầm tâm tư, ý cảo tuyên độc nói, cụ thể mà nói, hành điệu binh tam quyền phân lập cũng có thể xưng là lòng phụ chế. Hán âm điệu khẽ nhếch, hoàng đế nắm hổ phù long đầu tượng trưng thống soái tối cao quyền. Hán cố ý bổ sung, nhân hoàng loại sát hạch, tân đế chưa lập, cố hiện nay long đầu do thánh vương tạm thay chấp trưởng. Điểm này không người xem bảo, bàng bạch phát uy vọng cùng thực lực, tạm thay này quyền, thiên kinh địa nghĩa. Quân cơ các nắm hổ phù thân rồng tượng trưng chỉ huy quân sự hệ thống trao quyền. Vạn dân sát viện nắm hổ phù đôi rồng tượng trưng dân ý cùng chế độ giám sát trao quyền. Ngụy Trinh ánh mắt như quét hình giống như xẹt qua toàn trường, chỉ có 3 phù hợp 1 mới có thể điều động trên ngàn người to lớn quy mô quân đội, như cấm quân chủ lực biên phòng quân chủ lực. Cái gì? Điều động binh mã cần 3 bên cho phép. Dưới đài, Thiện Hùng Tín không nhịn được hô khẽ, trên mặt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Cái khác tướng lĩnh cũng dồn dập châu đầu ghé thai, vẻ mặt đại biến. Chuyện này ý nghĩa là, từ nay về sau, bọn họ lại nghĩ dễ sai khiến địa điều động đại quân, mấy không thể có thể. Lý Mật mí mắt vi nhảy, ngón tay vô ý thức nghiệp góc áo. Lý Uyên mang theo cay đắng, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, "Bổ sơn công, này chế như hành, ta chờ." Lại không cầm bình tự trọng chi khả năng. Hắn nhớ tới chính mình năm ngoái ở Thái Nguyên căn cơ, bây giờ ngăn ngắn 1 năm, đã là hồn qua hoa cúc. Lý Mật khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy như đêm, không biết ở đo cái gì. Hắn khổ tâm kinh doanh hóa cương cơ nghiệp từ lâu tan thành mây khói, bây giờ tuy ở bên trong các, nhưng như băng mỏng trên dày, giờ khắc này càng là cảm giác sâu sắc bàng bạch phát thủ đoạn sự khốc liệt, không để lại chút nào chỗ trống. Vương Bá Đương gãi gãi râu bài nón, thầm nói, làm phiền phái như vậy. Nếu như phương Bắc đột quyết nhãi con đánh tới, còn phải trước tiên tìm đủ 3 cái phủ. Ngụy Trinh đối với này hỏi sớm có dự liệu, đắc, nộ đột phát ngoại địch xâm lấn hoặc quy mô lớn phản loạn, hoàng đế có thể bằng long đầu đi đầu điều khiển bộ phận binh lực khẩn cấp, như địa phương chú quân, cấm vệ. Nhưng nhất định phải với trong vòng 15 ngày, bù đắp quân cơ các cùng vạn dân sát viện thủ tục, tức bù ký thân rồng cùng đôi rồng. Quá hạn chưa bù, coi cùng là quyền, đem được sát viện kết tội. Lời vừa nói ra, liền Vương Hùng Đản, Lưu Hát Thát, Đoàn Đạt chờ Thánh Vương dòng chính cũng mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Này chế hạn chế hoàng quyền độc đoán, cũng cho quyết sách hiệu suất cùng khẩn cấp ứng đối tròng lên vòng kim cô. Thứ hai, quân đội kết cấu tối ưu hóa. Ngụy Trinh lật qua một trang, trung ương cấm quân, hạng ngạch chiếm toàn quốc tổng binh lực 3/10, vì quốc gia tinh nhuệ nhất vũ lực, trực thuộc đầu mối, phụ trách kinh kỳ yếu địa phòng vệ cùng chiến lược cơ động. Thiết cấm quân phủ đô đốc dưới hạt các vệ, chủ quan định kỳ thay phiên, ngăn chặn đỉnh núi. Lý Tĩnh khẽ gật đầu, cấm quân tinh nhuệ hóa, trực thuộc hóa, chính là thân mạnh cảnh yếu kế sách. Lính biên phòng chiếm 4/10, an bài với các chiến lược yếu địa, thiết biên phòng phủ đô đốc phân vùng quản hạt. Thực hành định kỳ thay phiên trụ sở cùng tướng lĩnh chế độ, nghiêm phòng thủ tướng lĩnh bồi dưỡng tư nhân thế lực. Thay phiên chu kỳ, trên nguyên tắc 3 năm một đuổi, đặc thù xa xôi khu vực có thể thích hợp kéo dài, nhưng không được vượt qua 5 năm. Dưới đài không ít biên phòng tướng lĩnh, như một ít nguyên triều nhà tùy hàng tướng cùng bộ phận quy phụ nghĩa quân tướng lĩnh, sắc mặt nhất thời âm trầm như nước. Thay phiên trụ sở, còn muốn thay phiên tướng lĩnh. Vậy bọn họ khổ tâm kinh doanh nhiều năm mạng lưới liên lạc, đối với địa phương sức khống chế, há không phải nước chảy về biển đông. Công binh đoàn chiếm 2/10. Ngụy Trinh tiếp tục thì thầm, thiết công binh phủ đô đốc cai quản. Bình thường phụ trách xây cầu lắp đường, thương xây thủy lợi, đồn điền khai hoang, thời chiến có thể thành phụ trợ sức mạnh, gánh chịu vận tải, xây công sự chờ nhiệm vụ. Chỉ ở giảm thiểu quân phí gánh nặng, xúc tiến sinh sản, cũng vì quân đội dự trữ lực lượng dự bị. Ngụy viên trưởng, một cái hào phóng âm thanh tự quân đội sát biên tịch nổ vang, chính là Lạc Dương cấm quân trung cấp giáo úy trước lượng, hắn xuất thân dân gian, dựa vào quân công thăng đến giáo úy, quân đội là đánh trận. Để sĩ tốt đi trồng trọt sửa đường, há không phải không làm việc đàng hoàng? Sức chiến đấu còn đâu? Ngụy Trinh nhìn về phía hắn, bình tĩnh không lay động nói, "Trương sát viên, công binh đoàn cũng không phải là không dạy bảo không luyện, mà là lấy công đại luyện, duy trì cơ sở sức chiến đấu, đồng thời vì nước tăng thu giảm chi, giảm mất bách tính thuế má gánh nặng. Đây là ổn định và hòa bình lâu dài kế sách. Mà phương án đến tiếp sau có lời, công binh đoàn biểu hiện ưu dị người, kinh sát hoạch có thể chuyển lệ chính quy biên quân hoặc cấm quân, này cũng lên cấp chi giai." Trương Lượng há miệng, cảm nhận được chu vi quăng tới ánh mắt, đặc biệt là những người đông, công sát viên trong mắt lộ ra tán thành, cuối cùng ôm quyền trầm giọng nói, "Mặt tướng." Rõ ràng. Vương Hùng Đản ánh mắt sáng lên, đối với bên cạnh Lưu Hát Thát nói nhỏ, chủ ý này khá tốt. Làm lính cũng không thể chỉ ăn lương, còn có thể cho dân chúng làm thực sự. Lưu Hát Thát gật đầu nói, đỡ phải làm lính nhàn rỗi sinh sự, còn có thể chính mình làm lương thực, được. Thứ tư, Viễn Trinh đội chiếm 1/10. Độc lập kiến chế, do quân cơ các trực quản, chiêu mộ giang hồ hào kiệt, người thám hiểm, cùng các quân tinh nhuệ tạo thành, phụ trách hướng ra phía ngoài khai thác, thăm dò không biết địa vực, bảo vệ thương lộ cùng chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Giang hồ xuất thân sát biên cùng bảng tính người, như Hầu Hi Bạch, Âu Dương Hi Di hàng ngũ, trong mắt lóe ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Cặp đôi này người giang hồ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tân lối thoát. Ngụy Trinh tiếp theo tuyên đọc Long phủ chế khẩn cấp tình thế phân cấp hưởng ứng cơ chế, cùng với thiết lập độc lập quân sự giám sát sứ hệ thống, nên hệ thống đông góc quản lý, không bị địa phương tướng lĩnh chỉ huy. Nghe tới quân sự giám sát sứ, chấp nhận binh sĩ nặc danh trách cứ, bảo đảm binh sĩ quyền lợi, giám sát quân kỷ, hậu cần, tư pháp, thời chiến theo quân giám sát, nắm giữ vượt cấp đăng báo quyền lúc, dưới đài rất nhiều tướng lĩnh sắc mặt thay đổi. Ngụy viện trưởng, lần này đứng dậy chính là Đỗ Phục Uy, trên mặt hắn không còn chức ung dung, mang theo rõ ràng nôn nóng, này giám sát sứ. nghe làm sao như là phái tới giám thị chúng ta. Đánh trận thời điểm, đứng bên cạnh cái cơ tay múa chân quan văn, còn đánh như thế nào? Còn có, binh sĩ có thể nặc danh trách cứ tướng lĩnh. Sau đó tướng lĩnh còn làm sao mang binh? Uy nghiêm ở đâu? Hắn dứt tiếng, nhất thời đưa tới một mảnh tướng lĩnh phụ họa. Đúng đấy, trong quân chú ý kỷ luật nghiêm minh, như sĩ tốt cũng có thể tùy ý trách cứ, quân kỷ chẳng phải tan rã. Thời chiến giám sát, hắn hiểu đánh trận sao? Mù chỉ huy làm sao bây giờ? Chỗ bảng tính trên, Lý Mật ánh mắt lấp lóe, trầm mặc không nói, khóe miệng nhưng nết thành tuyến. Lý Uyên nói nhỏ, này chế như hành, tướng lĩnh quyền lực, đem bị trói buộc được lồng sắt bên trong. Trong lòng hắn càng sinh ra vui mừng, chính mình đã rời xa quân quyền, bằng không đối mặt cỡ này biến cách, tư vị tuyệt không dễ chịu. Trường Tôn Vô Kỵ chờ quân cơ các tướng lĩnh cũng sắc mặt nghiêm nghị, hiển nhiên ở tiêu hóa này trước nay chưa từng có ràng buộc. Bàng Bạch phát truyền âm đống nhiên vang lên, ôn hòa bên trong mang theo ưng khám sức mạnh của mặt đất cảm, Đỗ Phục Uy. Đỗ Phục Uy cả người dùng mình, mau mau nghiêm nghị nói, mặt tướng ở. Uy nghiêm, không phải bắt nguồn từ đối xử khắc nghiệt sĩ tốt, mà bắt nguồn từ công chính, dũng mãnh cùng thắng lợi. Bàng Bạch phát trầm giai nói, quân sự giám sát sứ, giám sát chính là hợp quy là quân kỷ, hậu cần, có hay không lạm sát kẻ vô tội, có hay không ngược đãi sĩ tốt, mà không phải cụ thể chỉ huy chiến thuật. Bọn họ không có quyền nhúng tay ngươi sắp xếp như thế nào binh bày trận, nhưng nếu ngươi tung binh đánh cướp, cắt xén quân lương, vô cớ ngược tốt, bọn họ liền có quyền ghi chép, đăng báo. Hắn dừng một chút, âm thanh chuyển lạnh nhạt nói, cho tới binh sĩ trách cứ. Nếu ngươi mang binh công chính, thương lính như con mình, sao phải sợ trách cứ? Nếu ngươi tự thân bất chính, dựa vào nghiền ép sĩ tốt, uống binh huyết gắn bó cái gọi là uy nghiêm vậy cấp độ đó uy nghiêm, không muốn cũng được. Bổn công tử muốn là một nhánh có linh hồn, có niềm tin, biết vì sao mà chiến quân đội, không phải một nhánh nghe lệnh của tướng lĩnh cá nhân tư binh. Đỗ Phục Uy sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ấp úng không dám nói nữa. Bàng Bạch Phát tiếp tục nói, bọn ngươi cũng biết, vì sao cựu triều quan quân thường thường dễ dàng sụp đổ, mà có chút nghĩa quân nhưng có thể lũ tỏa quan quân. Ngoại trừ triều đình hủ bại, quan quân bên trong, tướng lĩnh coi sĩ tốt như nô bộc, cắt xén lương đồng, tần tân bốc lột, sĩ tốt ăn đói mặc rét, không biết vì ai mà chiến, há có đấu trí. Cỡ này quân đội, dù có trăm vạn, cũng có điều gà đất chó sành. Hắn âm thanh truyền ác liền nói, bổn công tử thiết lập giám sát sứ, bảo đảm sĩ tốt cơ bản quyền lợi, chính là muốn trừ tận gốc cỡ này tập tục xấu. Muốn cho mỗi một cái sĩ tốt rõ ràng, bọn họ chính là bảo vệ chính mình lĩnh nghiệp điện, vì là phía sau cha mẹ vợ con, vì là này cựu đỉnh thái bình mà chiến. Quân đội như vậy mới có thể bùng nổ ra chiến đấu chân chính lực, mới có thể xưng là quốc chi lá chắn. Mấy câu nói, nói năng có khí phách, nói tới rất nhiều tầng dưới chót xuất thân tướng lĩnh cùng quân tốt sát viên nhiệt huyết sôi trào, mà những người trong lòng có quỷ người thì lại lo sợ bất an. Ngụy Trinh thấy tình cảnh hơi định, tiếp tục tuyên đọc đến tiếp sau, chuẩn hóa quân sự sách yếu lĩnh, củng cố vấn tổng bộ thành lập. Cố vấn tổng bộ thiết với quân cơ các hạng, bồi dưỡng chuyên nghiệp cố vấn sĩ quan, phân phối đến các quân, phụ trách lập ra kế hoạch tác chiến, tình báo phân tích, hậu cần chủ tính chung các loại. Nghe được thống nhất sách yếu lĩnh, cố vấn tổng bộ lập ra kế hoạch tác chiến tổ chức diễn tập thay phiên chỉ huy lúc, Lý Tú Ninh trong mắt tinh quang lóe lên, đăm chiêu. Nay tựa hồ có thể tướng quân sự quyết sách càng thêm chuyên nghiệp hóa, hệ thống hóa. Nhưng lập tức liền có tướng lĩnh đưa ra sắc bén nghi vấn, là Trình Giáo Kim, hắn hét lên, Thánh Vương, chuyện này đem không biết binh, binh không biết đem còn đánh điều trượng. Đến thời điểm lên chiến trường, ta lão Trình liên thủ dưới huynh đệ am hiểu cái gì cũng không biết, trận chiến này đánh như thế nào? Không phải nói rõ chịu chết sao? Vấn đề này nhắm thẳng vào chế độ thay phiên hạt nhân mâu thuẫn, vô số ánh mắt, bao quát Phạm Thanh Huệ, Hoàn Loan chờ Phật Ma đại biểu, đều hơi tập trung, lặng lẽ chờ giải đáp. Bàng Bạch phát âm thanh mang theo khen ngợi, Trình Giảo Kim, ngươi có thể nghĩ đến đoạn mấu chốt này, không sai. Trình Giảo Kim sững sờ, gãi gãi đầu to. Nhưng mà, ai nói cho ngươi, tướng quân nhất định phải cùng binh sĩ rất quen đến xưng huynh gọi đệ, mới có thể chỉ huy tác chiến? Bàng Bạch phát hỏi ngược lại, quân đội là một thể thống nhất, một cái hệ thống. Dựa vào chính là nghiêm mật tổ chức, thống nhất hiệu lệnh, tiêu chuẩn sách yếu lĩnh, hiệu suất cao cố vấn. Hắn tỉ mỉ phân tích nói, giải quyết đem không biết binh chi tệ, then chốt ở chỗ thường ngày. Một trong số đó, nòng cốt bảo lưu. Bộ đội thay phiên, cơ sở sĩ quan bảo lưu nhất định tỷ lệ, bọn họ là bộ đội hồn, quen thuộc binh sĩ, có thể hiệp trợ tân chủ quan nhanh chóng nắm giữ bộ đội. Thứ hai, chính là cố vấn hệ thống. Cố vấn tổng bộ bồi dưỡng tham tướng, gặp phân phối đến các quân, bọn họ phụ trách tình báo, hậu cần, lập ra tỉ mỉ kế hoạch tác chiến. Chủ quan không cần việc phải tự làm, chỉ cần căn cứ vào tham tướng cung cấp phương án, kết hợp tự thân phán đoán, làm ra quyết đoán. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, Bàng Bạch Phát cường điệu nói, các tướng quân trong ngày thường là làm cái gì? Lẽ nào chỉ ở trong doanh trại ngồi cao? Cấm quân cũng được, biên quân cũng được, thời kỳ hòa bình, huấn luyện là hàng đầu. Chư vị tướng quân hoàn toàn có thời gian, cũng có thể thâm nhập binh nghiệp, cùng sĩ tốt cùng thao luyện, hiểu rõ bọn họ huấn luyện trình độ, sĩ khí trạng thái. Lẽ nào thay phiên sau khi, ngươi liền đối với dưới trướng binh lực không biết gì cả? Đó là lười biếng. Thứ tư, quy mô lớn diễn luyện, cưỡng chế tính yêu cầu không giống bộ đội tướng lĩnh tiến hành thay phiên chỉ huy, mô phỏng đem không biết binh trong hoàn cảnh liên hợp tác chiến. Luyện được hơn nhiều, tự nhiên rất quen. Hắn cuối cùng tổng kết nói, phương pháp này không phải muốn tướng quân biến thành người cô đơn, mà là muốn tướng quân dựa vào hệ thống, chế độ đến khống chế quân đội, mà không phải cá nhân mị lực cùng tư nghị. Như vậy mới có thể ngăn chặn quân phiệt thổ nhưỡng. Trình Giảo Kim nghe được như hiểu mà không hiểu, nhưng cảm giác rất có đạo lý, nói lầm bầm, thật giống là như thế cái lý nhi. Nhiều lắm luyện. Sau đó, Ngụy Trinh lại tuyên đọc nghề nghiệp hóa sĩ quan đoàn công huân vinh dự hệ thống trung hồn từ trong quân giáo hóa quan trở nội dung, dính đến chủ yếu nhất lợi ích, rốt cục lại có người không kiềm chế nổi. Một cái đến từ Giang Nam nào đó quận, đại biểu địa phương hào tộc sát viên, run rẩy đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, "Thánh Vương, Ngụy viện trưởng, nay quân lương, sau đó trực tiếp do vạn dân sát viện thuộc hạ độ chi đặc sứ, cùng giải quyết bộ binh, giám sát sứ, ba bên hoạch nghiệm đi sau phóng tới sĩ tốt trong tay, cái kia tướng lĩnh, ngạch, ngoài ngạch chi tiêu, đến từ đâu? Làm sao? Gắn bó ân tình vắng lai, thân binh hộ vệ." Lời này hỏi đến hàm xúc, nhưng ở chàng ai cũng rõ ràng, cái gọi là ngoài ngạch chi tiêu ân tình vãng lai chỉ chính là ăn sạch tiền lương, uống minh huyết, cùng với xúc dưỡng tư binh phương pháp. Trong phút chốc, trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cú họng. Đây mới là mẫn cảm nhất, tối chạm đến căn bản vấn đề. Bàng Bạch Phát trầm mặc mấy tức. Này ngắn ngủi trầm mặc, để trong đại điện không khí hầu như đọc lại. Sau đó, tiếng nói của hắn vang lên, mang theo băng lệnh quyết tuyệt, ngoài ngạch chi tiêu, gắn bó ân tình. Bổn công tử thiết lập nghề nghiệp tướng quân dành cho sáng tỏ lên cấp con đường, quốc gia công vân, trung thân bổng lộc, xuất ngũ bảo đảm. Là muốn cho tướng quân, bằng bản lĩnh, bằng chiến công, bằng trung thành, thu được vinh quang cùng phú quý. Mà không phải để bọn họ đi bóc lột sĩ tốt, uống minh huyết, ăn sạch tiền lương. Tiếng nói của hắn đột nhiên cất cao, như hàn băng nổ tung, kể từ hôm nay, phàm triều đình quân đội, mỗi một văn quân lương, nhất định phải như thực chất, đủ tóc chán phóng tới mỗi một cái sĩ tốt trong tay. Dám to gan cắt xén một xu người, chém. Dám to gan hư báo một binh giả, chém. Dám to gan xúc dưỡng vượt qua quy định chi thân binh người, lấy mưu nghịch luận sử, chém. Liên tục ba cái chém tự, dường như ba đạo cửu tiêu kinh lôi, bổ vào trong lòng mọi người, mang theo lạnh lẽo thấu xương sát ý. Bọn ngươi nhớ kỹ, Bàng Bạch Phát âm thanh vang vọng ở đại điện, tự tự bạc cân, quân đội là quốc gia quân đội, là vạn dân quân đội. Không phải bọn ngươi thăng quan phát tài, làm mưa làm gió công cụ. Muốn phát tài, có thể đi kinh thương, đi khai hoàng, hợp pháp con đường, theo ngươi đi. Nhưng đem bàn tay hướng về quân lương, đưa về phía sĩ tốt khẩu phần lương thực, chính là tự tìm đường chết. Tên kia đặt câu hỏi thế ra sát viên sợ đến mặt như màu đất, phu phù một tiếng sủi lơ trong đất. Đỗ Phục Uy, Thiện Hùng Tín, Trình Dạo Kim các loại, sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Bọn họ biết, Bàng Bạch Phát lời này, không chỉ có là nói cho cái kia tiểu thế gia nghe, càng là nói cho bọn họ nghe. Bọn họ di vãng những người thủ đoạn ở Tân Trật tự dưới đều là lấy chết chi đạo. Bàng Bạch Phát ngữ khí thoáng hòa hoãn, cho tới thân binh hộ vệ. Phương án bên trong đã có quy định, y cấp bậc hàng ngạch, vượt biên chế người giống nhau xóa, ưu dị người có thể kinh sát hoạch nhét vào vinh dự vệ đội hoặc viễn chinh đội đặc thù biên chế, nhưng tuyệt không cho phép tồn tại không bị khống tư binh bộ khúc. Này đã là điểm mấu chốt. Trong đại điện yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều bị này không hề che giấu chút nào quy tắc cùng sát ý kinh sợ. Chương 153, Thánh Vương thích lịch thủ đoạn cùng Bồ Tát tâm địa. Chương 153, Thánh Vương thích lịch thủ đoạn cùng Bồ Tát tâm địa. Ngụy Trinh gõ gõ búa gỗ, đem tâm thần của mọi người kéo về. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, đặc biệt là quân cơ các Lý Tĩnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đỗ Phục Uy, cùng với dưới đài sắc mặt khác nhau các tướng lĩnh, trầm giọng nói, vì vậy, quân cơ các, năm sau bắt đầu, liền có thể dựa vào này quyết nghị, bắt tay chỉnh biên toàn quốc quân đội. Không cần lập tức chỉnh xong, dành cho một năm quá độ kỳ, từng bước phổ biến, nhưng quyết tâm không thể lay động. Lý Tĩnh hít sâu một hơi, trước tiên đứng dậy, ôn quyền cất cao giọng nói, quân cơ các, tuần thánh vương lệnh, tất nghiêm ngặt chấp hành tân quân chế, ly thanh binh quyền, cường nước ta phòng thủ. Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đỗ Phục Uy mọi người theo sát phía sau, dù cho trong lòng bách vị tạp trần, giờ khắc này cũng chỉ có thể cùng kêu lên, tuân lệnh. Thiện Hùng Tín, Vương Bá Đương, Trình Dạo Kim các tướng lãnh cũng dồn dập đứng dậy, mặt tướng tuân lệnh. Âm thanh hội tụ, tuy có một chút chần chờ, nhưng trung quy vượt trên ẩn tại tâm. Phạm Thanh Huệ nhìn tình cảnh này, trong mắt vẻ phức tạp càng đậm. Nàng một đời từng trải qua vô số quyền lực thay đổi, nhưng chưa từng thấy triệt để như vậy hệ thống, nhắm thẳng vào quyền lực căn cơ xây dựng. Này Bàng Bạch Phát không chỉ có muốn đổi hướng đổi đại, càng là muốn tái tạo thế gian này vận hành căn bản quy tắc. Phật môn ngày xưa đại tiên trạch chủ, cùng cỡ này thủ đoạn lẫn nhau so sánh, biết bao nhỏ bé. Trong lòng nàng này điểm còn sót lại chấp niệm, ở đây huy hoàng đại thế trước mặt, càng có vẻ trắng sáng vô lực. Lý Mật nhẹ nhàng thở dài, không biết là cảm khái thời đại biến thiên chi kịch, vẫn là vì chính mình cái kia từ lâu từ trần dã tâm mặc niệm. Lý Huyên ngồi ở chỗ bảng tính trên, ngón tay khẽ run. Hắn ý thức được, từ nay về sau, không chỉ có hoàng đế bị trọng lên công xiềng, liền khống chế quân đội môn thiệt con đường, cũng bị triệt để phá hỏng. Tương lai thiên hạ chính là chế độ thiên hạ, là Bàng Bạch Phát ý chí kéo dài. Hắn liếc mắt nhìn trên đài trầm ổn Trưởng Tôn Vô Kỵ, trong lòng tư vị khó hiểu. Mọi người ở đây cho rằng đại cục đã định, tâm tư khác nhau mà chuẩn bị tiếp thu này như sắt thép hiện từ lúc, Bàng Bạch Phát xa xôi truyền âm, lại một lần vang lên, mang theo hiểu rõ băng lệnh cùng tuyệt đối khống chế uy nghiêm, buồn công tử trong lòng biết, quân chế cải cách chạm đến căn bản, tất gặp ngăn trở lực, nhưng mà bắt buộc phải làm. Trong đại điện, nhân cải cách tế thì lại mà lên nhỏ bé gây rối, trong nháy mắt bị thanh âm này ép tới tĩnh mịch. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Bổn công tử gặp vẫn tỏa chấn đầu mối, cho đến cải chế công thành. Câu nói này để rất nhiều mang trong lòng may mắn, ý đồ kéo dài hoặc dương thịnh em suy người trong lòng chìm xuống. Bất luận người nào muốn hành ngăn cản trước, cần suy nghĩ ba điểm. Bàng Bạch Phát âm thanh ôn hòa, nội dung nhưng như băng truy thấu xương. Một trong số đó, ngươi có thể không giấu được cầu sống mặn dưới, vạn vạn bách tính con mắt, vô số đạo dưới ánh mắt ý thức quét về phía những người đến từ đông, công, thương, thậm chí trong quân tầm dưới chót xuất thân sát viên. Những người đã từng bị coi là run rế khuôn mặt, giờ khắc này phảng phất hóa thành ở khắp mọi nơi giám thị chi nhãn. Một loại rơi vào vạn dân chiến tranh giống như nghẹt thở cảm, lặng yên tràn ngập. Thứ hai, ngươi có thể không gánh vác được đại tông sư vũ lực, cùng với triều đình đại quân vây quét. Thứ ba, Chu Tam tộc đánh đổi, ngươi là có hay không chịu được? Chu Tam tộc ba chữ, bị Bàng Bạch Phác lấy gần như lãnh đạm ngữ khí nói ra, so với bất kỳ rít gào đều càng có lực xung kích. Này không phải uy hiếp, mà là trần thuật sự thực. Rất nhiều tướng lĩnh, đặc biệt là những gia tộc kia căn cơ đã tại Trung Nguyên, phân đến vĩnh nghiệp điền người, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Phản kháng đánh đổi, không chỉ có là cá nhân bỏ mình, càng là gia tộc huyết thống triệt để đoạn tuyệt. Bàng Bạch Phác cuối cùng âm thanh, mang theo như có như không trào phúng, vang vọng ở tĩnh mịch đại điện, tự nhận có thể người, không ngại thử một lần. Bàng không, hưu sinh vọng niệm. Làm người ngột ngạt trí tử trầm mặc. Đỗ Phục Y hầu kết chuyển động, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ tầng tầng lau mặt, cố đứng ngồi dựa vào. Hắn trà trộn nửa cuộc đời, biết rõ Chu Tam tộc ý vị như thế nào. Điểm tiểu tâm tư kia, ở như vậy khốc liệt thủ đoạn trước, không đáng nhắc tới. Trình Giảo Kim chép miệng một cái, thấp giọng nói, "Ai bia, lần này còn ai dám đâm phọc?" Thiện Hung Tín, Vương Bá Đương chờ ngõa cương cửu tướng, cũng là vẻ mặt lẫm liệt. Những người nguyên bản đối với màu xám thu và ôm áp ảo tưởng tướng lĩnh, như bị nước đá thêm thức ăn, triệt để tỉnh táo. Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, Bàng Bạch Phác âm thanh lại vang lên, điểm danh Song Long. Hai người tức khắc đứng dậy, không người đáp, "Lão sư." Câu sống mạng định một cái thời gian dài nhiệm vụ, Bàng Bạch Phác âm thanh khôi phục ôn hòa, tướng quân chế cải cách việc, cùng với ý nghĩa, mục đích, làm thời gian dài tuyên đạo. Lấy 20 năm vì là kỳ thứ nhất. 20 năm. Khấu Trọng hơi run. Không sai, 20 năm. Bàng Bạch Phác khẳng định nói, trong vòng 20 năm, nhiều lần tuyên giảng. Muốn cho mỗi một cái binh, mỗi một cái tướng, mỗi một cái nông, mỗi một cái công, mỗi một cái thương, thậm chí phụ nữ trẻ em đứa bé, đều rõ rõ ràng ràng được biết. Tiếng nói của hắn mang theo đắp nặng lịch sử lớn lao cảm, quân đội không còn là tướng quân tư binh, mà là bảo vệ bọn họ vĩnh nghiệp điện, bảo vệ bọn họ an bình sinh hoạt, bảo vệ này cựu đỉnh Thái Bình quốc gia hòn đá tặng. Làm lính đi lính, thiên kinh địa nghĩa, nhưng lương bổng đến từ quốc cố, đến từ vạn dân thuế má, không cho bất luận người nào cắt xén bóc lột. Tướng quân vinh quang đến từ chiến trường công huân cùng quốc gia phong thượng, mà không phải uống binh huyết, xúc tư nô. Bất luận người nào không có quyền tư điều đại quân, chỉ có quốc gia ý chí mới có thể khởi động cỗ máy chiến tranh. Hán lược đốn, tổng kết nói, cho đến này quân cải lý lẽ, thâm nhập lòng người, trở thành toàn dân nhận thức chung, trở thành như mặt trời mọc đông phương nước chảy chỗ chúng giống như chuyện đương nhiên. Bọn ngươi khả năng làm được. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng đối diện, đều thấy đối phương trong mắt chấn động cùng hưng phấn. Này không chỉ là tuyên truyền, càng là một hồi đắp nặn lòng người lớn lao công trình. Có thể. Khấu Trọng mục châm lửa diễm, như linh chém sắt nói, lão sư yên tâm, ta cùng Tiểu Lăng định để quân đội quốc gia hóa lý lẽ, chuyển khắp thiên hạ mỗi một cái góc xó. Để bất kỳ muốn làm quân thiệt, uống binh huyết người, thành chuột chạy qua đường, người người gọi đánh. Từ Từ Lăng trọng trọng gật đầu, ánh mắt trong suốt kiên định, đệ tử rõ ràng. Tư tưởng chi biến mới là căn bản. Chúng ta gặp lợi dụng tất cả con đường, biên ca dao, viết cố sự, vụ khiến già trẻ phụ nữ trẻ em đều có thể nghe hiểu, ghi khắc. Rất tốt. Bàng Bạch Phác lời nói chưa khen ngợi, đại lên triều tất, liền đi bắt tay. Song Long lĩnh mệnh, trong mắt sứ mệnh cảm rừng rực. Trong đại điện, mọi người nghe lần này đối thoại, tâm tình càng thêm phức tạp. Bọn họ rõ ràng, Bàng Bạch Phác không chỉ có muốn bằng vũ lực, chế độ mạnh mẽ phổ biến cải cách, càng muốn thông qua dài đến 20 năm kéo dài tuyên đạo, từ căn nguyên trên diện trừ quân phiệt tổ nhưỡng. Vũ lực uy hiếp, đoạn nó đảm, chế độ ràng buộc, đoạn nó đường, tư tưởng truyền bảo, đoạn nó niệm. Ở quân chế cải cách khí tức sơ sát, vẫn còn ngưng nhiêu với cổ nhà, ép tới trong lòng mọi người nặng chỉnh trịch thời khắc, nội các thứ phụ Đỗ Như Hối chậm rãi đứng dậy, đi tới Ngụy Trinh bên cạnh người. Hắn khuôn mặt gầy gò, không giống Ngụy Trinh như vậy kiên cường, nhưng tự có làm người tín phục trầm tĩnh khí độ. Hắn từ trong tay áo lấy ra một quyển tăng lên nội các cùng hộ bộ ấn giám lụa trắng, mặt hướng toàn trường, âm thanh ôn hòa địa truyền ra, quân quốc đại sự, thiết luật đã định. Nhưng mà, Thánh Vương nhớ tới năm ngoái đến nay, thiên hạ bách phế chờ hừng, chư vị đồng liêu, cho tới đầu mối trọng thần, cho tới châu huyện tiểu lại, thậm chí trong quân tướng sĩ, đều thức khuya dậy sớm, buôn ba lao lực, mới có hôm nay sơ định chi cục. Bây giờ gặp niên quan sắp tới, đặc biệt mệnh lệnh nội các cùng hộ bộ nghị định, giúp đỡ ca ngợi, để an ủi gian lao. Lời vừa nói ra, điện bên trong cái kia hầu như đọc lại bầu không khí, hơi nhộn nhạo lên. Vô số đạo trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ, chờ mong, cùng mới vừa nghe quân cải lúc lẫm liệt tuyệt nhiên không giống. Đỗ Như Hối triển khai lụa trắng, tuyên đọc nói, phụ Thánh Vương dụ, nội các quyết nghị, năm ngoái đến nay, thiên hạ quy phụ, tân chính sơ hành, gia liêu dùng mệnh, không thể không kể công. Rất tự quốc khố trích cấp chuyên khoản, ban thưởng triều đình toàn thể còn lại, tướng sĩ. Ý gì từng người hiện hành bổng lộc tiêu chuẩn, phổ tứ song lương tháng, cho rằng an ủi. Dưới đài vang lên một mảnh không kìm nén được thấp giọng ồ lên. Phát hơn 2 tháng bổng lộc. Tại đây cái vật tư vẫn còn không đầy đủ, trăm nghề chờ hưng 5 tháng, này tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Lý Uyên tay vướt tròm râu tay hơi dừng lại một chút, trong mắt lóe ra một tia phức tạp. Hắn thân là nội các phụ thần, biết rõ quốc khố nội tình, động tác này tác phẩm không nhỏ. Lý Mật quạt lông nhẹ lay động, trong lòng nhanh chóng tính toán, Bàng Bạch phát động tác này dụng ý đầu kiến Đức nghe vậy nết miệng nở nụ cười, đối với bên cạnh Vương Hùng Đạn thấp giọng nói, ha, Thánh Vương đúng là hào phóng. Lão tử. Không, ta lão đầu ở Hà Bắc lúc, có thể không như thế xa hoa quá. Vương Thế Sung cùng Ý Chỉ Thắng liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thở phào nhẹ nhõm ý vị. Bọn họ tuy chức vị cao cũng đã không có căn cơ, này bút lợi ích thực tế ban hưởng, không thể nghi ngờ có thể giảm bớt bọn họ không ít lúng túng. Đỗ Phục Y cười ha ha, vỗ bắt đùi nói, được. Có tiền phát là tốt rồi. Vừa vặn cho các huynh đệ quá cái năm béo. Đỗ Như Hối đợi chút dưới đài tiếng gầm nghỉ, tiếp tục nói, nhưng mà, Thánh Vương có lời, đây là phi thường lúc, hành phi thường thường. Tuy nhiên thiên hạ sơ định, sự vụ phức tạp, khó có thể từng cái phân biệt ưu khuyết điểm, cố hành này phổ hệ kế sách, người người có phần, tán gẫu biểu triều đình tâm ý, cộng khánh cựu đỉnh mới lập, tứ hải quý nhất. Hắn chuyển đề tài, ngữ khí trở nên trịnh trọng, hiển nhiên năm, tức cựu đỉnh 2 năm bắt đầu, loại này ban thưởng sẽ không còn phổ huệ. Nội các đem giúp đỡ vạn dân sát viện, lập ra tưởng tận thi từng thành công thưởng phạt điều lệ. Đến lúc đó, thưởng phạt phân minh, người có công hậu thưởng, vô công người không phạt cũng không thưởng, từng có người thì lại trừng. Vọng chư quân cùng nỗ lực, chăm lo việc nước, chớ phụ triều đình mong đợi. Lời này rõ ràng đem trường hợp đặc biệt cùng chế độ phân chia ra đến. Năm nay phổ huệ là đặc thù thời kỳ phúc lợi, mà từ sang năm bắt đầu phải nhờ vào thực tích nói chuyện. Lập tức có hộ bộ quan chức ra khỏi hàng, lớn tiếng nói bổ sung, ban thưởng chi tiền lương bài bóc, đã theo, ấn các nha thự, quân doanh trong danh sách số nhân viên tạo sách, do độ chi ti cùng giải quyết tương quan sát viên giám sát, sắp ở trong vòng 10 ngày, từng nhóm phân phát đúng chỗ. Tuyệt không cắt xén. Dưới đài nhất thời vang lên một mảnh khoan khoái khí tức. Rất nhiều trung hạ tầng quan lại cùng tướng lĩnh đại biểu, trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười. Hai tháng chân thật đồng lộc, đủ khiến cái này niên quan trải qua dư giả rất nhiều, cũng có thể cho người nhà mua thêm chút bộ đồ mới, ăn nhiều mấy đốn ăn thịt. Vừa mới quân cải mang đến trầm trọng cùng căng thẳng, tại đây chân thực phúc lợi trùng kích vào, dù chưa hoàn toàn tiêu tan, nhưng cũng hòa tan không ít. Khấu Trọng hướng về từ từ lăng tề mi lộng nhăn nói, kha kha, lần này bắt đầu cùng cầu sống các anh em cũng có thể quá cái thật năm. Lao sư ngón này, đẹp đẽ. Từ từ lăng mỉm cười gật đầu nói, ân uy cùng ban, mới là lâu dài chi đạo. Ngụy Trinh nhìn mọi người dưới đài phản ứng, trong lòng cảm khái thánh vương bắt bí lòng người chi chuẩn. Hắn go go búa gỗ, đè xuống ổn nào, trầm giọng nói, đây là thánh vương thiên ân, cũng là đối với chư vị năm ngoái cần củ vương sự chi khẳng định. Vọng chư vị tới năm, khác tận chức thủ, cộng duy tân chính, không phụ thánh vương cùng vạn dân nhờ vả. Xin nghe thánh vương lệnh. Tạ thánh vương ân thưởng. Mọi người dưới đài, bất luận tâm tư như thế nào, giờ khác này đều cùng kêu lên đồng ý, tiếng gầm bên trong lộ ra tự đáy lòng vui sướng. Ngụy Trinh gật đầu, cuối cùng nói, vạn dân sát viện đệ nhị giới đại lên triều đến đây, gia hạ quyết nghị viên mãn công thành. Tan họp. Mọi người đứng dậy, lẫn nhau chắp tay nói hạ, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Nghị luận cái kia bất ngờ xong đồng tú năm tụm ba địa lui ra đại điện. Chương 154, mãnh liệt đề cử phát triển thành đạo lữ. Chương 154, mãnh liệt đề cử phát triển thành đạo lữ. Lao sư, đệ tử muốn đi thuộc chung một chuyến. Từ từ lăng bẩm, bên hai đường đỏ. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên chính đang đánh cờ, nghe vậy cười rặng rỡ, nói, tỉnh vị trí đến, chuyện đương nhiên. Đi thôi, thay ta hướng về vị kia tiêu nghệ đại gia Vân An. Từ từ lăng sắc mặt càng hồng, biết mình tâm tư, bị lao sư nhìn thấu, túi người hành lễ sau, lui ra trong viện, thân hình gấp tiệm. Như thanh phong giống như xẹt qua thành lạc dương tượng, triển khai lăng ba vi bộ, thẳng đến thục trung. Hai ngày sau, thục trung u gốc, biển trúc nghe đảo. Thạch Thanh Tuyền một bộ thanh sam, chính với bên dòng suối trên tảng đá lớn thổi tiêu ngọc, tiếng tiêu kỳ hảo, cùng bốn phía sơn thủy hòa làm một thể. Đông nhiên, nàng tiêu âm hơi ngừng lại, cảm nhận được ôn hòa mà hơi thở quen thuộc từ xa đến gần. Từ từ lăng bóng người xuất hiện ở rừng trúc cuối đường mòn, nhìn bên dòng suối thiên ảnh, nhất thời lại có chút do dự. Từ công tử. Thạch Thanh Tuyền trong mắt mang theo kinh hỉ, lập tức hóa thành ý cười nhợt nhạt, ngươi sao lại tới đây? Thanh Tuyền. Từ từ lăng đi lên trước, hít sâu một hơi, phồng lên đủ dũng khí đạo, ta chuyên tìm đến ngươi. Hai người với bên dòng suối dạo chơi, từ từ lăng đem chôn giấu đáy lòng tình ý hết mức nói ra. Hắn luôn từ khẩn thiết, ánh mắt trong suốt, không hề che lấp. Những ngày qua, trong lòng ta không một nhật không ghi nhớ ngươi. Này tình thiên địa trường giám, ta hy vọng có thể cùng ngươi tướng mạo tư thủ. Thạch Thanh Tuyền lặng lặng mà nghe, khuôn mặt ở mông lung tia sáng nhìn xuống không chân thực, chỉ có cặp kia lạnh lạnh con mắt, khi nghe đến tướng mạo tư thủ lúc, nổi lên kịch liệt gợn sóng. Nhưng mà cái kia gợn sóng rất nhanh liền bị càng sâu đau thương cùng bất đắc dĩ đè xuống. Nàng trầm mặc một lúc lâu, mới thăm thẳm than thở, từ công tử ưu ái, Thanh Tuyền, chân thành ghi nhớ. Nàng nâng lên mắt, ánh mắt xuyên thấu rừng trúc, nhìn phía tiểu trúc phương hướng, nhưng mà Thanh Tuyền thân là người nữ, có không thể không tận chức trách. Mẫu thân ở đây an nghỉ, nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ đều là nàng cuối cùng cư trú vị trí. Ta từng lập lời thề, cả đời bảo vệ ở đây, không rời không bỏ. Đây là Thanh Tuyền số mệnh, cũng là người làm con bản phận. Nàng dừng một chút, âm thanh mang theo run rẩy, tiếp tục nói, huống hồ thân phận ta đặc thù. Này U Lâm tiểu trúc, không chỉ có là ta cùng mẫu thân chỗ an thân, cũng là kiểm chế cái kia người điên một nơi. Nhân tính điểm, ta như rời đi, hắn mất cuối cùng này ràng buộc, không đem triệt để trầm luân, đến lúc đó thiên hạ không biết lại muốn nhấc lên cỡ nào sóng lớn. Về công về tư, Thanh Tuyền, đều không thể theo ngươi rời đi. Lời nói này như nước đá thêm thức ăn, để từ từ đang đầy ngập nóng bỏng trong nháy mắt làm lạnh. Hắn lý giải nỗi khổ tâm trong lòng của nàng, cái kia nặng chỉnh trịch hiếu đạo cùng liên quan đến thiên hạ an nguy trách nhiệm, xem hai tòa đại sơn, vắt ngang ở tại bọn hắn trong lúc đó. Hắn há miệng, muốn nói chính mình không sợ bất cứ phiền phức gì, muốn nói chính mình là thánh vương đệ tử, có đầy đủ năng lực hộ nàng chu toàn, thậm chí muốn nói chính mình hay là có thể giúp nàng hóa giải cùng Thạch Chi Hiên ân đoán. Nhưng nhìn Thạch Thanh Tuyền cặp kia tràn ngập kiên quyết cùng thảm thiết con mắt, sở hữu lời nói đều nạnh ở nơi cổ họng. Thiên hạ mới hưng, sư môn trọng trách trên vai, ý nhân gần trong gang tấc, nhưng nhân số mệnh cách xa nhau thiên ai. To lớn lôi kéo cảm, để từ từ lăng tâm loạn như ma, nhất thời cũng không biết nên làm gì lựa chọn. Hắn ở U Lâm tiểu trúc phụ cận lấn ná ba ngày. Này ba ngày, hắn yên lặng làm bạn ở Thạch Thanh Tuyền bên người. Không nói nhiều, chỉ là ở nàng thổi tiêu lúc lặng lặng lắng nghe, ở nàng cúng mộ lúc yên lặng bảo vệ. Giữa hai người tràn ngập không nói gì đau thương cùng hiểu ngầm. Thạch Thanh Tuyền biết hắn tâm ý, trong lòng đồng dạng bị được dày vò, nhưng thủy chung không cách nào bước ra cái kia đi ngược lời thể cùng trách nhiệm một bước. Ba ngày kỳ hạn đã đến, từ từ lăng biết rõ chính mình nhất định phải trở về Lạc Dương. Hắn đứng ở tiểu trúc ở ngoài, đối với Thạch Thanh Tuyền trịnh trọng nói, Thanh Tuyền, tâm ý của ngươi, ngươi khó xử, ta đều rõ ràng. Việc này liên quan đến ngươi ta một đời, cũng không phải ta bản thân việc. Ta cần về Lạc Dương báo cáo lão sư, lại quyết đoán. Ngươi, bảo trọng. Thạch Thanh Tuyền nhìn theo hắn thân ảnh biến mất ở rừng trúc nơi sâu xa, dựa vào cạnh cửa, hồi lâu chưa động, chỉ có hai hàng thanh lệ lặng yên lướt xuống. Từ Tử Lăng đêm tối kiêm chỉnh, chạy về Lạc Dương, ngay lập tức cầu kiến bảng Bạch Phát, đem thuộc trung hành trình. Thạch Thanh Tuyền thủ vững cùng mình xoắn xuýt nghi hoặc, nguyên nguyên bản bản đạo ra, cuối cùng thống khổ nói, lão sư, đệ tử mời nàng yêu nàng, cũng biết trong lòng nàng có đệ tử, nhưng mà nàng trên người chịu số mệnh, không cách nào rời đi U Lâm Tiểu Trúc. Đệ tử gánh vác bắt đầu cầu sống trọng trách, cũng không thể gạt bỏ Lạc Dương. Chuyện này, đệ tử thực sự không biết nên như thế nào cho phải, kính xin lão sư chỉ điểm sai lầm. Bàng Bạch Phát lặng lặng nghe xong, sau đó cười nói, Tiểu Lăng à, ngươi nhưng là chui đi vào ngõ cụt. Từ Tử Lăng ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía lão sư. Ai nói cho ngươi, cá và tay gấu không thể đều chiếm được? Ai lại quy định, sự nghiệp cùng gia thất, nhất định phải hoặc này hoặc kia? Bàng Bạch Phát lắc đầu nói, nàng không thể đến, ngươi liền không thể đi sao? Lão sư ý tứ là, Từ Tử Lăng tựa hồ bắt lấy cái gì? Bàng Bạch Phát tiếp tục chỉ điểm nói, ngươi bây giờ đã là tông sư bên trong cảnh cao thủ, Lăng Ba Vi bộ triển khai ra, một bước hơn 10 trượng, toàn lực lao tới bên dưới, Lạc Dương cùng ba thuộc trong lúc đó, qua lại một chuyến có điều 2 ngày công phu. Ngươi cùng nàng kết hôn sau, nàng như cũng ở tại U Lâm Tiểu Trúc, bảo vệ mẹ, ngươi thì lại mỗi tháng dành thời gian về đi làm bạn nàng mấy ngày. Như vậy, cũng không ngộ ngươi ở chỗ này chức trách, cũng có thể toàn ngươi tỉnh. Khoảng cách chi với chân tỉnh, lại không đáng nhắc tới. Một lời đánh thức người trong động. Từ Tử Lăng chỉ cảm thấy rộng rãi sáng sủa, nhiều ngày đến xoắn xuýt phiền muộn quét đi sạch sành sanh. Hắn sâu sắc vái chào, kích động nói, đa tạ lao sư chỉ điểm. Đệ tử rõ ràng, lập tức thân hình như gió, lại buôn tục chung. Gặp lại hắn đi mà quay lại, Thạch Thanh Tuyền khó nén kinh ngạc. Chờ Từ Tử Lăng đem Bàng Bạch Phát cái kia song toàn chi pháp nói thẳng ra, nói xong, liền sốt sáng mà nhìn nàng. Thạch Thanh Tuyền trong con ngươi né qua một vệt ánh sáng, đó là đối với bình thường hạnh phúc ước mơ. Nhưng này ánh sáng cấp tốc cảm đạm đi, nàng nghiêng người sang, nhìn mộ của mẫu thân trùng, âm thanh nhẹ đến phảng phất sẽ bị gió thổi tán, nói, mỗi tháng buôn 3000 dặm, Tử Lăng, này há lại là kế hoạch lâu dài. Nhất thời cảm xúc mãnh liệt, cuối cùng rồi sẽ bị núi cao nước dài làm hao mòn. Ta đã thấy quá nhiều lời thề, ở hiện thực trước mặt không đỡ nổi một đòn. Từ Tử Lăng trong lòng căng thẳng, nhưng chưa lùi bước, ánh mắt càng kiên định, nói, Thanh Tuyền, ta rõ ràng ngươi lo lắng, nhưng ngươi xem ta lão sư cùng sư thúc, bọn họ sóng vai mà đi, chưa từng nhân đường xá xa gần mà xa cách. Người với người không giống, tình cùng tình cũng khác nhau. Ta nguyện buôn ba, cũng không nhất thời kích động, mà là nhận định ngươi đáng giá. Hắn luôn từ khẩn thiết, như chạy nhỏ giọt dòng nước ấm, lặng yên thấm vào trong lòng nàng băng cứng. Hắn không chỉ có lý giải trách nhiệm của nàng, càng nguyện lấy hành động đến tắc thành nàng thủ vững. Phần này chân thành cùng đảm đương, rốt cục đánh nát nàng cuối cùng lo lắng. Trong mắt nàng rưng rưng, trên mặt phóng ra như chút được gánh nặng mừng rỡ, nhẹ nhàng đưa tay để vào hắn lòng bàn tay, quân cũng không phụ, Thanh Tuyền cũng bất tương phụ. Hai người liền ở U Lâm Tiểu Trúc, ở Bích Tu Tâm Mộ trước, đơn giản hỗ cho phép chúng thân. Sau đó, cùng rời đi đất tục, trước ở giao thừa trước về Lạc Dương. Tính thất bên trong, Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên chính đang thảo luận âm luật. Nghe nói Từ Tử Lăng mang theo Thạch Thanh Tuyền trở về, liền triệu bọn họ đi vào. Thạch Thanh Tuyền bước vào tĩnh thất trước mắt, ánh mắt liền không tự chủ được mà bị chủ vị đạo kia thân ảnh màu trắng hấp dẫn. Chỉ thấy Bàng Bạch Phát áo trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần, xem ra có điều đôi mươi tuổi, dung mạo chi hoàn mỹ, hội tụ trong thiên địa sở hữu thanh tú, làm người ta nhìn tới tự ti mặc cảm. Càng rung động chính là Bàng Quan khí độ, bình tĩnh thâm thúy con người, phối hợp bên cạnh mềm mại huyền chuyển Vương Ngữ Yên, hắn ngồi ở chỗ đó, chính là toàn bộ thiên địa trung tâm. Thạch Thanh Tuyền gặp qua không ít tuấn kiệt, cha Thạch Chi Hiên cũng là phong thái bất phàm, nhưng cùng Bàng Bạch Phát so sánh, đều có vẻ lu mờ ảm đạm. Nàng trong lúc nhất thời càng nhìn ra ở lại, sững sờ, chỉ cảm thấy thế gian bất kỳ ca ngợi chi tử, dù ở trên người người này đều có vẻ trắng xám. Ngay ở nàng cùng Bàng Bạch Phát ánh mắt đụng vào nhau trong nháy mắt, Bàng Bạch Phát đầu góc nơi sâu xa, vắng lặng hồi lâu màn ánh sáng bỗng nhiên sáng lên, một nhóm rõ ràng văn tự hiện lên, bản thể cùng thuộc tính gần gũi người ngay mặt. Thạch Thanh Tuyền, 16 tuổi, nhạc khí, tiêu, cổ cầm, độ cấp 95 tinh thần cộng hưởng độ siêu cao, mạnh liệt đề cử phát triển thành đạo lữ. Bàng Bạch Phát trong lòng khẽ nhúc nhích, nữ tử này đất tiêng này sinh hiện tại, cùng âm luật một đạo thiên phú dị bẩm. Nhưng hắn ánh mắt xẹt qua bên cạnh Điềm Tĩnh Vương Ngự Yên, trong lòng cái kia tia gợn sóng không chút do dự mà tản ra. Khoe miệng hắn làm nổi lên trêu tức độ cong, Tiểu Lăng, ánh mắt thực tại không sai. Dự định lúc nào mời làm sư uống này ly rượu mừng. Từ Tử Lăng sắc mặt từng đỏ, cùng Thạch Thanh Tuyền liếc mắt nhìn nhau, thấy nàng cũng là diện đứng hưởng hạ, liền cung kính nói, đệ tử đều nhờ lao sư làm chủ. Bàng Bạch Phát cười ha ha, nói, vậy thì định ở năm sau đầu cửu đi. Thiên trường địa cửu, ngụ ý vô cùng tốt. Tạ lao sư, Thánh Vương. Từ Tử Lăng cùng Thạch Thanh Tuyền cùng kêu lên đáp, trong lòng đều là vui mừng. Đảo mắt chính là giao thừa. Thành Lạc Dương bên trong vạn gia đèn đuốc, tiếng pháo thanh. Bàng phủ bên trong cũng náo nhiệt lên. Trong đình viện, lửa trại cháy đến chính vượng, chiếu rọi ngồi vây quanh 10 tấm mặt. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên ở giữa, bên trái là Dương Đồng, Dương Chân hai huynh muội này, phía bên phải nhưng là Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thạch Thanh Tuyền, Bạch Thanh Nhi, Vương Hùng Đản, Lưu Hắc Thát. Ba con màu mỡ nướng toàn cừu gác ở trên lửa, xì xì ứa dầu, mùi hương phân tán. Mọi người một bên chuyển động giàn nướng, một bên liền ôn tốt rượu ngon, nói cười yến yến. Rượu qua ba lượn, bầu không khí càng thoải mái. Bàng Bạch Phát tiếp nhận Vương Ngữ Yên truyền đạt một mảnh khảo đến vàng óng ánh thịt dê, ánh mắt đảo qua bên người này mấy cái hơi lớn tuổi đệ tử, mở miệng cười nói, "Tiểu Trọng a." Đang cùng Vương Hùng đản cướp một cái đùi cừu khấu trọng, nghe vậy ngẩng đầu hỏi, "Lão sư, chuyện gì?"
"Ngươi xem, Tiểu Lăng lại qua 9 ngày, liền muốn kết hôn làm nam nhân."
Bàng Bạch Phác vừa nhìn về phía Vương Hùng đản cùng Lưu Hát Hát, còn có Hùng đản, Hát Hát. "Hai người các ngươi cũng là, tuổi cũng không nhỏ. Thường nói, thành gia lập nghiệp, thành gia còn ở lập nghiệp trước. Bây giờ các ngươi từng cái cũng coi như sự nghiệp thành công, quyền cao chức trọng, có phải là nên cân nhắc tự mình nhân sinh đại sự? Cũng không thể luôn đến vi sư này ăn uống chùa, làm người cô đơn chứ?" Lời này mang theo rõ ràng trêu chọc, tất cả mọi người nở nụ cười. Khấu Trọng gãi gãi đầu, kha kha cười gượng hai tiếng, ánh mắt nhưng không tự chủ liếc nhìn một ánh mắt đối diện yên tĩnh tức hoa quả Bạch Thanh Nhi, ngoài miệng nói, "Lão sư, ta nơi này còn không gặp gỡ thích hợp mà." Lại nói, "Ta cùng Tiểu Lăng còn muốn giúp ngài quản lý bắt đầu cầu sống rất bận rộn." Vương Hùng đàn được một hớp rượu, thử nửa ngày, mới thô thanh thô khí đạo, "Lão sư, đệ tử đúng là có cái, có chút yêu thích cô nương."
"Ồ."
Bàng Bạch phát nhíu mày, hứng thú hỏi, "Nhà ai cô nương có thể để chúng ta Vương viện phó coi trọng?" Vương Hùng đàn hơi ngượng ngùng má thấp giọng nói, "Chính là Độc Cô Phượng sư muội." Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Độc Cô Phượng chính là Vưu Sở Hồng Hòn Ngọc Quý trên tay, càng là Độc Cô Việt duy nhất có thể giữ thể diện trẻ tuổi, muốn cưới đến nàng, không phải là bình thường khó khăn. Vương Hùng đàn thở dài, ngữ khí có chút hề bài nói, "Có thể đệ tử chính là kẻ thô lỗ, trước đây ở Đỗ tổng quản thủ hạ cũng chính là cái xung phong, bây giờ tuy nói Mông lão sư cân nhắc, làm bộ này viện trưởng, có thể xuất thân thấp hèn, sợ là không xứng với người ta Việt chủ thiên kim." Hắn vừa dứt lời, Lưu Hắc Thác cũng nói lời kinh người, giọng ồm ồm địa mở miệng nói, "Hùng đàn sư minh, người này khá tốt. Ta mấy ngày trước ở trong thành đi dạo, nhìn thấy một cô nương, khí chất đó, cùng trong tranh đi ra tự. Ta tìm người lén lút vừa hỏi, người đoán là ai?"
"Là trước đây cái kia, Dương Quảng hoàng đế Nam Dương công chúa."
Hắn gai gai đầu, một mặt hàm hậu vừa khổ não, "Ta lúc đó liền không dám nữa nghĩ đến, này không phải ta có thể ghi nhớ." Mọi người nghe vậy, lại là một trận cười khẽ. Bàng Bạch Phác thả xuống ly rượu, ngữ khí mang theo ngạo nghễ nói, "Nói gì vậy? Bổn công tử đệ tử, trời sinh cao quý, thiên hạ nữ tử, cái nào không xứng mới. Nói không chuẩn, người ta còn muốn leo lên các ngươi đây." Hắn nói mang tùy tình nói, "Nếu yêu thích, liền đi cầu hôn thử xem. Nhân duyên việc, chú ý hai bên tình nguyện. Thành, tất nhiên là chuyện tốt một việc, không được, vậy cũng là duyên phận chưa đến, cưỡng cầu không được. Nhưng các ngươi nếu ngay cả thí cũng không dám thí, mới uổng là ta đệ tử, không duyên cớ khiến người ta xem nhẹ." Vương Hùng Đảng cùng Lưu Hát Hát nghe lão sư lần này vừa cho sức lực lại không bắt buộc cổ vũ, kích động ôn quyền nói, "Phải. Lão sư, đệ tử rõ ràng, ổn thỏa tận lực thử một lần." Khấu Trọng ở một bên nhìn ra lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại len lén liếc Bạch Thanh Nhi một ánh mắt, đã thấy nàng chỉ là cụp mắt cười yếu ớt, cũng không biểu thị, trong lòng không khỏi có chút loạn tung tung kẹo. Bàng Bạch Phác đem hắn mở ám thu hết đáy mắt, cũng không nói ra, giơ lên ly rượu, "Đến, một năm mới, chúc các ngươi các thành chuyện tốt, mang ẩm này ly. Cựu đỉnh 2 năm, tháng riêng đầu cửu, thành Lạc Dương răng đèn kết hoa. Thánh Vương đệ tử, tuyên uy tướng quân tử tử lăng cùng Thạch Thanh Tuyền hôn lễ, làm được đơn giản mà long trọng." Bàng Bạch Phác tự mình làm hai người chủ hôn, không có xa hoa phô trương, chỉ có chí thân bạn tốt chúc phúc. Khấu Trọng bận biểu trước bận biểu sau, cười đến so với tân lang còn hài lòng. Hôn sau không lâu, Từ Tử Lăng liền thực tiễn lời hứa, mang theo tân hôn thê tử trở về thuộc Trung U Lâm Tiểu Trúc. Từ đó, hắn bắt đầu rồi hai địa trong lúc đó buôn ba. Tin tức rất nhanh liền chuyển về phương xa. Mặt Bác Thảo nguyên nơi sâu xa, gió lạnh cuốn lấy tuyết mạn, đánh lẻ loi trên trướng. Thạch Chi Hiên ngồi xếp bằng trong đó, khí thế quanh người hỗn loạn, sắc mặt đống nhiên dữ tợn đống nhiên thống khổ. Một đạo mang theo hàn khí mật báo, do ẩn nút tại Trung Nguyên Ma Môn tàn nghiệt nhiều lần trằn trọc, đưa đến ẩn nấp với Đột Quyết Vương đỉnh phụ cận Thạch Chi Hiên trong tay. Tối tăm trên trong lều, ngọn đèn như đầu. Thạch Chi Hiên triển khai mật báo, ánh mắt rơi vào Từ Tử Lăng Thạch Thanh Tuyền đại hôn chờ chữ trên lúc, nắm bắt trang giấy ngón tay đột nhiên nắm chặt. "Thanh Tuyền, con gái của ta." Hắn lẩm bẩm thì thầm, âm thanh khàn khàn, mang theo gần như vặn vẹo phức tạp tình cảm. Tấm kia tuấn nhã khuôn mặt trên, bắp thịt không bị khống chế địa nhẹ nhàng co giật, ánh mắt khi thì toát ra thuộc về bùi củ hổ thẹn cùng đau đớn, khi thì lại bị Tà Vương băng lạnh cùng điên cuồng thay thế. "Nàng gả cho, nàng dĩ nhiên lập gia đình, gả cho Bàng Bạch Phác đệ tử." Hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đem mật báo vò thành một cục, lòng bàn tay chân khí phun một cái, đoàn giấy hóa thành một miệng. Nàng tình nguyện nhận giặc làm cha, gả cho Bàng Bạch Phát chó săn, cũng không muốn tha thứ ta cái này cha ruột. Trong đầu có hai thanh âm ở cái vã kịch liệt, một thanh âm thống khổ hò hét, "Nàng là con gái của ngươi, ngươi thua thiệt nàng cùng mẫu thân nàng quá nhiều, nàng tìm tới quy tụ, ngươi nên vì nàng cao hứng." Một thanh âm khác âm lãnh địa trầm trọng, "Cao hứng? Bàng Bạch Phát hủy ngươi con đường, đoạt ngươi thánh xá lợi, bây giờ hắn đệ tử lại cưới con gái của ngươi, đây là vô cùng nhục nhã. Bọn họ đều ở phản bội ngươi, tất cả mọi người đều phản bội ngươi." "Không." Thạch Chi Hiên ôm đầu gầm nhẹ, khí thế quanh người kịch liệt gợn sóng, bất tử ấn pháp chân khí ở trong người điên cuồng xung tới, dẫn tới trên trong lều khí lưu hỗn loạn, ngọn đèn sáng tối chập chờn. Hắn hai mắt đỏ đậm, trước mắt xuất hiện Bích Tú Tâm khuôn mặt, lại né qua Thạch Thanh Tuyền khi còn bé hế a học nói mơ hồ đoạn ngắn, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Bàng Bạch Phác cái kia bàng quan, khống chế tất cả trên mặt. "Bàng Bạch Phác, đều là bởi vì ngươi." Cực hạn đoán hận dường như hỏa, thiêu đốt hắn ngũ tạng lục phủ, "Nếu không có ngươi đột nhiên xuất hiện, ta từ lâu nhất thống thánh môn, bù đắp kẽ hở, làm sao đến mức này? Thanh Tuyền cũng sẽ không." Tinh thần phân liệt tăng lên, để hắn khi thì tỉnh táo, khi thì hỗn loạn. Đối với con gái hổ thẹn, đối với Bàng Bạch Phác cửu hận,
đối với thánh xá lợi khát vọng, cùng với đối với tự thân con đường tuyệt vọng, các loại tâm tình đan dệt lôi kéo, hầu như phải đem hắn bức điên. Hắn cần phát tiết, cần trả thù, cần một hồi thoải mái tràn trề hủy diệt, đến lắng lại nội tâm cơn sóng thần. Chương 155, biên cương báo tắt lên, Cựu đỉnh tích cực ứng chiến bên trong chương 155, biên cương báo tắt lên, Cựu đỉnh tích cực ứng chiến bên trong đột quyết một tòa rộng rãi hoa lệ đầu sói bên trong đại trướng. Dân tộc thổ dục hồn thừa tướng Mộ Dung Hiếu Tuyển, Đông đột quyết đại Hán Thủy Tất đại biểu Nhan Hồi Phong, Tây đột quyết thống Diệp Hộ Khả Hán Tâm Phúc Gasna Bùng Thủ, Cao Cú Lệ Vinh Lưu Vương dưới trướng đại tướng Ất Chi Văn Đức, cùng với đại biểu Lương Sư Đô, Lưu Vũ Chu trở tản quân sứ giả, tụ hội một đường. Trong lều lửa than hừng hực, chiếu đại biểu các nơi giữa hai lông mày hưng phấn. Trong lều ương, mở ra mấy phân thông qua các loại con đường thu được, liên quan với Cựu đỉnh Vương triều đệ nhị giới vạn dân sắt viện đại lên triều quyết nghị trích yếu, đặc biệt là phần kia quân chế cách tân sơ tỉ mỉ nội dung. Mộ Dung Hiếu Tuyển tay vướt trong râu, trong mắt lập lòe khôn khéo cùng tham lam ánh sáng, chư vị đều nhìn rõ ràng. Bàng Bạch phát động tác này, tên là Cường Quân, thật là tự hủy trưởng thành. Long phủ Tam quyền phân lập tướng lĩnh thay phiên giám sát sứ giám sát độ chi ti tóc thẳng cô lương. Kha kha, đây là đem thiên hạ tướng lĩnh vào chỗ chết đắc tội. Ngoại trừ những người người quê mùa xuất thân, còn có ai chịu chân tâm vì hắn bán mạng? Nhan Hồi Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp lời nói, không sai. Sư tôn ta tuy thường, nhưng ánh mắt còn đang. Hắn chắc chắn, này chế như mạnh mẽ phổ biến, Cựu đỉnh Vương triều trong quân tất sinh nội loạn. Tướng lĩnh ly tâm, sĩ tốt mà mịt, sức chiến đấu chắc chắn tổn thất lớn. Ất Chi Văn Đức xoa xoa bên hông trôi đao, ngựa khí điểm như nói, Cao Cú Lệ cùng Trung Nguyên mối thủ, không đội trời chung. Bàng Bạch phát phổ biến cái kia năm dân luận muốn cố căn bản, đây là ta Cao Cú Lệ đại họa tâm phúc. Bây giờ hắn tự đào hố chôn, chính là cơ hội trời cho. Như chờ bên trong bộ ổn định, ta trở lại không xuôi nam cơ hội. Lần này ta Cao Cú Lệ tinh nhuệ, đem tự lục lộ đánh mạnh Liêu Đông, tất gọi nó đầu đuôi khó cố. Át Nạ Bùn Thục đại biểu Tây đột quyết tỏ thái độ, thống Diệp Hộ Khả Hán ý tứ rất rõ ràng, Bàng Bạch phát giã tâm mừng mừng, như để cho tiêu hóa Trung Nguyên, mục tiêu kế tiếp tất là chúng ta. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động tấn công. Lưu Vũ Chu đại biểu đội ba phụ họa, trên mặt mang theo nóng lòng biểu hiện vẻ mặt, chính là Bàng Bạch phát đoạn tuyệt ta chờ đường sống, dưới trướng binh sĩ từ lâu kìm nén một luồng ác khí, chỉ đợi thiên binh xuôi nam, chúng ta nguyện vì là tiên phong, thề muốn đánh về Trung Nguyên, rửa sạch nhục nhã. Trong lều mọi người ngươi một lời ta một lời, bầu không khí càng nóng rực. Bọn họ đều cho rằng Bàng Bạch phát quân cải, gặp làm tức giận Trung Nguyên phần lớn vừa đến lợi ích người, đặc biệt là những người nắm giữ tư binh tướng lĩnh cùng địa phương cường hào áp bá, nội bộ mâu thuẫn động một cái liền bùng nổ. Cuối cùng, Nhan Hồi Phong thành tựu khởi sướng người một trong, tổng kết nói, nếu như thế, ta chờ làm thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Ước định với trung tuần tháng 3, xuân canh đang bề bộn thời gian, đồng thời phát binh. Dân tộc thổ dục hồn công lũ hữu, Đông đột quyết chủ công Hà Bắc, Tây đột quyết đột kích gây rối Hà Tây, Cao Cú Lệ đánh mạnh Liêu Đông. Phải khiến cho đầu đuôi không thể nhìn nhau. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe ra quỷ quật vẻ, nhẹ giọng lại nói, đồng thời, chúng ta cùng phái bí sứ liên lạc Cựu đỉnh Vương triều nội bộ, đặc biệt là Hà Bắc cùng quan lũng môn phiệt thế gia. Theo chúng ta biết, bọn họ đối với năm dân luận hận thấu xương. Ước định ở đại quân ta áp sát thời gian, để bọn họ ở bên trong kích động phản loạn, mở cửa thành ra. Trong ứng ngoài hợp, trong ngoài vây công, tất có thể một lần công thành. Cứ làm như thế. Trong lều vang lên một mảnh tiếng phụ họa, phản phất đã nhìn thấy Cựu đỉnh Vương triều ở bên trong ngoại giao khốn bên trong đổ nát cảnh tượng. Cựu đỉnh 2 năm đầu tháng 2, xuân hàn se lạnh. Bắt đầu mạng dường như nhạy cảm thua gọi, bắt đầu bắt lấy không tầm thường tín hiệu. Khấu Trọng sắc mặt ngưng trọng hướng về Bàng Bạch phát báo cáo, lão sư, Bắc Cương nhiều chỗ chợ biên giới, phát hiện không rõ thân phận đội buôn nhiều lần ra vào, giao dịch lượng vượt xa mọi khi, đặc biệt là lấy đồ sát, dược liệu, hàng ra vì sao. Biên cảnh đội tuần tra báo lại, phát hiện tiểu cố không rõ loài ngựa dò xét, một đòn tức đi, hành động quỷ bí, không giống tầm thường mã phỉ. Từ Tử Lăng nói bổ sung, nội bộ cũng không bình tĩnh. Hà Bắc, quan lũng đất hai, một ít nguyên bản đã bị thanh lùi điện sản, lòng mang oán hận cường hào ác bá gia tộc, ngày gần đây hoạt động nhiều lần, gia tộc kia con cháu cùng bộ hạ cũ liên lạc mật thiết. Tuy rằng chưa bắt được xác thực phản tích, nhưng quần quận sóng ngầm, cảm giác không đúng. Sơn Vũ Dục Lai khí tức bắt đầu ở Cựu đỉnh Bắc địa tràn ngập. Tháng 2 năm 1 năm, xuân hàn chưa hoàn toàn tan hết. Một cái mang đấu đồng, thân hình mạnh mẽ hán tử trung niên, dựa vào bóng đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động địa lẻn vào thành Lạc Dương bên trong Lý Uyên phủ đệ. Người đến chính là Lý Uyên tộc đệ, Lưu Thủ Thái Nguyên Lý Thần Thông. Trong mật thất, Lý Thần Thông lấy xuống đấu đồng, lộ ra dịch dung sóc nhưng hiện ra lo lắng khuôn mặt, "Đại huynh, đột quyết sứ giả bí mật tiếp xúc ta." Lý Uyên con ngươi thu nhỏ lại, ra hiệu hắn nói tỉ mỉ. Lý Thần Thông trầm ngâm nói, "Đế tự xưng là Thủy Tất Đại Hãn thân tín, nói đầu xuân sau khi, liên quân đem quy mô lớn xuôi nam. Đồng ý nếu ta Lý Việt có thể ở quan trung khởi sự, hưởng ứng liên quân, sau khi chuyện thành công, nguyện phụng đại huynh vì là trung nguyên chi chủ, tổng cộng chia làm thiên hạ." Lý Uyên trầm mặc nghe, ngón tay vô ý thức đánh mặt bàn, nội tâm cũng đã phiên giang đảo hải. Tổng cộng chia làm thiên hạ, cỡ nào mê người không tưởng. Từng có lúc, hắn Lý Uyên cũng là có chí khắp thiên hạ tiêu hùng, thái nguyên tàng binh, nhìn thèm thuồng quan trung. Nhưng hôm nay, lại bị Bàng Bạch phát ép tới thở không nổi, chỉ có thể tại đây nội các bên trong làm cái nhìn như cao quý, kỳ thực gánh vác tướng quyền phụ thần. Không cam lòng sao? Tự nhiên là muôn vàn không cam lòng, tất cả căm hận. Bàng Bạch phát phá hủy hắn Lý Uyên căn cơ, đoạt hắn đế vị chi vọng, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu kịch liệt cân nhắc. Làm phản. Thừa dịp Bàng Bạch phát đại quân bị ngoại địch kiềm chế, nội bộ sinh loạn lúc, quả thật có cơ hội rút tuổi đấy rồi. Nhưng tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu? Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lấy lạnh lùng nhất tâm thái phân tích thế cuộc, bàng bạch pháp quân cải cố nhiên làm tức giận rất nhiều tướng lĩnh, nhưng tầng dưới chót sĩ tốt nhân phân đến vĩnh nghiệp điển mà sĩ khí tăng vọt, dân tâm càng là trước nay chưa từng có địa ngưng tụ. Vạn dân sát viện giám sát hệ thống không lọt chỗ nào, hơn nửa năm trước cái kia 3000 cái đầu người rơi xuống đất ký ức vẫn còn trước mắt, mùi máu tanh phảng phất còn chưa tan đi tận. Càng quan trọng chính là, bàng bạch pháp bản thân sâu không lường được, Tất Huyền, Phó Thải Lâm liên thủ vẫn còn không thể bại, huống hồ vực ngoại liên quân. Mặc dù có chút trung cấp trở lên tướng lĩnh lòng mang dị trí, có thể ở bây giờ này đại thế bên dưới, có thể kích động bao nhiêu binh mã tùy tùng. Chỉ sợ hơi có dị động, không chờ bàng bạch pháp độc thủ, những người phân được rồi đồng ruộng, thể sống chết ủng hộ tân chính tầng dưới chót quân dân liền sẽ trước tiên xé nát bọn họ. Thế dân bây giờ đã là hoàng loại một trong, Lý Việt huyết thống nhưng có đang đỉnh chi vọng, như lúc này hành hiểm, một khi thất bại, chính là vạn kiếp bất phục, cả nhà Chu tuyệt tai họa. Một lúc lâu, Lý Uyên đột nhiên mở mắt ra, trong mắt một mảnh thanh minh cùng quyết tuyệt, này điểm không cam lòng cùng căm hận, bị sâu sắc sự bất đắc dĩ cùng hiện thực băng lạnh đè xuống. Hắn đối với Lý Thần Thông như đinh chém sắt nói, hồi phục bọn họ, ta Lý Uyên, rất được Thánh Vương tín trọng, đứng hàng nội các, tuyệt không nhị tâm. Để bọn họ hết hẳn ý nghĩ này, ngươi lập tức trở về Thái Nguyên, giang buộc công nhân, đóng chặt cửa nẻo, không được cùng bất kỳ vực ngoại thế lực vắng lai. Sau đó, ta sẽ đem việc này mật báo phòng thủ phụ. Phải. Lý Thần Thông thở phào nhẹ nhõm, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Hầu như trong cùng một lúc, Lý Mật cũng ở chính mình trong phủ, đối mặt tương tự mê hoặc. Hắn quạt lông nhẹ lay động, nghe bộ hạ cũ cực đoan bẩm báo, trên mặt mang theo cao thâm khó dò nụ cười. Tổng cộng chia làm thiên hạ. Lý Mật khép cười một tiếng, trong nụ cười mang theo trầm biếm, gặp nạn dễ thấy hảo rất thôi. Bàng bạch pháp đại thế đã thành, dân tâm quân tâm đều phụ, trừ phi có người có thể để hắn lập tức nổ chết, bằng không lấy này đối kháng, tỷ lệ thành công gần như không. Hắn nhìn về phía cực đoan tâm phúc, ngựa khí chuyển thành nghiêm túc, bá kha, thu hồi những người không nên có tâm tư. Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm liên thủ vẫn còn không thể lại hắn làm sao, vừa ngoại liên quân, có điều là giới tiện chi nhanh, lay động không được căn bản. Từ nay về sau, an phận thủ thường, làm cựu đỉnh vương triều trung thần, mới là bảo toàn chi đạo, không nên sai lầm. Cực đoan bộ hạ cũ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, không người xưng là. Mà Đậu Kiến Đức Vương thức xử lý càng trực tiếp, hắn bắt được tin tức sau, không chút nào trì hoãn, lập tức tự mình đi đến bàng bạch pháp ở lại phủ đệ cầu kiến, đem đột quyết sứ giả làm sao liên lạc hắn, tương thuận cỡ nào hứa hẹn, nguyên nguyên bản bản, nói thẳng ra, bẩm báo cho bàng bạch pháp. Nhiều đường tin tức cấp tốc tập hợp đến bàng phủ. Bàng bạch pháp ánh mắt thâm thúy, hỏi xong long nói, có thể tra được cụ thể là cái nào thế gia, quyết tâm muốn cùng người ngoài cấu kết sao? Khấu trọng cao mày, lắc lắc đầu nói, hiện nay không có chứng cứ xác thực. Những người cáo giả giấu đi rất sâu, ước định khẳng định là lặng im mà nuốt, chỉ chờ đại quân chúng ta lên phía bắc biên cảnh khói lửa đồng thời, bọn họ mới gặp nhân cơ hội ở phía sau kích động phản loạn, hoặc là chờ đại chiến kết quả trong sáng. Nếu như chúng ta thắng, bọn họ thì cũng không dám thả một cái. Nếu như chúng ta thua, bọn họ khẳng định cái thứ nhất nhảy ra bỏ đá xuống giếng, thậm chí cong rắn cắn cả nhà. Bàng bạch phát khẽ gật đầu, đối với này cũng không ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn trước tiên chuyển hướng một bên phòng huyền linh, ngựa khí trầm ổn nói, triều đình đứng đối, liền theo lúc trước phương lược. Đệ nhất kiện đại sự, xuân canh. Hắn cường điệu, xuân canh chính là dân tâm căn bản, tuyệt không có thể nhân chuẩn bị chiến đấu mà làm lỡ, trái lại muốn làm đến càng tốt hơn, để bách tính an tâm. Nội các cần nghiêm lệnh các cấp quan phủ, cần phải chào thật xuân canh công việc, bảo đảm không lầm vụ mùa. Hắn lại nhìn về phía Ngụy Trình, tiếp tục nói, huyền thành, vạn dân sát viện 5000 sát viên, là thời điểm quy mô lớn dưới phái. Ngoại trừ giám sát các nơi xuân canh chứng thực tình huống, kỳ thứ hai hoàng loại chính tích sát hoạch cũng sắp hết hạn. Năm ngoái tháng 9 sát hoạch kỳ thứ nhất, bây giờ đã sắp có nửa năm. Phái đi quan lũng lý thế dân hạt địa, Hà Bắc từ thế tích hạt địa các 1000 sát viên, theo lệ sát hoạch. Đồng thời, tăng phái 300 viên đi đến Liêu Đông. Hắn dừng một chút, âm thanh đệ thấp một phần, mang theo sáng tỏ chỉ lệnh, nói cho những này sát viên, ngoại trừ giám sát xuân canh, sát hoạch chính tích ở ngoài, còn có một hạng nhiệm vụ bí mật, hảo hảo tập trung những người thường có việc xấu, lòng mang oán hận danh gia vào tộc. Bất cứ dị thường nào hướng đi, dù cho chỉ là gió thổi cỏ lay, lập tức mật báo. Thần rõ ràng. Ngụy Trinh nghiêm nghị lĩnh mệnh, trong mắt tinh quang lóe lên, dĩ nhiên lĩnh hội thâm ý trong đó. Cái thứ hai đại sự, chuẩn bị chiến đấu. Bàng bạch pháp ánh mắt chuyển hướng Lý Tĩnh, Dược Sư Minh, quân cơ các tức khắc bắt đầu điều hành. Y Lì Long phủ chế trình tự trên, do ngươi quân cơ các đưa ra phương lược, vạn dân sát viện hạch chuẩn, bốn công tử cuối cùng đóng dấu. Lý Tĩnh động thân ôm quyền, mặt tướng lĩnh mệnh, đã định ra bước đầu phương lược, xin mời Thánh Vương cùng Ngụy viện trưởng xem qua. Hắn cấp tốc mở ra bên người mang theo bản đồ quân sự, nói. Bàng bạch pháp nói, phải. Lý Tĩnh ngón tay điểm hướng về bản đồ, lần này ứng đối, nghị phân ba cái chiến khu chủ yếu. Một trong số đó, quan lũng chiến khu, chủ yếu ứng đối dân tộc thổ dục hồn cùng Tây đột quyết khả năng đột kích gây rối. Nghĩ mặc cho hoàng loại Lý Thế Dân vì là nên chiến khu thống soái, Tần Quỳnh vì là tiền phong đại tướng, Tô Định Vương là phó tướng. Trừ Lý Thế Dân bản bộ 10000 tinh kỵ, Tần Quỳnh Tô Định Vương hiện hữu 10000 biên quân ở ngoài, khác do quân cơ đại thần trưởng Tôn Vô Kỵ cầm lệnh bí mật xuất 50000 tiêu quả quân tinh nhuệ đi đến tiếp viện, cũng mặc cho nên đường quân sư. Đường này tổng binh lực 16000. Thứ hai, Hà Bắc phía đông cùng Liêu Đông chiến khu, chủ yếu ứng đối Cao Cú Lệ. Nghĩ mệnh hoàng loại từ thế tích vì là nên chiến khu thống soái, Lưu Hắc Thát làm tiền phong đại tướng, Thiện Hùng Tín, Trình Giáo Kim là phó tướng. Trừ từ thế tích bản bộ 10000 tinh kỵ, nên khu vực 10000 lính biên phòng ở ngoài tường tự do quân cơ các phân phối 40000 kiêu quả quân, giao do Lưu Hắc Thát thống lĩnh, tiếp viện lên đường. Đường này tổng binh lực 15000. Thứ ba, Nhạn Môn ở ngoài Hà Bắc cùng Khuỷu Sông chiến khu, nơi đây trực diện đột quyết chủ lực, mấu chốt nhất. Do mặt tướng tự mình thống binh, Vương Hùng Đạn là phó tướng, xuất 8 vạn cấm quân chủ lực, hối cùng nên khu vực 4 có 10 vạn biên quân, tổng cộng 18 vạn, ứng đối đột quyết đại Hán thủy tất chủ lực. Bàng Bạch Phát nhìn kỹ trạm đất đồ, trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, có thể. Cụ thể chỉ huy chiến thuật, ngươi cùng các thống soái gặp thời quyết đoán. Nhớ kỹ, vững vàng, lấy đánh tan quân địch chủ lực, bảo vệ ranh giới dẫn đầu mục quan trọng tiêu, không cần nóng lòng tham công liều lĩnh. Mặt tướng rõ ràng. Lý Tĩnh trầm giọng đáp, lập tức nhìn về phía Ngụy Trinh. Ngụy Trinh hiểu ý, đại biểu vạn dân sát viện tỏ thái độ, quân cơ các phương lược thỏa đáng, giám sát hệ thống gặp tức khắc theo vào, bảo đảm nuôi rồng giám sát đúng chỗ, này nghị, vạn dân sát viện hạch chuẩn. Bàng Bạch Phát không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra bên người mang theo một phương cổ điện ngọc ấn, ở phần kia điều binh phương án trên nhẹ nhàng ấn xuống. Cuối cùng, Bàng Bạch Phát nhìn về phía Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, bắt đầu cầu sống hai mạng, toàn lực vận chuyển. Ở ngoài quản chế quân địch hướng đi, bên trong nhìn kỹ những người không an phận cường hào áp bá. Bọn họ như lựa chọn lặng im, vậy hay để cho bọn họ tiếp tục tính. Chờ chúng ta thu thập bên ngoài chó rừng, trở về lại chậm rãi thanh lý những này cỏ đầu tường. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng mang theo coi rẻ quyết đoán, như bọn họ cho rằng có thể thừa dịp ta quân biến trình, sau phương không hư bắt đầu sự. Cái kia liền thử xem là bọn họ cất giấu đau nhanh, vẫn là vạn dân hội tụ lửa giận, càng có thể đốt sạch yêu ma quỷ quái. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt, nhìn thấy hừng hực chiến ý, cùng kêu lên, phải. Lão sư, chờ mọi người lĩnh mệnh rời đi. Lúc này trong phòng còn sót lại Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên hai người. Vương Ngữ Yên trong con ngươi xinh đẹp ẩn hàm vẻ ưu lo, nói: "Sư minh, trung lộ Lý Soái tuy thiện dụng binh, nhưng mà trực diện đột quyết chủ lực, càng có tất huyền và chấn. Linh đạo kỳ cần hộ vệ thế tích đứng đối cao cú lệ phó thái lâm, Phật môn lực lượng nhiều ở thế dân một đường. Lý Soái bên người, không người nào có thể ngăn được tất huyền. Như tất huyền hành trạm thủ thuật." Bàng Bạch Phát nắm chặt tay của nàng, ôn hòa cười nói: "Sư muội lo lắng, chính là then chốt. Cao cấp vũ lực chi cân bằng, phải có thận." Hắn trầm ngâm chốc lát, ta đã có tính toán. Tống Việt chủ tiên đa vai, chính có thể chống đối tất huyền viêm dương kỳ công. Hắn đi tới trước án thư, trải ra một tấm tố tiên, để bút đúng mực, chữ viết thiết họa ngân cầu, nội dung lời ít mà ý nhiều. Bắc Cương sắp mở chiến sự, đột quyết tất huyền trở lại, muốn hành chặn thủ. Lý Tĩnh trung lộ trống vắng, cần Việt chủ lên phía bắc, chấn nhiếp sói cố. Mau tới. Bàng Bạch Phát hắn đem tín dụng si phong được, truyền âm gọi Bạch Thanh Nhi. Thanh Nhi, lấy này lệnh bài, bắt đầu dùng bắt đầu cấp bậc cao nhất đường lối, đem này tin lấy tốc độ nhanh nhất, mật đưa Tống Việt chủ thân khải. Không được sai lầm. Vâng, lão sư. Bạch Thanh Nhi hai tay tiếp nhận mật tin, không chậm trễ chút nào, xoay người rời đi. Trong phòng quay về yên tĩnh, Vương Ngữ Yên ánh mắt lưu chuyển, hỏi: "Vậy sư minh người đây, toàn bộ hành trình tọa trấn Lạc Dương sao?" Bàng Bạch Phát ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ phương bắc, ánh mắt thâm thúy khó dò, "Ta vừa bắt đầu tự nhiên tọa trấn Lạc Dương, ổn định đầu mối. Nhưng Thạch Chi Hiên chính là to lớn nhất biến số. Ta đến tiếp sau hay là cần trong bóng tối lên phía bắc, lấy ứng chiến cục chỉ biến?" Vương Ngữ Yên trầm ngâm chốc lát, cau mày nói: "Sư minh, ta vừa mới nghiền ngẫm, nhưng cảm thấy bất an. Phe địch hai đại tông sư Tất Huyền cùng Phó Thái Lâm, Thạch Chi Hiên cũng có thể bạo phát đại tông sư cuộc chiến lực, như bọn họ hợp lưu, nó uy hiếp không ở chỗ chính diện chiến trường. Bọn họ thuộc phe tấn công, có thể tùy tâm lựa chọn mục tiêu. Như bọn họ không công Lý Soái trung lộ, ngược lại hợp lực kỳ tập thế dân hoặc thế tích bất kỳ bên nào, lấy này ba người khả năng, hộ long vệ sợ khó chống đối, chủ soái nguy rồi." Nàng dừng một chút, trong con ngươi vẻ ưu lo càng sâu, này trên là chỗ sáng hai họa. Càng có thể lựa người, như Thạch Chi Hiên nhìn được sư minh trong bóng tối lên phía bắc, xác nhận Lạc Dương chống bắn, ba người bọn họ ngược lại liên thủ kỳ tập Lạc Dương. Đến lúc đó, một người liền có thể kiềm chế cho ta, còn lại hai người đủ có thể với trong thời gian ngắn, đem nội các đại thần, vạn dân sát viện chính phó viện trưởng tàn sát một không. Ba đường đại quân cùng Lạc Dương đầu mối, trung quanh chỗ yếu, bọn họ có thể tùy ý chọn một mà kích, chúng ta bị động phân thủ, thực khó chu toàn. Thạch Chi Hiên am hiểu sâu nhu lược, cỡ này rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, hắn không hẳn không nghĩ ra. Bàng Bạch Phát đốt ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, vuốt cằm nói, sư muội lo lắng cực kỳ. Phe tấn công, sát thực có nắm chủ động, đặc biệt là cao cấp vũ lực, đi tới như gió, khó có thể bắt giữ. Tất Huyền, Phó Thải Lâm chính là thuần võ giả, hoặc càng nghiêng về chiến trường tranh hùng, nhưng Thạch Chi Hiên túc trí đam mưu, làm việc không chừa thủ đoạn nào, chính là trong ba người thực tế hạt nhân. Hắn trầm tư chốc lát, trong mắt nhuệ quang lóe lên, phi thường lúc, làm hành phi thường sự. Bị động phòng ngự, chung không phải thượng sách. Nếu Thạch Chi Hiên là then chốt, như vậy liền ngay lập tức nhằm vào hắn. Chỉ có xóa sạch cái này hạt nhân, mới có thể tan rã nó hợp lưu tư thế, đoạt lại chủ động. Cho tới biện pháp mà. Bàng Bạch Phát miết miệng lên lạnh lẽo độ cong, hắn to lớn nhất chấp niệm, đơn giản khác biệt, mượn tà đế xá lợi lực lượng thống nhất phân liệt tự mình, cũng phục sinh Bích Tú Tâm. Chương 156, ba bên hoàng loại giúp đỡ chuẩn bị chiến đấu, quy mô lớn điều binh gợi ra rung động. Chương 156, ba bên hoàng loại giúp đỡ chuẩn bị chiến đấu, quy mô lớn điều binh gợi ra rung động. Lý Thế Dân cầm trong tay Lạc Dương khẩn cấp mật lệnh, vẻ mặt nghiêm túc. Trước mặt hắn, Lưu Sĩ Bùi Tịch, Lưu Văn Tĩnh, Đậu Uy, cùng với mới từ Lạc Dương tới rồi Lý Tú Ninh, đại tướng Hầu Quân Tập, Úy Chỉ Cung mọi người tụ tập dưới một mái nhà. Hộ Long vệ Liễu Không Tiền Sư, Sư Phi Huyên, cùng với mới vừa đến Phạm Thanh Huệ cùng Gia Tường, Đế Tâm, Đạo Tín, Trí Tuệ tứ đại thánh tăng ở bên tĩnh tọa, Phật quang mơ hồ, trang nghiêm nghiêm túc. Lý Thế Dân đem mật lệnh truyền đọc xuống, trầm giọng nói: "Chư vị, triều đình ý chỉ đã minh. Dân tộc thổ dục hồn, Tây đột quyết khấu một bên sắp tới, cô vâng mệnh vì là Tây đường thông soái, lĩnh 16 vạn đại quân ngăn địch. Đồng thời, sát viện kỳ thứ 2 sát hoạch sắp tới, 1000 sát viên ít ngày nữa liền đem đến quan trung." Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, cảm giác sâu sắc áp lực như núi, nói: "Đây là quốc chiến, cũng là cô, có thể không ở thiên hạ vạn dân tâm bên trong, đặt chân then chốt chiến dịch. Thắng, thì lại con đường phía trước bằng phẳng, bại, thì lại vạn sự đều tốt. Lưu Văn Tĩnh trước tiên mở miệng, ngựa khí hấp tấp nói, điện hạ, 16 vạn đại quân điều hành, lương thảo, quân giới, dân phu, thiên đầu và tự. Triều đình tuy mệnh trưởng Tôn Vô Kỵ xuất 5 vạn tiêu quả quân đến cứu viện, nhưng mà nó cũng phụ có giám quân trách nhiệm. Mà sát hoạch sắp tới, nếu ta chờ khuynh lực chuẩn bị chiến đấu, xuân canh, lại trị, thuế phú chờ chính tích sát hoạch hạng, tất được ảnh hưởng. Làm sao chú ý? Bùi Tịch vuốt râu, lo lắng nói, càng bướng những người, quan lũng cựu địa, môn phiệt đàn sen chẳng trị. Năm ngoái sát hoạch, vĩnh nghiệp điền phủ cập chỉ 2/17 chi lợi bình vẫn còn bên hai. Lần này đại chiến, chính cần bọn họ xuất lực, như nhân quân vụ khẩn cấp, mạnh mẽ điều động, khủng càng trở nên gây gắt mâu thuẫn, như có người ở phía sau cả tay, thậm chí cùng ngoài thành quân địch ám thông xã giao, hậu quả khó mà lường được. Lý Tú Ninh một thân kính trang, khí khái anh hùng hùng hực, nàng bình tĩnh phân tích nói, nhị ca, trừ bị tiên sinh, nguyên nhân chính là trong ngoài đều không đốn, mới lộ anh hùng bản sắc. Triều đình đem này trọng trách giao cho nhị ca, vừa là tín nhiệm, cũng là thử thách. Tú Ninh cho rằng, việc cấp bách có 3, số 1, quân vụ không thể thất lễ, cần lập tức định ra tỉ mỉ phương lượng, cùng Tân Bình, Tô Định Vương tướng quân liên lạc, dựa vào địa lợi, cấu trúc hàng phòng thủ, lấy tỉnh chế độ. Thứ hai, chính tích sát hoạch cũng không trở ngại, vừa vặn là ổn định phía sau, nương tụ dân tâm lợi khí. Có thể mượn cơ hội này, đem xuân canh, trị an cùng chuẩn bị chiến đấu kết hợp, tổ chức dân đoàn liên phòng thủ, thanh tra khả nghi người các loại, vừa có thể an dân, cũng có thể phòng thủ gian. Thứ ba, đối với những người lưỡng lự thế gia, trong mắt nàng né qua một tia tàn khốc, Tú Ninh nguyện xuất lương tử quân phối hợp vạn dân sát viện sát viên, điều tra cẩn thận. Thời chiến trạng thái, phi thường pháp, nếu thật sự có người dám tư thông với địch, vừa vặn nhờ vào đó đầu người, lập y tốc phản. Hầu quân tập vỗ bàn đứng dậy nói, Tú Ninh tiểu thư nói rất có lý. Đánh trận ta hầu quân tập không sợ. Những người mọn, trong ngày thường chiếm đất ruộng không phun ra, đánh trận còn muốn ở phía sau ngáng chân. Vừa vặn cùng nhau thu thập sạch sẽ. Úy Chỉ Cung âm thanh vang dội, điện hạ, ngài liền hạ lệnh đi. Úy Chỉ Cung nguyện làm tiên phong, trước tiên nện nát những người dân tộc thổ dục hồn nhãi con. Lý Thế Dân nghe dưới trướng văn võ kịch liệt thảo luận, ánh mắt càng sắc bén. Hắn đột nhiên đứng lên, đi tới to lớn bản đồ trước, ngón tay điểm hướng về lũng bên phải hướng về, âm thanh trầm ổn mạnh mẽ nói, chư quân sở mượn, cô biết rõ. Nhưng mà, tình thế nguy cấp cũng là kỳ ngộ. Quân bộ do cô tự mình chủ trì, Lưu Văn Tĩnh, hầu quân tập, Úy Chỉ Cung phụ trì, tức khắc cùng thần, Tô hai vị tướng quân bắt được liên lạc, căn cứ địa thế, định ra thọc sâu phòng ngự, tùy thời phản kích kế sách. Phải đem quân địch chủ lực tha chết ở Lũng Sơn một đường. Chính vụ, Bùi Tịch, Đậu Uy tổng lĩnh. Tú Ninh kế sách rất hiện. Đem xuân canh cùng chuẩn bị chiến đấu kết hợp, phát động bách tính, thực hành quân chuyên liên phòng thủ. Nói cho quan trung phụ lao hương thần, bọn họ phân đến vĩnh nghiệp điện, cần chính bọn hắn cầm lấy cái quốc trồng trọt, càng cần phải bọn họ cầm lấy đao thương bảo vệ. Phan có phá hoại xuân canh, phân tán lời đồn, cấu kết ngoại địch người, bất luận xuất thân, lấy tội phản quốc luận xử, vạn dân sát viên có thể hiện trường lấy chứng, cô trao quyền, tiền trạng hậu tấu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Phật môn mọi người, trịnh trọng thi lễ, nói: Liêu không tiền sư, Phạm trai chủ, bốn vị thánh tăng, phi huyên sư muội. Lần này bảo vệ, không chỉ có thế dân cá nhân an nguy, càng liên quan đến Tây Đường 16 vạn tướng sĩ sĩ khí, liên quan đến quan trung mấy triệu sinh linh. Khẩn cầu Phật môn cao tăng, lấy Phật pháp động viên dân tâm, lấy võ nghệ kinh sợ bọn đạo trích. Đặc biệt là chú ý những người môn phiệt tư binh hướng đi, như có dị động, thỉnh cầu đúng lúc cảnh báo, hoặc quả đoán ra tay. Liêu không hai tay tạo thành chữ thập, Phật hiệu trầm giọng nói: A Di Đà Phật. Bảo vệ môn dân chính là Phật môn bản phận. Lý điện hạ yên tâm, tịnh niệm tiền viện võ tăng đã chuẩn bị sẵn sàng. Phạm Thanh Huệ ánh mắt trong suốt, kiên quyết nói: Lý điện hạ buông tay làm, tính trai đệ tử, tuyệt không cho phép gian tà làm loạn. Sư Phi Huyên nhẹ giọng nói: Phi Huyên cùng chư vị sư minh sư tỷ gặp mật thiết quan tâm khắp nơi khí tức, tuyệt không để phe địch cao thủ có cơ hội để lợi dụng được. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn về phía Lý Tú Ninh nói: Tú Ninh, ngươi phụ trách nội bộ quét sạch, cùng vạn dân sát viện mật thiết phối hợp. Nhớ kỹ, chứng cứ xác thực, thủ đoạn lôi đình. Trận chiến này, ta muốn để quan lũng khu vực lại không tạt âm, cũng phải để triều đình, để lão sư nhìn thấy, ta Lý Thế Dân không chỉ có thể đánh trận, càng có thể trị dân, có thể phá cái cũ xây dựng cái mới. Từ thế tích cùng thê tử kiêm thủ tịch mưu sĩ Thẩm Lạc Nhạn, cùng với mưu sĩ Sài Hiếu Cùng, Phòng Huyền Tạo, đại tướng Thiện Hùng Tín, Trình Giáo Kim chờ tụ hội. Hộ Long vệ phương diện, đạo môn linh đạo kỳ cùng âm quý phái Trúc Ngọc Nghiên, Hoàn Loan mọi người cũng đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Từ thế tích đem mật lệnh nội dung báo cho mọi người, ngựa khí bình tĩnh không lay động, triều đình mệnh ta chỉ huy đông lộ 15 vạn đại quân, ứng đối cao cú lệ. Hai thi cuối kỳ hạch cũng đem bắt đầu. Trình Giáo Kim hoa kêu lên, điện hạ. Cao cú lệ đám kia người lùn, dám thừa dịp cháy nhà hối của. Lao Trình nguyện làm tiên phong, định đem bọn họ đánh cho tè ra quần. Hắn vung vẩy nắm đấm, đối chiến sự tràn ngập khát vọng. Thiện Hùng Tín tương đối trầm ổn, nói: Điện hạ, cao cú lệ thế tới hung hăng, thủy quân cũng khá là bất phàm. Ta quân nhu cân nhắc thủy bộ cũng thủ, cẩn thận chống đỡ. Liêu Đông địa thế phức tạp, lương đạo dài lâu, chính là then chốt. Từ thế tích gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc Nhạn, hỏi: Lạc Nhạn, ngươi thấy thế nào? Thẩm Lạc Nhạn trong con ngươi xinh đẹp né qua tầm nhìn ánh sáng, nhẹ giọng nói: Phu quân, trận chiến này then chốt, một ở ổn hai ở hiệu quả. Nàng giải thích, cao cú lệ cũng không được quyết, khó có thể đánh một trận kết thúc. Cần vững vàng, phòng ngừa liều lĩnh bị tập kích. Đây là một trong số đó. Thứ hai chính là hiệu suất. Ta trong quân hóa cương bộ hạ cũ chiếm đa số, tuy kinh chỉnh biên, nhưng mà phong cách hành sự cùng triều đình tân quân vẫn còn có sự khác biệt. cần nhờ vào đó chiến, triệt để rèn luyện thành hình, thể hiện ra hiệu suất cao thống nhất chỉ huy cùng cường hãn sức chiến đấu, này vừa là chiến trường cần thiết, cũng là cho vạn dân sát viện xem điều quân thành tích. Sai Hiếu cùng tiếp lời nói, thẩm phu nhân nói rất có lý. Hai thi cuối kỳ hạch, năm ngoái lời bình bên trong đề cập lại trị thanh minh nhưng mà nhỏ bé nơi có tỷ vết lần này thời chiến, chính là kiểm nghiệm chúng ta có thể phủ đem tân chính triệt để chứng thực với nhỏ bé nơi cơ hội. Lương Thảo điều hành, quân kỷ ràng buộc, cùng địa phương phối hợp, đều cần kín kẽ không một lỗ hổng. Phong Huyền Tảo nói bổ sung, còn có thương thuế. Năm ngoái ta chờ ở đây hạng mất điểm, thời chiến càng cần nghiêm phòng thủ gian thương tích trữ hàng hóa, nhiễu loạn thị trường. Cần tuyên bố nghiêm lệnh, ổn định giá hàng, bảo đảm quân nhu dân dụng. Từ Thế Tích chăm chú nghe, ngón tay khẽ bước dâu ngắn, đây là hắn suy nghĩ lúc quen thuộc. Lạc Nhạn cùng hai vị tiên sinh nói, đánh trúng chỗ yếu. Trận chiến này, không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng đến đẹp đẽ, thắng đến để vạn dân sát viện không lời nào để nói. Hắn nhìn về phía Trình Giảo Kim, Thiện Hùng Tín, hai vị tướng quân, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, quân kỷ muốn nghiêm. Đặc biệt là công binh đoàn, vừa muốn bảo đảm tiến quân con đường, cũng phải tổ chức đồn điền, giảm bớt hậu cần áp lực. Việc này liên quan đến sát hoạch hiệu suất cùng huệ dân chính tích. Điện hạ yên tâm. Thiện Hùng Tín ôm quyền nói. Trình Giảo Kim cũng vô bộ ngực bảo đảm nói, lao Trình hiểu được nặng nhẹ. Từ Thế Tích rồi hướng Linh Đạo Kỳ cùng Trúc Ngọc Nhiên nói, Linh Tám Nhân, Trúc Trưởng Môn, Cao Cú Lệ có Phó Thải Lâm tọa chấn, chuyến này an nguy, dựa vào hai vị. Linh Đạo Kỳ cười ha ha, phất trần vẫy nhẹ nói, việc nằm trong phận sự. Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật, lão đạo cũng muốn lại lanh giáo một chút. Trúc Ngọc Nhiên cười duyên một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nói, Thánh Vương nếu đem từ hoàng loại an nguy giao cho ta Thánh Môn, Ngọc Nhiên tự nhiên tận tâm. Phó Thải Lâm nếu dám tới, sẽ làm cho hắn mở mang ta Thiên Ma Đại Pháp lợi hại. Hoàn Loan ở một bên yêu kiều cười khẽ, ánh mắt nhưng như độc xà giống như nhìn quét bốn phía, hiển nhiên đã tiến vào tình trạng báo động. Từ Thế Tích trong lòng an tâm một chút, có này một đạo một ma hai vị tông sư bảo vệ, thêm vào dưới trướng binh mã, hắn đối với chống đỡ Cao Cú Lệ rất có tự tin. Hắn cuối cùng tổng kết nói, chư vị, chúng ta xuất thân ngoa cường, từng bị coi là giặc cỏ. Bây giờ Mông lão sư không bước bỏ, ủy thác trọng trách, càng tứ đấu võ thiên hạ cơ hội. Trận chiến này chính là chính danh cuộc chiến, cũng là đặt chân cuộc chiến. Vọng chư vị đồng tâm hiệp lực, không phụ lão sư, cũng không phụ chúng ta tự thân trước trình. Mọi người ầm ầm đồng ý Tống Khuyết nhận được bảng bạch phát mật lệnh. Hắn vẫn chưa triệu tập nhân mã, chỉ cùng tống sư đạo ở trong mật thất thương nghị. Thánh Vương trong thư nói, Bắc Cương chiến sự sắp nổi lên, tất huyền khả năng trở lại, Lý Tĩnh trung lộ cần đại tông sư tọa chấn. Tống Quyết âm thanh bình thản, nhưng mang theo hung hăng quyết đoán, ta cần tức khắc bí mật lên phía Bắc. Tống sư đạo mặt lộ vẻ vẻ ưu lo nói, phụ thân, ngài lên phía Bắc nên chiến tất huyền, hài nhi tự nhiên chống đỡ. Chỉ là ngài vừa đi, phía Nam, hắn lo lắng chính là tự thân an toàn, càng lo lắng phụ thân sau khi rời đi, phía Nam thế cuộc liệu sẽ có nhiều lần. Tống Quyết nhìn nhi tử một ánh mắt, mục quang như lao nói, sư đạo, ngươi nhưng là lo lắng có người thừa dịp ta không ở, gây bất lợi cho ngươi. Hoặc là cảm thấy thôi, vi phụ lên phía Bắc, ngươi liền mất ở trên chiến trường biểu hiện cơ hội. Tống sư đạo bị nói chúng tâm sự, hơi cúi đầu nói, hài nhi thật có nảy lự. Bây giờ ba vị hoàng loại, thế dân sư minh cùng thế tích sư đệ đều lâm chiến trận, độc ta lệnh đạn nạn mới, hai thi cuối kỳ hạch chỉ sợ. Ngu xuẩn. Tống Khuyết quát lạnh một tiếng, đánh gây hắn, bàng bạch phát tuyển chính là có thể an thiên hạ chi chủ, cũng không chỉ có thể xông pha chiến đấu dũng tướng. Quốc chiến đồng thời, cái gì trọng yếu nhất? Lương đồng. Hậu cần. Ổn định. Hắn đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn giang nam xanh ung tươi tốt núi rừng, trầm giọng nói, ngươi khu trực thuộc giang nam, linh nam, kinh sở chính là thiên hạ tài phú trọng địa, càng là kho lúa vị trí. Lý Thế Dân, Từ Thế Tích ở tiền tuyến đấm máu, như phía sau lương thảo không kế, quân tâm tất loạn. Ngươi nếu có thể ở thời khắc này bảo đảm phía nam ổn định, chủ tính trung lương thảo, quần quận không ngừng trợ giúp tiền tuyến, nó công lao há lại là chém tướng đoạt cờ có thể so với. Tống sư đạo thân thể chấn động, như thể hồ quán đỉnh. Tống Khuyết xoay người, ánh mắt sắc bén mà nhìn hắn, nhớ kỹ, tiêu hà trấn thủ quan trung, đủ binh đủ thực, công cơ số 1. Ngươi muốn làm, không phải đi tranh chiến trường kia công lao, mà là làm tốt này tiêu hà công lao. Bảo đảm phía Nam vô loạn, bảo đảm tiền tuyến cung cấp, để Thánh Vương không lo toan nỗi lo. Đây là bình định công lao, nếu có thể làm được cực hạn, hai thi cuối kỳ hạch, ai có thể cùng ngươi tranh đấu. Hắn dừng một chút, ngữ khí trì hoãn, nhưng mang theo nhắc nhở nói, cho tới ngươi an nguy. Ta đi rồi, ngươi lập tức lấy dò xét địa phương làm tên, tạm cách Kim Lăng, bí ẩn núi rừng. Khu trực thuộc sự vụ, giao do trí đệ cùng lỗ đệ xử lý. Thời kỳ không bình thường, cẩn thận là hơn. Chỉ cần phía Nam ổn định, lương đạo thông suốt, chính là ngươi đối với trận này quốc chiến to lớn nhất cống hiến, cũng là ngươi tranh cướp vị trí tiêu tiên cố nhất thẻ đánh bạc. Tống sư đạo triệt để hiểu ra, trên mặt nghi ngờ diệt hết, thay vào đó chính là kiên định cùng trầm ổn. Phụ thân giáo huấn, hài nhi rõ ràng. Hài nhi ổn thỏa bảo đảm phía Nam ổn định, chủ tính trung lương đồng, không phụ phụ thân cùng lao sư nhờ vả. Tống Khuyết hài lòng gật đầu nói, như vậy, ta liền yên tâm lên phía Bắc. Tất Huyền, hy vọng hắn Viêm Dương kỳ công không nên để ta đau thất vọng. Trong mắt hắn né qua chiến ý nóng bỏng, lập tức thu lại, bóng người lóe lên, đã như khói xanh giống như biến mất ở trong mật thất, bí mật bắc phó nhạn môn. Triều đình lớn như vậy quy mô điều bình, cứ việc hết sức khống chế, nhưng trung quy không thể muốn che đậy. Đặc biệt là ở những người lòng mang dị trí bắc địa đại tộc, trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa tình huống, rất nhanh gây nên cơn sóng thần. Bác Lăng Thôi thị mật thất bên trong, Thôi Hoàng Độ, Lư Thừa Khánh chờ ngũ tính thất vọng đại biểu lại lần nữa tụ hội, bầu không khí nhưng cùng ngày xưa tuyệt vọng không giống, mang theo bí ẩn hưng phấn cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Rốt cục muốn đánh tới đến rồi. Lư Thừa Khánh hạ thấp giọng, khó nén kích động, bàng bạch phát phổ biến hắn bộ kia năm dân luận quân cải, đã tội rồi bao nhiêu người. Bây giờ ngoại địch bốn phía mà đến, nhìn hắn ứng đối ra sao? Thôi Hoàng Độ trong mắt lập lòe tính toán ánh sáng, đông tây bất quyết, dân tộc thổ dục hồn, cao cú lệ, đều là hổ lang chi sư. Bàng Bạch phát binh lực phân tán, được cái này mất cái khác, chỉ cần có một đường tan tác, tất nhiên gợi ra phản ứng dây chuyền. Chúng ta là phủ mướn. Chính Nguyên Thọ làm cái mịt mờ thủ thế, ý chỉ liên lạc ngoại địch hoặc nhân cơ hội khởi sự. Lý Công Nghiêm lập tức lắc đầu nói, không thể làm mửa. Bàng Bạch phát thủ đoạn khốc liệt, vạn dân sát viện không lọt chỗ nào. Lúc này nảy ra, không khác nào tự tìm đường chết. Đừng quên Lạc Dương cái kia 3000 cái đầu người. Theo ta thấy, yên lặng xem biến đổi là hơn. Lẽ nào liền trơ mắt nhìn? Có người không cam lòng nói. Thôi Hoàng Độ tay vướt trong râu, chậm rãi nói, ta chờ không cần thần tự hạ tràng, chỉ cần để này nước, càng hồn một ít liền có thể. Trong mắt hắn tinh quang lóe lên, các nhà ràng buộc tốt tộc nhân con cháu, không nên làm mửa. Nhưng có thể để cho phía dưới những người dựa vào chúng ta cửa hàng, điền trang, ở lương thảo vận tải, vật tư cung cấp trên, thoáng chậm chạp một ít, có thể để cho một ít bất đắc chí văn nhân ở phòng trà tử quán, ngẫu nhiên nghị luận một hồi chiến sự tiền tuyến gian nan cùng triều đình quân bách. Nhớ kỹ, muốn làm đến bí ẩn, tuyệt không có thể lưu lại nhược điểm. Diệu A, mấy người nhìn nhau, lộ ra ngầm hiểu ý cười âm hiểm. Chương 157, Phong Hỏa Lang Yên, Thiên Cơ Túc Sát. Chương 157, Phong Hỏa Lang Yên, Thiên Cơ Túc Sát. Cùng trên trung tầng phức tạp tâm tư không giống, quảng đại tầng dưới chốt bách tính phản ứng nhưng một cách lạ kỳ nhất trí. Vùng đồng ruộng, các nông dân một bên vội vàng xuân canh, một bên nghị luận. Sợ cái bóng, có thánh vương ở, có chúng ta vĩnh nghiệp điện ở, người hồ đánh không lại đến. Chính là làm lính phân điện, biết vì ai đánh trận, khẳng định liều mạng. Ta ra tiểu tử ngay ở trong cấm quân, hắn trong thư nói rồi, làm lính đi lính, bảo vệ quê hương, thiên kinh địa nghĩa. Vạn dân sát viện không phải nói mà, quân đội là quốc gia, là bảo vệ ta dân chúng. Ai dám đến cướp ta điện, hãy cùng bọn họ liều mạng. Đầu đường cuối ngõ, cầu sống mạng tuyên truyền, càng là sinh động dị thường. Bọn họ biên thành thuộc lầu lầu vẻ thuận miệng, tiểu cố sự, trung quanh tuyên giảng. Quân cải được, quân cải rượu, quân đội quốc hữu loạn tự tiêu. Long phủ tam quyền phân lập lao, tướng quân không thể làm tư bảo. Quân lương thẳng tới binh sĩ tay, ai dám cắt xén rơi đầu? Làm lính bảo vệ quốc vì là quê hương, vĩnh nghiệp trong ruộng phán năm được mùa. Tuyên truyền khiến môn thậm chí dẫn dắt dân chúng suy nghĩ, các hương thân ngắm lại. Trước đây làm quan, làm tướng quân, uống minh huyết, ăn sạch tiền lương, đánh trận lúc chạy trốn so với ai khác đều sắp. Vì sao? Quân đội là bọn họ thăng quan phát tài tiền vốn. Hiện tại đây, quân đội là ta dân chúng thần hộ mệnh. Thánh vương nói rồi, ai muốn sẽ đem quân đội biến thành tư nhân, chính là ta tất cả mọi người kẻ địch. Nếu để cho chúng ta phát hiện, có cái kia hắc tâm can gia tộc lớn, bình thường chiếm ruộng tốt không cho chúng ta phân, thời chiến còn muốn cấu kết người ngoài, gieo vạ chúng ta thật vất vả chiếm được ngày tốt, chúng ta nên làm gì? Tuyên truyền viên lớn tiếng hỏi. Hết mức nhìn chằm chằm bọn họ. Đoàn người bùng nổ ra gào thét. Đúng. Hết mức nhìn chằm chằm bọn họ. Nhớ kỹ dáng dấp của bọn họ, nhớ kỹ bọn họ cùng ai tới hướng về. Một khi phát hiện không đúng, lập tức báo cáo sát viên, hoặc là nói cho cầu sống mạng huynh đệ. Tuyệt không có thể để những sâu mặt này hỏng rồi thánh vương đại sự, hỏng rồi chúng ta ngày tốt. Dân khí như lửa, dân tâm như sắt. Ở cầu sống mạng kéo dài tuyên truyền cùng dưới sự dẫn đường, một tấm do ngàn vạn bách tính tạo thành giám thị mạng lưới, lặng yên mở ra, bao phủ ở những người lòng mang ý đồ xấu người đỉnh đầu. Vạn dân sát viện phái ra 5000 sát viên, dường như 5000 hạt giống, tung khắp Cửu Châu. Bọn họ không chỉ có giám sát xuân canh, đối chiếu đồng ruộng sổ sách, càng gánh vác động viên dân tâm, tuyên đạo tân chính, quản chế địa phương sứ mệnh. Ở trên khu, bọn họ theo quân hành động, ghi chép chiến sự, giám sát quân kỷ, ở phía sau, bọn họ thăm viếng trong thôn, lắng nghe dân thanh, hóa giải mâu thuẫn. Toàn bộ Cửu đỉnh vương triều dường như một chiếc tinh vi mà khổng lồ cơ khí, ở bàng bạch pháp ý chí dưới hiệu suất cao vận chuyển lên. Quân chính hai cái tuyến cùng biết không hợp, thậm chí lẫn nhau xúc tiến. Phương Bắc biên cảnh, khói lửa lần lượt thiêu đốt Lang Yên, thám báo du kỵ giao chiến ngày càng nhiều lần. Đại quân điều động, xe ngựa lân lân, một luồng khí tức sơ sát tràn ngập ở Xuân Hàn xe lạnh Bắc địa. Trương An, Nghiệp Thành, Nhạn Môn, tam đại chiến khu thống soái sẵn sàng ra trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giang Nam, Tống sư đạo ẩn nấp hành tung, lén lút mật lệnh không ngừng, phối hợp Giang Nam, Linh Nam, kinh sở kho lúa, tổ chức thủy vận, bảo đảm Bắc phạt đại quân lương thảo cung cấp quần quần không ngừng. Lạc Dương, Bàng Bạch phát tỏa chấn đầu mối, khống chế thiên hạ đại cục. Hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực thời khắc quan tâm phương Bắc, đặc biệt là cái kêu biến số lớn nhất, Thạch Chi Hiên hướng đi. Vương Ngữ Yên làm bạn ở bên người hắn, linh giác giao hòa, vừa là hộ vệ, cũng là bất cứ lúc nào có thể bạo phát một đòn sấm sét. Bắt đầu mạng cùng cầu sống mạng toàn lực vận chuyển, vô số tin tức hội tụ đến, lại hóa thành chỉ lệnh truyền đạt xuống. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng dường như tối nhạy cảm chim ưng, siêu tầm bất kỳ khả năng uy hiếp. Bầu trời mây đen giăng kín, đột ngột đến khiến người ta thở không nổi. Sơn Vũ, nổi lên. Trận này liên quan đến Cựu đỉnh vương triều và nước, liên quan đến năm dân luận có thể không tiếp tục, liên quan đến thiên hạ muôn dân phúc lợi hùng vĩ chiến đến dịch, sắp kéo dài máu tanh mở màn. Thế lực khắp nơi, minh ám đan sen, đều đang đợi cái kia cuối cùng va chạm thời khắc. Mà trăm tỷ tỷ bách tính niềm tin, cùng cái kia cao cao tại thượng thánh vương ý chí, dường như hai đạo dòng lũ, chính đang hội tụ, chuẩn bị đón đánh cái kia đến từ bốn phương tám hướng ác lãng. Đầu tháng 3, tái ngoại thảo nguyên vẫn như cũ gió lạnh se lạnh, cỏ khô nơi mai phục. Thủy tất khả hãn kim trong lều, bầu không khí mù mịt. Mộ Dung Hiếu tuyển cầm trong tay cút bạc tầng tầng đốn ở án trên, rượu dội tiên, sắc mặt tái xanh nói, Lý Huyên, Lý Mật, Đậu Kiến Đức, đều là nhát gan bọn chuột nhắt. Ta chờ hứa lấy tổng cộng chia làm trung nguyên dày lợi, bọn họ càng xoay người liền đem ta chờ bán cái căn nguyên đi. Ngực hắn chập trùng kịch liệt, nếu không có những này cổ đầu tường mật báo, Bàng Bạch Phát há có thể cấp tốc như thế điều binh khiển tướng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bây giờ tập kích chi lợi mất hết, ta quân đã mất tiên cơ. Ất Chi Văn nước xoa xoa chôi đao, âm thanh âm trầm nói, cao cú lệ biên cảnh cũng thế. Từ thế tích dưới trướng công binh đoàn dường như đàn kiến, ngăn ngắn thời gian, liền đem mấy chỗ hiểm yếu ra cố đến như thùng sắt, lương đạo thông suốt, tuần tiếu nghiêm mật. Chúng ta mong muốn nội loạn khói lửa, nửa điểm không thấy. Nhan Hồi Phong rên lên một tiếng, tiếp lời nói, cửu đỉnh ba đường đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, đặc biệt là trung lộ Lý Tĩnh, quân dung cường thịnh, sĩ khí như hồng. Mất đi tập kích chi lợi, như muốn mạnh mẽ tấn công nó dự để phòng tuyến, mặc dù có thể thắng, cũng tất là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, lấy mạng người đi lấp bọn họ danh tiên đoá. Này khoản buôn bán, có lời sao? Đại biểu Tây đột quyết Asna bung thủ, vốn là tồn vơ vét chỗ tốt tâm tư, cũng giao động nói, như tử thương nặng nề, đánh cướp đoạt được vẫn còn không đủ để trợ cấp người chết trận gia tộc, trở lại làm sao hướng về thống diệp hộ khả hãn bằng giao? Các cỡ sách người sao lại giảng hòa? Trong lều nhất thời vắng lặng, chỉ nghe lửa than đùng đùng. Bọn họ nguyên bản tính toán được, thừa dịp cựu đỉnh vương triều xuân canh, một đòn sấm sét, đánh cướp nhân khẩu, lương thực, tiền tài, thắng lợi trở về. Như cựu đỉnh vương triều phản ứng chậm chạp hoặc nội bộ sinh loạn, lại nhân cơ hội mở rộng chiến công. Bây giờ đánh cướp tính bất ngờ đánh mất, mong muốn nội ứng phản bội không có, đối mặt là một nhánh trang bị hoàn mỹ, sĩ khí dồi dào quân đội. Trận chiến này lập tức từ ung dung sàn bắn biến thành cứng đối cứng tiêu hao chiến. Thủy Tất Khả hãn mặt trầm như nước, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào nhắm mắt ngưng thần Tất Huyền trên người, nuốt ngạt lửa giận, gầm nhẹ nói, không đánh. Chư vị cho rằng chúng ta còn có đường lui. Hắn mạnh mẽ vũ bản, chấn động đến mức ly bàn mẹ loạn, năm ngoái bạch hai, xúc vật đông giết năm, 6/10, các bộ lương thực dự trữ sắp thấy đáy. Cái này mùa xuân như lược không tới phía nam lương thực tiếp tế, không cần Bàng Bạch Phát đến đánh, ta trong bộ lạc liền muốn đổi con mà ăn. Đây là sống còn cuộc chiến, không phải cướp bóc trò chơi. Hắn thở hổn hển, ánh mắt nhìn gần mọi người, đông, tây bất quyết, dễ, cái ở thảo nguyên, đứt đoạn mất lược thu hoạch chính là tử lộ. Dân tộc thổ dục hồn, cao cú lệ vẫn còn có thành quách đồng ruộng có thể trở về toàn, nhưng chúng ta không có. Phó Thải Lâm chậm rãi mở miệng, âm thanh ngưng trọng nói, Bàng Bạch Phát này cục, xác thực đã chiếm được tiên cơ. Nhưng mà, dịch kiếm chi đạo, quý lại đến cơ ứng biến. Giờ khắc này như lùi, quân tâm sĩ khí tất đoạn. Cựu đỉnh mới lập, bên trong bộ tuyệt đối không phải bền chắc như thép, chỉ là tạm thời bị Bàng Bạch Phát uy thế cùng năm dân luận chi lợi áp chế. Chỉ cần chúng ta có thể ở trên chiến trường làm đầy đủ áp lực nặng nề, thậm chí đạt được mấy trận thắng tích, bên trong bộ mâu thuẫn không hẳn sẽ không bạo phát. Trận chiến này liên quan đến vận nước, không phải chỉ là cướp đoạn, càng ngăn trở nó quật khởi tư thế. Như chờ nó triệt để tiêu hóa trung nguyên, chỉnh hợp xong xuôi, ta chờ. Lại không ngày yên tĩnh. Tất Huyền đột nhiên mở mắt, trong con ngươi tinh quang lóe lên, nhìn về phía vẫn trầm mặt ngồi ở trong bóng tối Thạch Chi Hiên, hỏi, Tà Vương nghĩ như thế nào? Thạch Chi Hiên mở mắt ra, trong mắt hỗn loạn cùng băng lạnh đang lệch, phát sinh cười nhạo, âm thanh mang theo quỷ dị từ tính, đánh, đương nhiên phải đánh. Nhưng hà tất theo Bàng Bạch Phát họa ô bưng ngày? Trên mặt hắn tràn ra một cái cực đoan ác độc đủ cười, hắn dựa dẫm, đơn giản là này điểm quân tâm dân tâm cùng nhìn như vững chắc chế độ. Vậy thì đem hắn này dựa dẫm triệt để xé nát. Hắn không phải yêu dân như con sao? Không phải muốn hộ vệ hắn vĩnh nghiệp điền sao? Hắn đột nhiên chỉ về phía nam, âm thanh sắc nhọn nói, ta chờ không cùng hắn đại quân chủ lực dây dưa. Chia Minh, xé chắn ra lẻ, để các dũng sĩ vòng qua hắn kiên cố hàng phòng thủ, xem đàn sói như thế nào vào hắn phúc địa. Thiêu, giết, cướp, để những người mới vừa phân điền, đầy cõi lòng hy vọng người quê mùa, ở gót sắt loan đao dưới kêu rên. Để hắn bạn dân yên vui khoảnh khắc hóa thành trốn tu la. Ta ngược lại muốn xem, làm Bàng Bạch Phát liền quản trị con dân cơ bản nhất an nguy đều không thể bảo đảm lúc, hắn bộ kia chế độ còn có mấy người thờ phụ. Trong lều mọi người hô hấp cứng lại. Kế hoạch này quá mức độc ác nham hiểm, hoàn toàn từ bỏ chính diện quân sự quyết đấu, ngược lại tiến hành tàn khốc nhất phá hoại cùng tàn sát, chỉ ở từ trên căn bản giao động cựu đỉnh thống trị căn cơ. Tất Huyền khẽ to mày, hắn càng khát vọng đến một hồi thoải mái tràn trề tông sư quyết đấu. Phó Thải Lâm cũng trầm mặc không nói, tự ở cân nhắc. Thạch Chi Hiên nhìn bọn họ, trân trọng nói, làm sao? Võ Tôn cùng Dịch Kiếm đại sư còn muốn chiến trường tranh hùng, quang minh chính đại. Đừng quên, đây là sinh tồn cuộc chiến. Bọn ngươi muốn chính là bọn họ loạn, muốn chính là bọn họ đau, muốn chính là phá hủy Bàng Bạch Phát căn cơ. Chỉ có như vậy, bọn ngươi mới có thể bắt được cần gấp lương thực bãi vóc, mới có thể làm cho cựu đỉnh vương triều từ nội bộ tan bỡ. Thủy Tất Khả hãn trong mắt hung quang tăng gọn, vỗ mạnh bàn trà nói, được. Liên ý Tả Vương nói như vậy. Mộ Dung Hiếu tuyển đứng lên, phất tay đánh gãy Thủy Tất mệnh lệnh, sắc mặt hơi trắng nói, chậm đã. Tả Vương kế này e sợ có không thích hợp, sẽ chắn ra lẻ thâm nhập địch hậu, hoặc chính giữa Bàng Bạch Phát ý muốn. Hắn bước nhanh đi tới trong lều treo lơ lửng đơn sơ bản đồ trước, cựu đỉnh phổ biến năm dân luận xuân canh thời tiết, thương giã trải rộng nông phu. Càng có vạn dân sắt viện thai mắt ở khắp mọi nơi. Ta quân một khi đi vào, lập tức bại lộ ở ngàn tỷ ánh mắt bên dưới, hành tung làm sao ẩn nấp. Ất Chi Văn Đức cũng trầm giọng phản đối, trung nguyên gốc gác thâm hậu, coi như ta quân một cái dũng sĩ đổi hắn 10 cái nông phu, chúng ta cũng đổi không nổi. Bọn họ có bao nhiêu người? Chúng ta mới bao nhiêu người? Tiến vào nó phúc địa, không khác nào cửu con sông vào đàn sói, e sợ có đi không về. Thủy Tất Khả hãn tỏa nhiệt đầu góc cũng tỉnh táo lại, tham tử báo lại bên trong đề cập người người đều binh hương giã liên phòng thủ lời nói còn vang vẳng bên hai, để hắn sống lưng lạnh cả người. Hắn nhìn về phía Thạch Chi Hiên, ánh mắt mang theo sâu sắc nghi vấn. Thạch Chi Hiên đối mặt mãnh liệt phản đối thanh, không những không giận, trái lại phát sinh trầm thấp mà cuồn quyến tiếng cười, ánh mắt sắc bén nói, cứu con, các ngươi cho rằng ta là để cho các ngươi đi chịu chết? Thân hình hắn như là ma gần kề Thủy Tất, âm thanh mang theo đầu độc, nói, Bàng Bạch Phát hàng phòng thủ nhìn như nghiêm mật, nhưng kỳ chủ lực đã toàn bộ điều đến bên cạnh. Hán phúc địa, đặc biệt là chống đỡ tiền tuyến lương đạo, những người tân phụ chưa lâu, lòng người di động quận huyện, chính là tối màu mỡ con mồi. Ta chờ không cầu công thành đoạt đất, chỉ cần xem đói bụng đàn sói, chuyên chọn hắn phòng thủ yếu kém nhất hậu cần tuyến, khéo lánh thôn xóm, một đòn sấm sét, đánh cướp đốt cháy, chế tạo khủng hoảng, chật trốn xa. Ánh mắt của hắn đảo qua Tất Huyền cùng Phó Thái Lâm, hai vị đại tông sư cùng ta, thì lại ẩn nấp hành tung, tùy thời chém nó lạc đàn tướng lĩnh, tuần tra quan trước. Ta chờ muốn cho Cựu Đỉnh Phúc Địa khói lửa nổi lên bốn phía, để hắn Bàng Bạch phát đầu đuôi khó cố, quân tâm dân tâm dao động. Hắn đột nhiên đứng thẳng, âm thanh mang theo hơi lạnh thấu xương, này không phải hai quân đối chọi, đây là một hồi săn bắn. Dùng một thân máu cùng khủng hoảng, cho ăn no bọn ngươi dũng sĩ, kéo đổ bọn họ quốc lực. Bọn họ nhân khẩu đông đảo là ưu thế, cũng là to lớn nhất gánh nặng. Chúng ta muốn cho này gánh nặng biến thành ép vỡ bọn họ vạn cân đá tảng. Ta vương, Mộ Dung Hiếu tuyển không nhịn được lại lần nữa cao giọng phản bác, dù cho có thể tạo thành hỗn loạn, nhưng ta liên quân toàn bộ rơi vào đi, Bàng Bạch phát ba đường đại quân há lại là con rối. Bọn họ một khi phản ứng lại, hướng vào phía trong vây kín, mượn dân gian tầng tầng cản trở, ta quân phân tán các bộ, chắc chắn bị từng cái tiêu diệt. Là, hay là có thể để Cựu Đỉnh Bắc Địa triệt để thối nát, 10 năm khó phục, nhưng ta liên quân đây, giết đi vào dễ dàng, muốn nhảy ra khó như lên trời. Như toàn quân mất hết ở đây, mặc dù Bàng Bạch phát tổn thất nặng nề, nhưng ta đã quyết, dân tộc thổ dục hồn, cao cú lệ, còn có thể tồn tại sao? Đây là vong tộc diệt chủng chi hiểm, tuyệt đối không thể hành. Trong lều lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch, Mộ Dung Hiếu tuyển lời nói dường như nước đá, rồi tỉnh rồi bị Thạch Chi Hiên kích động lên cùng nhiệt. Tất cả mọi người đều ý thức được, nếu theo này sách, hầu như là đánh bạc vận nước cùng Bàng Bạch phát liều cái đồng quy vô tận, mà điều này hiển nhiên không phải bọn họ muốn. Thạch Chi Hiên trên mặt cuồng quyến vẻ dần dần thu lại, hắn nhắm mắt lại, lồng ngực hơi chập trùng, hiển nhiên ở cấp tốc suy tư. Trong lều chỉ nghe hắn có chút ồ ồ tiếng hít thở, cùng với lửa than tình cờ nổ tung thanh. Một lát sau, hắn một lần nữa mở mắt ra, trong mắt hỗn loạn giảm xuống, tính toán tinh quang chiếm thượng phong. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh khôi phục băng lạnh cùng khàn khàn, Mộ Dung Thừa từng nói, không phải không có lý, là ta lúc trước suy nghĩ nợ chu. Hắn đi dạo đến bản đồ trước, ngón tay điểm hướng về Nhạn Môn, Lục Hữu, Liêu Đông trở biên cảnh muốn xung, nếu như thế, liền điều chỉnh sách lược. Đại quân chủ lực, nhưng cần trưng bày biên cảnh, bày ra mạnh mẽ tấn công trạng thái, vững vàng kiểm chế lại Lý Tĩnh, Lý Thế Dân, từ thế tích ba bộ chủ lực, khiến cho không dám làm bữa chia binh. Đây là chính binh. Tiếp đó, ngón tay của hắn trượt về Cựu Đỉnh Bắc Bộ Phúc Địa, vẽ mấy cái tiểu vòng, đồng thời, do ta tự mình thống soái một nhánh kỵ binh nhẹ, nhân số không cần nhiều, hai vạn liền có thể, đều vì các bộ lực cơ động mạnh nhất dũng sĩ. Nay chi quân điểm trợ, sẽ chắn ra lẻ, dựa vào ta đối với trung nguyên địa lý quen thuộc, tách ra chủ lực, chuyên tập nó lương đạo, tiêu nó đồng cỏ, tàn sát tân phụ thôn xóm, chế tạo khủng hoảng, giao động sau đó mới. Đây là kỵ binh. Hắn nhìn chung quanh mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Thủy Tất, Mộ Dung Hiếu Tuyển, Ất Chi Văn Đức đám người trên mặt, như vậy, chính kỳ kết hợp lại. Chủ lực ở bên ngoài uy hiếp, quân hiểm trợ ở bên trong váy. Vừa có thể kéo dài cho Cựu Đỉnh lấy máu, loạn sau đó mới, lại không đến nỗi để ta liên quân chủ lực rơi vào bị phân cách bao vây tiêu diệt tuyệt cảnh. Mặc dù quân hiểm trợ gặp khó, cũng thương không kịp căn bản. Trong lều mọi người nghe vậy, vẻ mặt hơi hoãn, bắt đầu chăm chú suy tư này sách tính khả thi. Nhan Hồi Phong trần chờ nói, ta vương tự mình thống soái quân hiểm trợ, tự nhiên có thể mức độ lớn nhất phát huy kỳ binh hiệu quả. Chỉ là nay chi quân hiểm trợ chính là các tộc kiếm gia tinh nhuệ, giao do Tả Vương thống soái. Hắn nói không tận, nhưng ý tứ rất rõ ràng, tín nhiệm vấn đề. Thạch Chi Hiên dù sao cũng là người Hán, tuy cùng Bàng Bạch phát thủ sâu như biển, nhưng ai có thể bảo đảm hắn sẽ không lâm trận phản chiến, hoặc là lợi dụng này chi tinh nhuệ đi đặt thành tư nhân mục đích. Tất Huyền bỗng nhiên mở miệng nói, Tả Vương cùng Bàng Bạch phát mối thủ, không đội trời chung. Thánh xá lợi bị đoạn, con đường bị nẹt. Ở đây một điểm, ta chờ cùng Tả Vương mục tiêu nhất trí. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Thủy Tất, có thể phái một Tâm Phúc đại tướng phó chi, vừa là phụ trợ, cũng liên lạc. Thủy Tất Khả Hãn trầm ngâm chốc lát, lại cùng với hắn mấy vị thủ lĩnh trao đổi ánh mắt. Bọn họ biết rõ Thạch Chi Hiên đáng sợ cùng khó có thể khống chế, nhưng trước mắt, xác thực cần phải mượn nó đối với Trung Nguyên hiểu rõ cùng quỷ quyền nhu lượng. Huống hồ, chính như Tất Huyền nói, Thạch Chi Hiên cùng Bàng Bạch Phát trong lúc đó đã không cứu vãn chỗ trống. Được. Thủy Tất quả đoán quyết định, ánh mắt sáng quắc điệu nhìn chằm chằm Thạch Chi Hiên, liền ý Tả Vương điều chỉnh kế sách. Bản hạn rút cho ngươi một vạn tinh nhuệ cưỡi ngựa ban cùng, đều là ta đột quyết binh sĩ bên trong mạnh mẽ người. Khắc, Mộ Dung thừa tướng, Ất Chi tướng quân, hai người ngươi cũng cắt ra 5000 tinh nhuệ. Đủ hai vạn số lượng, giao cho Tả Vương thống lĩnh. Nhan Hồi Phong, ngươi là phó tướng, cùng chấp hành này kỳ tập nhiệm vụ. Thân thể hắn nghiêng về phía trước, mang theo người quyết định uy nghiêm, Tả Vương, này hai vạn dũng sĩ, liền giao phó cho ngươi. Nhìn ngươi lấy đại cục làm trọng, không nên phụ lòng ta chờ tín nhiệm, càng không nên đã quên cùng Bàng Bạch phát biển máu thâm cửu. Thạch Chi Hiên nhếch miệng lên một vệt băng lạnh độ cong, khẽ bước tầm nói, đại hán yên tâm. Bàng Bạch phát nợ ta, ta sẽ cả gốc lẫn lãi, tự tay đòi lại. Chương 158, 85 vạn quân địch, ba đường bắn ra đại chiến. Chương 158, 85 vạn quân địch, ba đường bắn ra đại chiến. Cựu Đỉnh 2 năm trung tuần tháng 3, xuân hàn chưa thấu tận, Bắc Cương lang yên trung lên. Lạc Dương, Bàng phủ. Khấu Trọng bước nhanh đi vào, trên người mang theo phong trần, trầm giọng nói, lao sư, ba đường đều đánh tới đến rồi. Bàng Bạch phát chính chỉ điểm Dương Đồng điều chỉnh một cái tiếng đàn dư vị, nghe vậy đầu ngón tay ở dây đàn trên nhấn một cái, dư âm lập dừng. Hắn nâng lên con ngươi, ánh mắt ôn hòa nói, chậm rãi nói, Tây Đường, dân tộc thổ dục hồn Mộ Dung Hiếu tuyển tự mình dẫn 16 vạn tinh mạn dọn kỵ, cuối cùng Tây đột quyết Đà Na bùn thục 8 vạn tinh kỵ, cộng 24 vạn đại quân, đánh mạnh Lũng Sơn hàng phòng thủ. Lý Sư Minh dựa vào thế núi, lấy Tần Quỳnh vì là tiên phong, Tô Định Vương tiếp ứng, huyết chiến 3 ngày, đẩy lùi quân địch to nhỏ 17 lần xung phong. Tần tướng quân làm gương cho binh sĩ, chém địch tỷ tướng 3 người, tự thân cánh tay trái trúng tên, băng bó sau nhưng chiến với trước trận. Dân tộc thổ dục hồn, tây đột quyết kỵ binh dũng mãnh, một lần đột phá xung quanh chướng ngại vật, may mắn có Phật môn võ tăng kết trợ, Liêu Không Tiền sư tự mình ra tay, lấy Phật môn sư tử hồng chấn động hội nó tiên phong, mới ổn định trận tuyến. Hiện nay chiến tuyến hiện rằng co. Bàng Bạch Phác khẽ gật đầu, cũng không tệ lắm. Lũng Sơn hiểm trở, thế dân có thể dựa vào địa lợi, ổn định trận tuyến, chưa để dân tộc thổ dục hồn, tây đột quyết thiết kỵ tiến quân thần tốc, đã là một cái công lớn. Đông lộ, Cao Cú Lệ Ất Chi Văn Đức xuất 20 vạn bộ tốt, 2 vạn tinh kỵ, 40.000 thủy quân, cộng 26 vạn đại quân, thủy bộ đồng tiến, đánh mạnh Liêu Đông thành xung quanh. Từ Sư Minh tiếp thu Thẩm Lạc Nhạn kế sách, tránh né mũi nhọn, dù địch thâm nhập. Lưu Hắc Thát xuất 2 vạn tinh kỵ, với ứng miệng hạp mai phục, đại phá Cao Cú Lệ tiên phong 5 vạn người, chẳng thủ 18.000. Nhưng mà Cao Cú Lệ đến tiếp sau bộ đội dựa vào binh lực, tầng tầng đẩy mạnh, Trình Giảo Kim bộ ở thủ một nơi cửa ải lúc, cùng địch vật lộn, thương vong không nhỏ. Linh Đạo Kỳ tán nhân cùng Phó Thải Lâm cách không đối lập, khí thế giao chiến mấy lần, chưa phân thắng bại. Trúc Ngọc Nghiên xuất âm quý phái cao thủ, nhiều lần dạ tập Cao Cú Lệ lương đạo, rất có thu hoạch. Bàng Bạch Phác lại lần nữa gật đầu, lời nói chứa khen ngợi nói, thế tích không thẹn là xuất tài. Rất được lấy không gian đổi thời gian, lấy hoang tiến vào háo địch nhuệ chi tinh túy. Mỗi lùi một bước, cũng làm cho Cao Cú Lệ trả giá không ít đánh đổi. Những này đông di người lùn, dũng thì lại dũng rồi, nhưng mà nhân khẩu gốc gác không đủ là nó nhược điểm chí mạng. Như vậy từng bước tổn hại nó sinh lực, chờ nó sư lão binh bị, chính là ta quân phản công thời gian. Rất tốt. Trung lộ, Đông Đột quyết chủ lực cùng Lương Sư Đô, Lưu Vũ Chu giới trướng phản quân, xưng là 35 vạn, do Thủy Tất Khả Hãn tự mình thống lĩnh, dựa vào binh lực ưu thế, nhiều đường cùng phát, đánh mạnh nhạn môn quan xung quanh quân trấn. Lý Soái tránh đi nhuệ khí, chủ động từ bỏ hai nơi xung quanh hàng rào, dựa vào hùng quan hiểm ải, tầng tầng bố trí canh phòng, dù địch thâm nhập dự thiết túi áo trận. Đột quyết tiên phong liều lĩnh, bị ta quân cường nọ trận, hố bấy ngựa trọng thương. Nhưng mà đột quyết kỵ binh cơ động cực cường, thấy tình thế không ổn cấp tốc lùi lại, vẫn chưa bị hoàn toàn vây quanh. Hiện nay, đột quyết chủ lực cùng ta trung lộ đại quân ở nhạn môn quan một đường đối lập, dựa vào quan hải chi lợi, ta quân hàng phòng thủ vững như bàn thạch, nhưng quy mô nhỏ thám báo giao chiến cực kỳ khốc liệt, mỗi ngày thương vong đều không xuống mấy. Tống Việt chủ đã với 10 ngày trước bí mật đến Lý Soái trong quân, nó đao ý ẩn mà không phát, cùng tất huyền khí tức xa xa khóa chặt, kiểm chế lẫn nhau. Bàng Bạch Phát trong mắt lóe ra vẻ hài lòng, Lý Tĩnh thật là ta cựu đỉnh vương triều chi quân thần. 18 vạn binh mã, dựa vào quan hải chi lợi, có thể chịu đựng đột quyết 35 vạn chủ lực điên cuồng tấn công, khiến cho không được tiến thêm, vô cùng tốt. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, hỏi, 35 vạn. Nay sợ là Đông Đột Quyết có thể sử dụng toàn bộ của cái chứ? Nếu có thể mượn cơ hội này, để cho toàn quân bị diệt ở đây, Đông Đột Quyết, hay là có thể trực tiếp xóa tên? Khấu Trọng dừng một chút, âm thanh càng thấp hơn, mang theo ngột ngạt phẫn nộ, lao sư. Căn cứ cầu sống mạng cùng tiền tuyến sát biên liều mạng đưa đến nhiều phân giải rắc tình báo tổng hợp phân tích, đột quyết có một nhánh số lượng không rõ, nhưng phòng trường trí ít vạn người trở lên tinh nhuệ quân nhiệm trợ, đã vòng qua chiến trường chính, nghi ngờ phân nhiều phần, như cá giết sang sông, đột nhập ta Hà Bắc, ưu yến bộ phận tân phụ quận huyện. Chuyên chọn phòng thủ bạc được thôn xóm, đồn điền điểm ra tay. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hắn lấy ra một phần nhuốm máu vải bóc, mặt trên là cầu sống thành viên dùng than bút vội vàng viết liền ghi chép, tháng 3 năm 17, Vũ Châu Ngư Dương quận, Trương Gia Trang. Trang dân 137 hộ, mới vừa phân đến Vĩnh Nghiệp Điền, đang bể bộn với Xuân Canh. Nghi ngờ người Hồ kỵ binh nhẹ mấy trăm đột nhiên đến, thiêu hủy mới xuống loại đất ruộng, đánh cướp lương loại súc vật, người chống cự. Tàn sát hết. Trang chủ Trương Lao Xuyên, năm 50, cầm trong tay phần xoa cùng địch tranh đấu, thân chúng 6 đao, trước khi chết cắn đứt một địch lỗ thai. Nó tử Trương Nhịn Nưu, nguyên vì là lưu dân, năm ngoái mới phân đến điền, thấy phụ chết thảm, mắt đỏ vung lên cái quốc, liền giết hai tên xuống ngựa cướp bóc hồ binh, sau bị loạn tiên bắn chết. Toàn trang, chỉ còn lại trốn hầm ngầm 7 tên phụ nữ trẻ em may mắn còn sống sót. Ngày 18 tháng 3, Hà Đông Giang quận, Lý thôn. Nên thôn thành lập dân đoàn liên phòng thủ, nghe cảnh báo, thanh niên trai tráng nắm nông cụ, cùng săn chú đóng ở thôn tường. Người Hồ cưỡi ngựa bắn cung hung hãn, tường đổ mà vào. Thôn dân Lý rất nhiều, từng là quân tùy lính giả, đoạn hậu, lấy thân thể tàn phế ngăn chặn giao lộ, hô to phía sau là ta điền. Ba nương đứa bé đều ở phía sau. Không thể lùi, lực chiến mà chết, dưới thân đè lên một tên bị hắn dùng dao bổ củi chém đứt chân ngựa người Hồ Bách phụ trưởng. Sau trận chiến kiểm kê, Lý thôn thanh niên trai tráng chết trận 47 người, phụ nữ trẻ em bị đổ 131 người. Hồ binh cũng gì thì 28 cụ. Khấu Trọng ghi nhớ, đột nhiên một quyền nện ở trụ hành lang trên, cái đám này xuất sinh. Bàng Bạch Phác nghe, trên mặt ôn hòa vẻ mặt dần dần thu lại, ánh mắt trở nên sắc bén như đao. Hắn đứng lên, đi tới bản đồ trước, nhìn chăm chú Hà Bắc, Hà khu phía đông ngực, trầm giọng nói, xem ra là có con chuột chuẩn vào đến rồi, hơn nữa thủ đoạn như vậy khốc liệt, ý ở giao động ta dân tâm căn cơ. Hắn lông mày cao lại, trong mắt lóe ra hiểu rõ, có thể như vậy tinh chuẩn địa vòng qua ta quân chủ lực hàng phòng thủ, xuyên thẳng phúc địa. E sợ không chỉ là quân địch giả dối, cảnh nội nếu như không có quen thuộc địa hình, thậm chí lòng mang dị trí hạ người vì đó dẫn đường, tuyệt khó làm đến. Hắn chuyển hướng Cấu Trọng, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc nói, "Tiểu Trọng, lập tức vận dụng bắt đầu cùng cầu sống sở hữu con đường, không tiếc đánh đổi, cần phải mau chóng điều tra rõ này chi quân nhiệm trợ chuẩn xác nhân số, thống soái là ai, chủ yếu phạm vi hoạt động cùng với khả năng thẩm thấu con đường. Đồng thời, lấy bản thánh vương danh nghĩa, tuyên bố khẩn cấp thông cáo, thông qua sở hữu quan phủ con đường cùng cầu sống mạng lưới, cấp tốc truyền huỳnh Hà Bắc, Hà Đông, ưu yến các châu huyện. Báo cho dân chúng có người hồ tinh nhuệ tiểu đội lẻn vào cảnh nội tàn phá, hiệu triệu bách tính tăng cao cảnh giác, phát hiện địch tình, ưu tiên tránh né, bảo vệ toàn tính mệnh là hơn. Cũng có thể lợi dụng quen thuộc địa hình chi tiện, nhiều mặt quấy rầy, chỉ trệ quân địch, cũng đúng lúc hướng về quan phủ hoặc cầu sống mạng điểm báo tin. Tuyệt đối không thể buông xuôi bỏ mặc, ngồi xem ta con dân gặp xui xẻo. Chỉ hơi trầm âm, hắn âm thanh trầm ổn như sắt, tiếp tục phân phó nói, ngoài ra, truyền lệnh Lạc Dương lưu thủ 2 vạn cấm quân, tức khắc chuẩn bị chiến đấu, bất cứ lúc nào chờ đợi điều khiển, chuẩn bị bắt thượng thành tiếu kẻ này. Nhưng mà địch tình không rõ, không thể tùy tiện lâm chiến. Chờ bọn ngươi điều tra do nó hư thực, lại định một đòn sấm sét kế sách, phải diệt sạch, không để một người lọt lưới. Phải. Đệ tử vậy thì đi làm. Khấu Trọng ổn quyền, xoay người muốn chạy. Nhưng vào lúc này, Từ Tử Lăng lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở lăng dưới, tiếp theo bẩm báo, lao sư, còn có quân báo. Nguyên đại tùy sóc phương trấn tướng, hiện thuộc về Lý Soái dưới trướng Ưng Dương lang tướng Chu Đệ Y, với 3 ngày trước, muốn thừa dịp người hồ quân nhiệm trợ nhập cảnh, phía sau hỗn loạn cơ hội, kích động nó bộ 5000 nhân mã trốn tránh, nhờ vả lương sư đô. Bàng Bạch Phát ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, "Ồ." Chu Đệ Y triệu tập tâm phúc, nói gọi triều đình quân cải, đoạn tuyệt tướng lĩnh tài lộ, trận chiến này thất bại, không bằng bắt đầu, bảo toàn phú quý. Từ Tử Lăng tốc độ nói tăng nhanh, nhưng mà nó dưới trướng Lữ Soái Triệu Mãnh, xuất thân lưu dân, lớn tiếng chất vấn, tướng quân muốn mang ta trở đi nơi nào? Ta trở ra tiểu đã ở Lạc Dương phân đến Vĩnh Nghiệp Điện. Triều đình đủ tóc chán phát thấp hướng, giám sát sứ nhìn rõ mọi việc, há lại là ngày xưa có thể so với. Tướng quân là muốn ta chờ phản bội ra tiểu, phản bội này vừa tới tay ngày tốt, đi làm cái kia không có dễ phiêu bình, mặc người sâu xé hổ cầu sao? Chu Đệ Y giận dữ, tại chỗ bạt đao chạm giết Triệu Mãnh. Không ngờ động tác này làm tức giận trong quân hơn nửa sĩ tốt. Chúng quân tốt mắt thấy Triệu Mãnh bị giết, lại nghe nó nói, quần tình kích phẫn, hô to không theo lịch tặc. Hộ vệ quê hương. Chu Đệ Y cùng với thân binh muốn đàn áp, ngược lại bị nổi lên sĩ tốt vây quanh. Loạn chiến bên trong, Chu Đệ Y bị một tên nguyên vì là Triệu Mãnh dưới trướng đội trưởng Trương Thành, lấy cây giáo đâm thủng lồng ngực. Còn lại thân binh hoặc chết hoặc hàng. Sau đó, nên quân sĩ tốt đề cử thường có hy vọng giáo úy Triệu Hồng tạm lĩnh nó chúng, cũng tức khắc thông qua theo quân giám sát sứ, đem việc này đăng báo Lý Soái. Lý Soái đã hạ lệnh ngợi khen Triệu Hồng, Trương Thành mọi người, cũng thăng chức Triệu Hồng vì là Ưng Dương lang tướng, tiếp trưởng nên quân, nghiêm lệnh nó bộ giữ nghiêm phòng thủ khu. Bàng Bạch Phát lặng lặng nghe xong, trên mặt không gặp hỉ nộ, chỉ lạnh nhạt nói, biết rồi. Truyền lệnh Lý Tĩnh, Triệu Hồng, Trương Thành cùng với có công sĩ tốt, theo ấn tân chế ghi công, sau trận chiến cùng nhau phong thưởng. Chết trận Lữ Soái Triệu Mãnh, truy thủ hộ thổ anh liệt nó ra quyến Vĩnh Nghiệp Điển tăng gấp đôi, do quan địa phương phủ ưu phủ. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Khấu Trọng nói, những người đã gặp tập thôn xóm, người may mắn còn sống sót cần phải thích đáng thu xếp, trợ cấp từ ưu. Nói cho phòng Huyền Linh, Xuân Canh bị hủy đất ruộng, do triều đình trích cấp lương loại, tổ chức quanh thân sức dân hiệp trợ, mau chóng gieo, không thể sai lầm, bỏ lỡ vụ mùa. Phải. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng lĩnh mệnh. Bạch Thanh Nhi lúc này cũng bước nhanh đi tới, liễm nhậm thi lễ nói, lão sư, Lý Tú Ninh tiểu thư mật báo. Nàng xuất nương tử quân phối hợp vạn dân sát viện sát viên, với quan trung Lũng Châu, tịch thu Bắc Lăng thôi thị một nơi ở ngoài trang viên, trong bóng tối chứa hàng lượng lớn lương thảo, cung nỏ, cũng cùng dân tộc thổ dục hồn thám tử cấu kết. Nhân tăng cũng thu hoạch, đã xem nên chủ trang viên sự cùng thiệp sự thôi thị con cháu bắt, ý thời chiến pháp lệnh, giải quyết tại chỗ, thủ cấp chuyển kỳ tứ phương. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, Thú Ninh làm rất tốt. Nói cho Ngụy Trinh, coi đây là lệ, hành văn thiên hạ, thời chiến tư thông với địch, tư địch, tích trữ hàng hóa, nhiễu loạn phía sau người, bất luận xuất thân, chém thẳng không tha, ra sản xung công. Ánh mắt của hắn đảo qua 3 người, ngựa khí khôi phục bức vàng, chiến sự vừa mở, thương vong khó tránh khỏi. Chúng ta có thể làm, là để mỗi một giọt huyết không đổ phí. Đi thôi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. 3 người nghiêm nghị tuân mệnh, xoay người vội vã rời đi. Bàng Bạch Phát một lần nữa đưa mắt tìm đến phía trước Mạc Cầm, đối với có chút bất an Dương Đồng nói, "Tiểu Đồng, tiếp tục. Tâm muốn tĩnh, âm mới có thể ổn. Ngoại giới mưa gió, tự có cao to đẩy." Dương Đồng nhìn lão sư bình tĩnh mặt, trong lòng hoàng hoặc dần bình, hít sâu một hơi, một lần nữa đưa ngón tay theo ấn trên dây đàn. Sau đó tháng ngày, chiến báo cùng tình báo như tuyết rơi giống như bay vào Lạc Dương. Lũng Sơn hàng phòng thủ, Tần Quỳnh thân mạo tiên đạn, cùng sĩ tốt cùng thực cùng tốt. Một lần dân tộc thổ dục hồn dạ tập, suýt nữa đột phá trung quân, Tần Quỳnh nắm cung liên tục bắn, giết địch hơn 10 người, ổn định trận tuyến. Lý Tú Ninh nương tử quân không gần như chỉ ở phía sau túc gian, càng tổ chức phụ nữ may quần y liễu, hộ lý người bệnh, thậm chí có một nhánh do giang hồ nữ tử tạo thành tiểu đội, dựa vào khinh công, nhiều lần lẹn vào địch hậu phá hoại lương nói. Liêu Đông chiến trường, từ thế tích cùng Thẩm Lạc Nhạn phối hợp càng hiệu ngầm, lợi dụng công binh đoàn cấu trúc phức tạp công sự, tầm tầm tiêu hao cao cú lệ binh lực. Thiện Hùng Tín, Trình Giảo Kim chờ ngõa cương cựu tướng, ở huyết chiến bên trong rút đi vô lại, thể hiện ra quân chính quy tướng lĩnh dũng mãnh cùng kỷ luật. Linh Đạo Kỳ cùng Phó Thải Lâm khí thế giao chiến phạm vi càng lúc càng lớn. Tình cờ tiết lộ dư âm, liền có thể bẻ gãy chu vi trăm trượng cây rừng. Nhạn môn quan ở ngoài, Lý Tĩnh cùng Thủy Tất Khả hãn chủ lực, như hai cái đánh cờ người khổng lồ, không ngừng điều động binh mã, tìm kiếm đối phương kẽ hở. Do Vương Hùng đàn thống soái quy mô nhỏ kỵ binh xung đột, mỗi ngày không xuống mấy chục vụ, hai bên thám báo chết trận suất cực cao. Tống Quyết ôm đao ngồi trên trung quân, khí tức cùng toàn bộ quân doanh hòa làm một thể, hắn cùng Tất Huyền dù chưa trực tiếp ra tay, nhưng này áp lực vô hình, nhưng ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc hướng đi. Mà tối là người lo lắng, là cái kia chi xuất quỷ nhập thần người hồ quân niệm trợ. Bọn họ dường như ưu linh ở cựu đỉnh Bắc Địa Phúc Địa tàn phá, đốt cháy và cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, chế tạo khủng hoảng. Câu sống mạng ghi chép càng ngày càng dày, mỗi một trang đều thẩm thấu huyết lệ. lao nông quỷ gối bị thiêu hủy mặt trước, lấy đầu cấp điện, kêu khóc ta điền. Mới vừa phân điền a, chợt bị người hồ kỵ binh phóng ngựa đập chết. Phụ nhân ôm ấp trẻ mới sinh trốn đống củi, trẻ mới sinh khóc nỉ non bại lộ, mẹ con đều bị loạn đao chém giết. 17 tuổi thiếu niên, lấy vót nhọn gậy trúc, từ phía sau lưng đâm thủng một tên xuống ngựa cướp bóc hồ binh yết hầu, chính mình cũng bị sau đó tới rồi kỵ binh loạn đao phân thây. Khấu Trọng mỗi lần báo cáo những này, viên mắt đều là hồng, hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng. Từ Tử Lăng trầm mặc không nói, nhưng khí thế quanh người càng băng lạnh. Bàng Bạch Phát trước sau bình tĩnh mà xử lý chính vụ, truyền đạt chỉ lệnh. Phân phối lương thảo, tăng phái viện quân, ngợi khen có công tướng sĩ, trợ cấp thương vong, xử trí nội bộ bất ổn nhân tố. Mỗi một hạng đều ngay ngắn rõ ràng. Hắn thậm chí còn có nhàn hạ thi giáo Dương Đồng, cùng Vương Ngự Yên thảo luận âm luật, tựa hồ bên ngoài mưa máu gió tanh, chỉ là một hồi cần bình tĩnh ứng đối ván cờ. "Lão sư, ngài không giận sao?" Một ngày, Khấu Trọng rốt cục không nhịn được hỏi, hắn nhìn Bàng Bạch Phát ưu nhã pha trà, trong lòng bị đè nén đến sắp nổ tung. Bàng Bạch Phát đem một ly trà xanh đẩy lên trước mặt hắn, ôn hòa nói, "Nộ, giải quyết không được vấn đề. Chiến tranh đã là như thế, kẻ địch càng là hung tàn, càng là chứng minh bọn họ hoảng sợ chúng ta mang đến tân trật tự, hoảng sợ năm dân luận ngưng tụ là người. Chúng ta muốn làm, không phải là bị phẫn nộ thôn vệ, mà là đem này phẫn nộ chuyển hóa thành càng kiên định ý chí, càng hữu hiệu thủ đoạn, cho đến nghiền nát bọn họ." Hắn bưng lên chính mình chén trà, khẽ nhấp một cái. "Nói cho tiền tuyến tướng sĩ, nói cho Bắc Địa bách tính, bọn họ điền, không ai cướp đi được. Cựu đỉnh thiên, xuống không tới." Chương 159, Thạch Chi Hiên trung lộ dấu vết, Bàng Bạch Phác đánh rắn bảy tấc. Chương 159, Thạch Chi Hiên trung lộ dấu vết, Bàng Bạch Phác đánh rắn bảy tấc. Cựu đỉnh 2 năm, tháng 3 năm 2 năm, thần. Hà Bắc, Nghiệp quận phía bắc 70 dặm, Viên Gia thôn. Trời mới vừa tờ mờ sáng, sương mù bao phủ mới vừa phản thanh bờ ruộng. Đầu làng phía đông biên lão xuyên gánh cái quốc, dẫn trai trai tôn tử cậu đàn, đạp lên nước xương hướng đi chính mình cái kia 6 mẫu mới vừa phân tới tay vĩnh nghiệp điện. Trong ruộng lúa mì vụ đông đã rút ra xanh nhạt nha, ở ánh nắng ban mai bên trong hiện ra sinh cơ bừng bừng ánh sáng lộng lẫy. "Ra ra, chúng ta này lúa mạch, thu hoạch vụ thu thật có thể đánh ba thạch lương." Cậu đàn ngửa mặt lên, trong đôi mắt tràn đầy ước mơ. Viên lão xuyên khuôn mặt đầy nếp nhăn trên tràn ra nụ cười, sờ sờ tôn tử đầu, "Có thể, nhất định có thể. Nộp công lương, còn lại đủ hai nhà chúng ta ăn được sang năm đầu xuân, còn có thể cho ngươi lôi thần xiêm y mới." Hắn ngồi xổm người xuống, yêu quý địa xoa xoa lúa mạch non, "Này đều là lấy Thánh Vương phúc a, phân này vĩnh nghiệp điện, chúng ta mới coi như có dễ, cái." Hắn lời nói ý mật đi. Mặt đất truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, khởi đầu như là phương xa sấm vang, nhưng cấp tốc trở nên rõ ràng, dày đặc, dường như vô số diện chống trận ở bên thai lôi hưởng. Viên lão xuyên sắc mặt đột nhiên biến, đột nhiên đứng lên, vọng hướng về phương bắc. Sương mù bên trong, một vệt đen dường như vỡ đê hồng thủy, nương theo làm người ghê răng tiếng vó ngựa, mãnh liệt mà đến. Cái kia tuyệt không là binh mã của triều đình, khôi giáp hình thức quái dị, loan đao ở thâm thủy ánh sáng bên trong lóe hàn mang, khuôn mặt dữ tợn trên mang theo khát máu hưng phấn hổ. "Người hổ, người hổ đánh tới!" Viên lão xuyên hí lên rít gào, âm thanh nhân hoảng sợ mà biến hình, chạy mau. "Về làng, gõ la!" Hắn kéo một cái dọa ngốc cậu đàn, liều mạng hướng về làng chạy đi. Nhưng mà quá muộn. Ước 2000 đột quyết tinh kỵ, ở một tên khí chất quỷ dị, thân hình phập phù thống soái cùng một tên hung hãn phó tướng xuất lĩnh dưới, dường như dòng lũ giống như đánh tới. Tốc độ của kỵ binh nhanh đến mức kinh người, dường như cuồng phong giống như cuốn qua ruộng đồng, trong nháy mắt liền đuổi theo hốt hoảng chạy trốn thôn dân. Bèo bèo bèo. Mưa tên dường như phi hoàng giống như hạ xuống, chạy ở mặt sau thôn dân, dường như bị cắt cũng lúa mạch, kêu thảm thiết ngã nhào xuống đất. Viên lão xuyên chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, một luồng lực lượng khổng lồ đem hắn lật tung, hắn gắt gao bảo vệ dưới thân cầu đàn, quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy một cái đột quyết kỵ binh cởi gần rục ngựa từ trên người hắn bước qua. Xương vỡ vụn đau nhức, để hắn mắt tối sầm lại, ý thức sau cùng bên trong là cầu đàn tan nát cõi lòng gào khóc cùng bị ngựa để giẫm nát, xanh nhạt lúa mạch non. Giết, không giữ lại ai. Nhan hồi phong múa đao gào thét, trong mắt lập lòe tàn nhẫn ánh sáng. Hắn cần dùng trận này tàn sát, nhắc tới chấn nhân chủ soái trạng thái bất ổn, mà có chút suy sụp tinh thần, càng cần phải cướp được đầy đủ lương thực. Kỵ binh nhảy vào Viên Gia thôn, dường như sói đói nhảy vào đàn dê. Cửa gỗ bị đập nát, nhà tranh bị nhen lửa, nam nhân gào thét, nữ nhân rít gào, hài đồng kêu khóc trong nháy mắt vang vọng mây xanh. Máu tươi nhuộm đỏ đất bằng đường, lương thực bị cướp được, không kịp mang đi thì bị lùi tàn theo lửa. Thôn chính viên bảo vệ quốc, là cái hơn 40 tuổi hán tử, từng làm qua phủ binh. Hắn đỏ mắt lên, vung đẩy một thanh dị sét loang lổ hành đao, tổ chức mười mấy thanh niên trai tráng thôn dân dựa vào phòng ốc đầu hẻm chống lại. Với bọn hắn liều mạng, "Lui, ta mới vừa phân điền liền không rồi, ba nương đứa bé đều phải chết." Viên bảo vệ quốc gào thét, một đao bổ vào một cái sông lại đột quyết kỵ binh chân ngựa trên. Chiến mã gào thét ngã xuống, cái kia kỵ binh mới vừa bỏ lên, liền bị mấy cái quốc cây chĩa đâm đổ trong đất. Một người tuổi còn trẻ thôn dân, trong tay không có vũ khí, đột nhiên nhào tới, gắt gao ôm lấy một cái khác kỵ binh eo, há mồm mạnh mẽ cắn ở cánh tay của đối phương trên. Cái kia kỵ binh bị đau, gào thét dùng trôi đao đập mạnh hắn đầu, máu tươi tung tóe, nhưng này người trẻ tuổi mãi đến tận tắt thở, hàm răng còn sâu sắc hàm ở kẻ địch thịt bên trong. Giết một cái bình bản, giết hai cái kiếm lời một cái. Vi tráng tiếng gào ở ánh lửa cùng trong khói dày đặc liên tiếp. Bọn họ chỉ là phổ thông nông phu, không có tinh xảo áo giáp cùng vũ khí, nhưng bọn họ giờ khắc này bùng nổ ra dũng mãnh, để quen thuộc chém giết thuận theo cựu con đột quyết kỵ binh cũng cảm thấy khiếp đảm. Nhưng mà, thực lực chênh lệch là tuyệt vọng. Chống lại rất nhanh liền bị nhấn chìm. Viên bảo vệ quốc người bị trúng mấy mũi tên, hay còn chống đao đứng thẳng không ngã, trợn tròn đôi mắt, khí tuyệt bỏ mình. Vẹn vẹn nửa cái cách giờ, Viên Gia thôn hóa thành một mảnh đất khô cằn, thây ngã khắp nơi, chó gà không tha. Thạch Chi Hiên ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn về tất cả những thứ này. Hàn Tuấn Nhã trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, phản phất trước mắt không phải nhân gian luyện ngục, mà là một màn không có quan hệ gì với hắn hy kịch. Ngón tay hắn vô ý thức nhập động, trong đầu hai thanh âm ở cãi vã không ngừng. Một thanh âm đang điên cuồng kêu gào, giết, giết sạch. Để Bàng Bạch phát nhìn, hắn bảo vệ đến cùng là cái gì? Đều là run rế, đều là bụi trần. Một thanh âm khác thì lại ở yếu ớt địa dãy rủa, thú tâm, thanh tuyển. Không, này không phải ta. Hơi thở của hắn khi thì thô bạo như của ma, khi thì hỗn loạn như nhứ. Ta Vương, ngươi không sao chứ? Nhan Hồi Phong xa xa nhìn hắn kêu to nói, cao mày, trong lòng bất an. Vị này Tà Vương trạng thái càng ngày càng không đúng. Thạch Chi Hiên đối với hắn kêu to mắt điếc tai ngơ. Tàn sát xong xuôi, đánh cướp chút ít lương thực đột quyết kỵ binh cấp tốc tập kết ở Thạch Chi Hiên máy móc chỉ lệnh dưới, giống như ưu linh hướng phía dưới một cái mục tiêu nhào tới. Bọn họ không biết chính là ở Viên Gia thôn bị tàn sát đồng thời, phụ cận trên núi trên, một cái đốn tuổi tiểu phu cố nén hoảng sợ, trốn ở nham thạch sau, mắt thấy bộ phận quá trình. Hắn mơ hồ nghe được tên kia phó tướng xưng hô khí chất quỷ dị chủ soái vì là Tà Vương, trong lòng ngưng ác, vững vàng nhớ kỹ cái tên này. Chờ hồ kỵ đi xa, hắn liên tục lăn lộn địa chạy hướng về lân cận thôn xóm. Người hồ từ phương bắc giết đi vào. Đầu lĩnh chính là cái gọi Tà Vương hồ lỗ. Viên gia thôn không rồi. Hắn xông vào làng, âm thanh khàn giọng mà quát, đem cái này then chốt tin tức truyền ra ngoài. Tin tức dường như lửa rừng giống như lan tràn. Lân cận Lý Gia Hao lập tức vang lên cảnh báo. Lý Chính Lý Lao Quan là cái từng đọc mấy năm thư học sinh cũ, hắn lập tức triệu tập thôn dân. Các hương thân, người hồ đánh tới. Triều đình đại quân ở mặt trước đẩy, chúng ta không thể để cho bọn họ đứt đoạn mất đường lui. Viên gia thôn hạ chàng cũng nghe được. Chúng ta lui, điền không còn, nhà không còn, mệnh cũng không rồi. Lý Lao Quan âm thanh run rẩy, nhưng mang theo quyết tuyệt, vạn dân sát viện sát viên đại nhân nói quá, chúng ta con mắt chính là triều đình con mắt. Chúng ta mệnh, hiện tại cùng triều đình quân lấy nhau. Hắn cấp tốc làm ra sắp xếp, nữ nhân cùng hài tử, mang tới lương khô, lập tức đi về phía nam một bên trong ngọn núi trốn. Thanh niên trai tráng lưu lại, đem có thể mang đi lương thực đều cất vào hầm ẩm. Mang không đi. Đốt. Tuyệt không cho người hồ lưu một hạt lương. Sẽ đem trong thôn cái kia vài thất ngựa giả dắt tới. Nhị cậu tử, người đi đứng nhanh, cưới lên ngựa, đi trong huyện báo tin. Nói cho quan lão ra, người hồ có bao nhiêu, chạy đi đâu, đầu lĩnh cứ gọi Tà Vương. Nhanh đi. Tên là nhị cậu tử thanh niên không chút do dự, vươn mình lên một thất ngựa gầy ốm, mạnh mẽ co giật mông ngựa, hướng về quận lỵ phương hướng chạy như điên. Hắn biết, này một đường rất khả năng gặp phải người hồ du kỵ, cửu tử nhất sinh. Cùng lúc đó, Lý Gia Hao các thôn dân nén nước mắt, bắt đầu đốt cháy chính mình không kịp mang đi lương đóa. Ánh lửa chiếu dọi bọn họ bi phẫn mà kiên định khuôn mặt. Bọn họ hay là không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng bọn họ rõ ràng đều biết, là ai cho bọn hắn sống tiếp hy vọng, là ai bảo bọn họ lần thứ nhất nắm giữ thuộc về mình thổ địa. Vì phần này hy vọng, bọn họ không tiếc hiến toàn bộ gia sản, dùng mạng mà đánh. Tương tự cảnh tượng, ở Thạch Chi Hiên này chi quân nhiệm trợ trải qua con đường trên không ngừng trình diễn. Tin tức thông qua đủ loại khác nhau phương thức, phong hỏa, khoái mã, thậm chí khẩu tương truyền tiếp sức, trước đây không có tốc độ hướng về phía sau lan truyền. Trăm tỷ tỷ bách tính, thành triều đình tối ngày cảm hai mắt. Cựu đỉnh 2 năm, tháng 3 năm 28, Lạc Dương, Bản Phủ. Khấu Trọng hầu như là vọt vào thư phòng, trên mặt mang theo trước nay chưa từng có nghiêm nghị cùng phẫn nộ, trong tay cầm một phần mới vừa do nhiều mặt tình báo tập hợp xác nhận sau cấp báo, lao sư. Hà Bắc cấp báo đã xác nhận. Lẻn vào ta phúc địa tàn phá người hồ quân điểm trợ, thống soái chính là Thạch Chi Hiên. Nó tổng binh lực căn cứ khắp nơi tình báo tính toán, ước chừng 2 vạn người hồ tính kỵ, hiện nay đã xé chắn ra lẻ, chia làm mấy chục cố lẩn trốn gây án. Hiện đã xác nhận, nó ở chắc quận phía nam đã liền đổ hơn 50 thôn. Triệu Gia Thôn, Vương Gia Chuân, Lý Gia Ao. Chó gà không tha. Bách tính tử thương nặng nề. Bàng Bạch phát tiếp nhận cấp báo, nhanh chóng đảo qua, trên mặt ôn hòa vẻ mặt, trong nháy mắt nghiêm túc, dường như bao trùm một tầng sương lạnh. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo nồng đậm thất vọng, Thạch Chi Hiên. Xem ra bổn công tử đánh giá cao trí tuệ của hắn. Hắn không chỉ có lựa chọn tuyệt lộ, càng lựa chọn ngu xuẩn nhất phương thức cùng ta quyết đấu. Hắn đứng lên, đi tới treo lơ lửng to lớn bản đồ trước, ánh mắt rơi vào Hà Bắc khu vực này. Hắn như cùng Tất Huyền, Phó Thải Lâm ba người hợp lưu, dựa vào đại tông sư tính cơ động, qua lại với ba đường đại quân trong lúc đó, hành trạm thủ thuật, hoặc đột kích gây rối lương đạo, hoặc ám sát đại tướng, đó mới được cho là cái họa tâm phúc, đủ khiến ta quân mệt mỏi, giao động toàn cục. Bàng Bạch phát ngữ khí bình tĩnh mà phân tích, nhưng hắn dĩ nhiên bỏ qua này to lớn nhất chiến lược ưu thế, tự mình xuất lĩnh kỵ binh một mình thâm nhập, hành này đồ thôn cho hạ giận cử chỉ. Trên chiến thuật, hắn xác thực có thể đạt đến cực hạn, có thể tạo thành khủng hoảng, tàn sát ta con dân, nhưng trên chiến lược, hắn đã là cua trong giỏ, tự ham tự điểm. Nếu hắn ngu xuẩn mất khôn, cố ý muốn dùng ta bách tính máu tươi để tế điện hắn điên cuồng. Bàng Bạch phát xoay người, nhìn về phía vẫn đứng yên bên cạnh Vương Ngự Yên, ánh mắt tụ hợp, tâm ý tương thông. Sư muội, hắn âm thanh khôi phục ôn hòa, thời cơ đã tới. Đến đây đi, ta giúp ngươi, đem này gieo vạ căn nguyên, triệt để kết thúc. Vương Ngự Yên khẽ gật đầu, ánh mắt trong suốt mà kiên định, được. Bên trong mật thất, đèn đuốc sáng choang. Bàng Bạch phát cùng Vương Ngự Yên đối lập ngồi khoanh chân. Cái viên này trở nên ảm đạm tà đế xá lợi trôi nổi ở giữa hai người, nội bộ thưa thất tơ máu phảng phất cảm ứng được đường cùng, bất an bặm mẹo. Bàng Bạch phát tay phải ấn nhẹ xá lợi, tay trái nắm chặt hòa thị bích. Lần này, bọn họ không có bố trí bất kỳ âm chướng ngăn cách trong ngoài, bởi vậy tà đế xá lợi vừa xuất hiện, nó khí tức liền xa xa mà lan truyền ra ngoài. Phục Ma Sơ Âm Tâm Pháp vận chuyển, hạ đan điền bảy cái tinh tuyển chuyển, bàng bạch phát xúc động cuối cùng 2/10 nguyên tinh, dường như kéo tơ bóc kén giống như, chậm rãi độ hướng về Vương Ngự Yên. Đồng thời, hắn trong tử phủ nguyên thần hư ảnh hào phóng quang minh, dường như lò đùng, đem xá lợi bên trong cuối cùng còn xuất lại, cũng là tối thô bạo hỗn loạn tinh thần mảnh vỡ mạnh mẽ cắt đoạn, thiếu đốt, luyện hóa. Lần này quá trình khác nhau xa so với trước hai lần ung dung. Tà đế xá lợi uy năng giảm nhiều, nguyên tinh tuy nhưng bằng bạc, nhưng mất đi trước cuồng bạo lực xung kích. Vương Ngự Yên cẩn thủ cầm tâm, trở xuống đan điền tứ tượng vòng xoáy làm trụ cột, hải nạp bách xuyên, đem tinh khiết nguyên tinh dẫn dắt vào vòng xoáy, rèn luyện thuần hóa, tẩm bổ đan điền. Hơi thở của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, cô động, hướng về tông sư cảnh đỉnh điểm vững bước bước vào. Mà bang bạch phát thì lại chăm chú với tinh thần mức độ rèn luyện. Những người ẩn chứa các đời tà đế trước khi chết tối cực hạn đoán độc, điên cuồng, không cam lòng tàn niệm, dường như mãnh liệt nhất độc hỏa, nhiều lần thiêu đốt nguyên thần của hắn. Nhưng ở Hoa Thị Bích Hoàng đạo khí vận bảo vệ dưới, ở hắn tự thân kiên định như bản thạch cầm tâm trước mặt, những này độc hỏa cuối cùng đều hóa thành rèn luyện nguyên thần của lương, khiến cho càng thêm thuần túy, cứng cỏi. Toàn bộ hấp thu quá trình kéo dài dòng dã một cái canh giờ. Bên ngoài mật thất, Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, Bạch Thanh Nhi mọi người sốt sáng mà bảo vệ, đều có thể cảm nhận được rõ ràng mật thất bên trong cái kia từ từ trở nên mênh mông, thơm thúy khí tức gợn sóng. Xa xôi Hà Bắc Phúc Địa, một mảnh mới vừa bị thiêu hủy thôn xóm phế tích bên. Thạch Chi Hiên nguyên bản chính nhắm mắt điều tức, nỗ lực áp chế trong đầu càng ngày càng vang điên cuồng nói mớ. Đột nhiên, hắn thân thể chấn động mạnh một cái, đột nhiên mở mắt, gắt gao nhìn phía Lạc Dương phương hướng. Hắn cảm ứng được, cái kia cố cùng hắn đồng nguyên đồng tông, để hắn hồn khiên mộng nhiều thanh xá lợi khí tức, chính đang kịch liệt suy giảm. Cái kia cuối cùng 2/10, hắn ký thác toàn bộ hy vọng nguyên tinh, đang bị nhanh chóng kiên định địa hút ra, luyện hóa. Không, Thạch Chi Hiên phát sinh thê thảm đến cực điểm gào thét, dường như bị thương dã thú. Hàn Tuấn Nha khuôn mặt trong nháy mắt bặm mẻo, hai mắt đỏ đậm như máu, khí tức như núi lửa bạo phát, đem chu vi bụi bặm đá vụn đều chấn động đến mức tung tóe ra. Bàng Bạch Phát, người sao dám? Người sao dám? Hán Liên cuồng vung vẩy bắt tay cánh tay, bất tử ấn pháp chân khí mất khống chế phân tán, đem bên cạnh vài tên tới gần đột quyết kỵ binh, trực tiếp chấn động đến mức miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Đó là hắn bù đắp nhân cách vết nứt, hoàn thiện tự mình hy vọng cuối cùng. Bây giờ, hy vọng này chính đang hắn rõ ràng nhận biết bên trong, một chút hóa thành hư không. Trong đầu, cái kia hai cái cai va âm thanh đạt đến đỉnh điểm. Xong xuôi. Toàn xong xuôi. Lại không viên mãn ngày. Vĩnh viễn trầm luân. Giết. Giết sạch bọn họ. Làm cho cả thế giới vì ngươi chôn cùng. Cực hạn tuyệt vọng cùng nổi giận, dường như nọc độc giống như ăn mòn hắn cuối cùng một tia lý trí. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chu vi những người kinh ngạc nhìn hắn đột quyết kỵ binh, trong ánh mắt chỉ còn dư lại thuần thúy, hủy diệt tất cả điên cuồng. Chết. Đều chết đi cho ta. Thạch Chi Hiên điên cuồng gào thét một tiếng, thân hình như là ma va vào kỵ binh trong trận. Huyễn ma thân pháp triển khai đến mức tận cùng, bất tử thất huyễn tùy ý, hắn nơi đi qua nơi, chân tay cụt bay ngang, máu tươi dường như suối phun giống như dũng tiên. Hắn căn bản không phân biệt ta, chỉ cần là vật sống, đều ở hắn công kích bên trong phạm vi. Nhan Hồi Phong sắc mặt kỳ biến, lớn tiếng hét cao nói, ngăn cản hắn, nhanh ngăn cản hắn. Chương 160, Bàng Bạch Phát tuyệt sát nhất kích, Thạch Chi Hiên bệnh viện trầm luân. Chương 160, Bàng Bạch Phát tuyệt sát nhất kích, Thạch Chi Hiên bệnh viện trầm luân. Đại tông sư bên dưới, ngoại trừ Bàng Bạch Phát, ai có thể ngăn được điên cuồng Tà Vương? Ngăn ngắn mười mấy tức, thì có vượt qua 200 tên đột quyết tinh nhuệ chết thảm ở Thạch Chi Hiên trong tay. Tình cảnh hỗn loạn tương mừng, mùi máu tanh dày đặc đến làm người buồn nôn. Nhan Hồi Phong vừa giận vừa sợ, biết còn tiếp tục như vậy, này chi quân nhiệm trợ không cần cựu đỉnh độc thủ, chính mình liền muốn hủy ở Thạch Chi Hiên trong tay. Hắn quyết định thật nhanh, khí lên hạ lệnh, lui lại. Toàn quân lui lại, rời đi nơi này. Nhanh. Còn lại đột quyết kỵ binh từ lâu sợ hãi, nghe vậy như được đại xá, dồn dập quay đầu ngựa lại, theo Nhan Hồi Phong hốt hoảng thoát đi mảnh này phế tích, đem cái kia còn đang điên cuồng giết chóc, giống như điên cuồng bóng người xa xa để qua phía sau. Làm Tà Đế xá lợi cuối cùng một tia nguyên tinh bị Vương Ngự Yên thu nạp, cuối cùng một điểm tinh thần tàn niệm bị Bàng Bạch Phát nguyên thần luyện hóa, cái viên này tình cầu triệt để trở nên trong suốt, tinh khiết, dường như thượng đẳng nhất thủy tinh, nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, mất đi sở hữu thần dị. Vương Ngự Yên chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi thần quang nội liễm, khí tức bên thâm tựa như biển, thình lình đã đạt đến tông sư đỉnh điểm, khoảng cách viên mãn cảnh giới chỉ có cách một tia. Cùng lúc đó, Bàng Bạch Phát ý niệm thăm dò vào trong óc màn ánh sáng, bản thể thu được trung thấp cấp thiên địa kỳ vật Tà Đế xá lợi, một, có thể hiến tế hối đoái 100 điểm mệnh nguyên, thiên địa kỳ vật hiến tế tức biến mất, hai, có thể hiến tế hối đoái 1000 điểm biến động mệnh số, ba, có thể trói chặt thành tựu ngoại trí đan điền, trung thấp cấp, không làm nổi trưởng tính. Ba chọn một mà thôi, không được lặp lại. Bàng Bạch Phát đảo qua tuyển hạng, không do dự, ý nghĩ hơi điểm nhẹ, lựa chọn hạng thứ ba. Bản thể trói chặt ngoại trí đan điền, thánh xá lợi. Tác dụng, làm bản thể nội đan điền chân nguyên kiệt quệ hoặc xuất hiện cực lớn thiếu hụt lúc, có thể trong nháy mắt lấy gian này thánh xá lợi bên trong từ trước dự chữa sự tinh khiết chân nguyên, giúp đỡ nhanh chóng bổ sung, chớp mắt có thể đến đầy đủ trạng thái. Đại bổ nhất xung số lần, 3 lần. Áp dụng phạm vi, phá toái hư không cảnh giới cùng với bên dưới sở hữu cấp độ. Trói chặt hoàn thành trước mắt, màn ánh sáng số liệu cũng thuận theo quét mới, bản thể mệnh nguyên, 306 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 306 điểm, biến động mệnh số 79 giờ chủ tu công pháp, Phục Ma Sơ Âm thăng cấp tầng thứ 3, cộng 3 tầng, cần biến động mệnh số 12000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 2400 điểm cảnh giới, tông sư viên mãn cầm tiêu, Vương Ngự Yên, tông sư đỉnh điểm đã thu được vầng sáng, lược thắng bán tử vầng sáng, phòng thủ thuần sát vầng sáng, nuôi con. vâng sáng đặc thù phụ gia, 30 lập phương không gian chứa đồ, ngoại trí đan điển thánh xá lợi các một linh sủng, tiên thiên băng điệp cái khác cẩn giấu có thể tiêu hao hạng mục, mở ra có thể xem bảng bạch phát mở mắt ra, trong mắt ôn hòa ánh sáng càng tăng lên, nguyên thần trải qua lần này rèn luyện, càng ngừng tụ thông suốt. Hắn đưa tay tiếp nhận cái viên này tinh khiết xá lợi, cảm thụ trong đó giống tuyết trạng thái, tiện tay đem thu hồi không gian chứa đồ. Kết thúc. Hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh ở yên tĩnh trong mật thất vang vọng, vì là tà đế xá lợi ngàn năm nhân quả vẽ lên cú điểm. Hầu như ở đồng thời, cách xa ở mấy ngàn dặm ở ngoài, đứng ở một vùng đất cằn cỗi trên, cả người đẫm máu ánh mắt kịch liệt biến hóa Thạch Chi Hiên, thân thể run lên bần bật. Cái kia vẫn quanh quẩn ở nhận biết bên trong, cùng thánh xá lợi cuối cùng một tia liên hệ, triệt để đứt đoạn mất. Hắn ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, trên mặt cái kia nhân điên cuồng giết chóc mà vặn vẹo giữ tợn vẻ mặt, dường như bị hàn băng đóng băng, trong nháy mắt đọc lại, bóc ra từng mảng, cuối cùng hóa thành nước đọng giống như yên tĩnh. Chống đỡ hắn sở hữu điên cuồng cùng dãy rủa căn cơ bỗng nhiên đổ nát, chỉ để lại bị đảo rông thể xác. Trong đầu, cái kia cái vã kịch liệt, lôi kéo hắn nửa cuộc đời hai thanh âm, dường như bị vô hình lưỡi dao sắc chặt đứt, im bặt đi. Thế giới ở trong mắt hắn mất đi sở hữu sát thái, chỉ còn dư lại đơn điệu trắng cùng đen, yên lặng như tờ, lại không một tia tiếng vang. Phẫn nộ, thống khổ, không cam lòng, chấp niệm, sở hữu kịch liệt tình cảm, như thủy triều xuống giống như tiêu tan, không còn chập trùng. Chỉ có vô biên hư vô, băng lạnh mà trầm trọng, dường như thâm trầm nhất vĩnh dạng, bắt đầu không tiếng động mà thôn phệ hắn còn sót lại ý thức đốm lửa, phải đem hắn kéo vào vĩnh hằng băng lặng. Sáng sớm hôm sau, Lạc Dương bàng phủ, Bàng Bạch Phát triệu đến rồi từ Tử Lăng. Tiểu Lăng à, Bàng Bạch Phát nhìn mình cái này tính tình trầm tĩnh đệ tử, ngựa khi ôn hòa hỏi. Ngươi cùng Thanh Tuyển kết hôn, sắp có 4 tháng chứ? Từ Tử Lăng hơi run run, thành thật trả lời nói, về lão sư là hơn 3 tháng. Hừm, Bàng Bạch Phát gật gù, làm như vô ý mà nói rằng, Thanh Tuyển, nàng nên mang thai con của ngươi. Từ Tử Lăng nghe vậy, trên mặt né qua ngượng ngùng cùng mở miệng, lão sư, còn không, vẫn không có đây. Bàng Bạch Phát cười cợt, khoát tay một cái nói, đều sẽ có mà. Bây giờ Bắc Cương chiến sự sốt sắng, bên ngoài binh hoang mã loạn, không yên ổn. Ngươi nhanh đi ba thuộc một chuyến, đem Thanh Tuyển tạm thời tiếp về Lạc Dương đến. Ở Lạc Dương, có vi sư cùng ngươi sư thúc tòa chấn, an toàn nhất. Hơn nữa, cũng thuận tiện nàng ở Lạc Dương dưỡng thai. Từ Tử Lăng vẫn còn có chút không rõ, nghi hoặc mà nhìn lão sư. Bàng Bạch Phát thấy hắn đầu góc châm chạm, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là chỉ ra nói, ngươi nói, nếu là Thạch Chi Hiên, nghe nói hắn sắp làm ông ngoại, tâm tình gặp làm sao? Từ Tử Lăng thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt trong nháy mắt trong suốt, hắn rõ ràng lão sư thâm ý đây là công tâm kế sách, ở Thạch Chi Hiên con đường tuyệt vọng, rơi vào cực đoan thời khắc, lại cho hắn đưa đi một cái liên quan với huyết thống tình thân tin tức. Này chu tâm tuyệt sắc nhất kích, đủ để triệt để lật đổ hắn cuối cùng tâm cảnh. Hắn bây giờ cái này quỷ dáng vẻ, làm sao đối mặt cái này tôn bối? Loại này vĩnh viễn không chọn vẹn nhận thức, tất trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng. Đệ tử rõ ràng, vậy thì đi đón Thanh Tuyển. Từ Tử Lăng nghiêm nghị lĩnh mệnh, không dám chỉ hoãn, lập tức xoay người rời đi. 3 ngày sau, Từ Tử Lăng mang theo Thạch Thanh Tuyển trở về Lạc Dương và ở bản phủ. Thạch Thanh Tuyển nghe nói Thạch Chi Hiên hành động, sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt tràn ngập thống khổ cùng phức tạp. Khi nàng nhìn thấy Bàng Bạch Phát lúc, không nhịn được hỏi, Thánh Vương, một khi hắn nghe được tin tức này sẽ làm sao? Bàng Bạch Phát nhìn cái này đất thiêng này sinh hiền tài nữ tử, trầm mặc chốc lát, trầm rãi nói, khó nói. Hay là có thể gọi lại hắn một tia nhân tính, từ đây đại triệt đại ngộ, ở ngươi mâu thân trước mộ phần thành đăng cổ phận, giải quyết xong cuộc đời, lại hay là? Hắn dừng một chút, âm thanh mang theo một tia ý lạnh, hắn gặp từ hỗn loạn triệt để hướng đi hư vô. Hư vô. Thạch Thanh Tuyền không rõ. Trước đây Thạch Chi Hiên tinh thần là hỗn loạn là hai cái người mạnh mẽ cách ở kịch liệt đấu tranh, cướp giật chủ đạo, mà ở trải qua con đường đoạn tuyệt, sát nghiệt ngập trời, lại nghe nói huyết thống kéo dài sau khi, hắn rất có thể sẽ từ hỗn loạn hướng đi hư vô. Bàng Bạch Phát giải thích, hai cái nhân cách đều không nhìn thấy lối thoát, đều mất đi mục tiêu, càng không còn mặt mũi đối với hậu nhân. Chúng nó liền không còn tranh đấu, mà là đồng thời cảm thấy cực hạn uể oải cùng tuyệt vọng. Cuối cùng, ý thức hoạt động có thể sẽ đình chỉ, thế giới tinh thần biến thành tĩnh mịch cánh đồng hoang vu, đã không còn Thạch Chi Hiên tồn tại. Thạch Thanh Tuyền nghe xong, thân thể mềm mại khẽ run, nhắm hai mắt lại, hai hàng thanh lệ không hề có một tiếng động lướt xuống. Nàng biết, Thạch Chi Hiên phạm vào tội nghiệt, đặc biệt là dẫn người hồ tàn sát bổn tộc bách tính, đã thiên địa bất dung. Thánh Vương có thể đưa ra một kết cục như vậy, đã là xem ở nàng cùng Từ Tử Lăng mức, to lớn nhất nhân tử, cũng là to lớn nhất cực hình. Tin tức đã thông qua con đường lan ra đi tới. Từ Tử Lăng thấp giọng nói, sau đó không lâu, hắn nên liền sẽ thu được. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa đầu hướng về phương Bắc bản đồ. Hắn dù chưa tận mắt thấy, nhưng dựa vào đối với Thạch Chi Hiên tâm lý tinh chuẩn nắm, đã có thể dự đoán đến cái kia kiệt ngạo một đời tà vương cuối cùng kết cục. Khấu trọng, Từ Tử Lăng. Bàng Bạch Phát trầm giọng nói, đệ tử ở. Hai người tiến lên một bước. Đương nhiệm mệnh hai người ngươi vì là bắt trình quân nhiệm trợ thiếu soái, Khấu Trọng làm chủ, Tử Lăng là phụ. Bàng Bạch Phát hạ lệnh, xuất Lạc Dương còn lại 2 vạn cấm quân tinh nhuệ, tức khắc xuất phát, chạy gấp Hà Bắc. Nhiệm vụ của các ngươi, tìm tới cũng triệt để tiêu diệt Thạch Chi Hiên đưa vào phúc địa cái kia chi người hồ quân nhiệm trợ. Phải. Khấu Trọng trong mắt chiến ý hừng hực. Từ Tử Lăng cũng trọng trọng gật đầu. Hai người ngươi chấp trưởng bắt đầu cầu sống hai mạng, tình báo linh thông, rất lợi dụng dân gian sức mạnh, phải diệt sạch, để an ủi chết thảm bách tính trên trời có linh thiêng. Xin nghe lão sư chi mệnh. Thật không có nhục sứ mệnh. Hai người cùng kêu lên đồng ý, lĩnh mệnh mà đi. Thành Lạc Dương ở ngoài, 2 vạn cấm quân từ lâu chờ xuất phát. khấu trọng, từ Tử Lăng xoay người lên ngựa, liếc mắt nhìn bảng phủ phương hướng, lập tức xua quân lên phía bắc. Thiết lưu quần quận mang theo báo thù lửa giận, chạy về phía cái kia mảnh chính đang chảy máu thổ địa. Mà ở Hà Bắc, cái kia mảnh bị chiến hỏa trà đạp đất khô cằn trên, liên quan với Thạch Thành Tuyển có thai tin tức, nhiều lần trầm trọng, rốt cục truyền đến cái ánh mắt kia chỗ trống, lung tung không có mục đích dù đang ở hoang dã bóng người trong thai. Thạch Chi Hiên, hoặc là nói, cái kia gánh chịu Thạch Chi Hiên ký ức cùng người cách thể xác, cứng ngắc thân thể hơi dừng một chút. Chỗ trống ánh mắt nơi sâu xa, cái kia nguyên bản đã gần đến tử giáp cắt, đại diện cho hắn cuối cùng một điểm tự mình nhận thức thâm thúy ánh sáng, dường như nến tàn trong gió giống như kịch liệt chập chờn, muốn nắm lấy này đến từ huyết thông kéo dài cuối cùng một tia tin tức. Hắn môi khô khốc, cực kỳ yếu ớt địa nhúc nhích một hồi, phát sinh mấy cái phá toái âm tiết, phản phất là tú, tâm, lại phản phất là thanh, tuyển. Nhưng mà cuối cùng này hồi quang phản chiếu, để hắn cuối cùng một điểm thâm thúy ánh sáng ý thức được, hắn giết mỗi một hộ, cũng có thể giống như Thạch Thanh Tuyển, hắn hủy mỗi mảnh ruộng, cũng có thể là hắn ngoại tôn khẩu phần lương thực. Hắn này một hồi giết chóc ý nghĩa, từ tự mình định vị người làm dối, trong nháy mắt bị bảng bạch phát thanh linh. Liên này điểm thâm thủy ánh sáng lấp lóe nháy mắt, liền bị vô hình bàn tay khổng lồ bắt cắt, triệt để ảm đạm, tiêu tan. Trong mắt hắn cuối cùng thuộc về nhân tình cảm cùng ý thức, liền như vậy triệt để dập tắt. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, đi lại tập tễnh, ánh mắt không mang, một bộ bị rút đi sở hữu linh hồn thể xác, hướng đi cái kia vô biên vô hạn hắc ám. Hắn không biết chính mình là Thạch Chi Hiên, không biết chính mình ở đâu, càng không biết muốn đi hướng về phương nào. Thuộc về cái kia kinh tài tuyệt diễm, không chính không tà tà vương tất cả, liền như vậy triệt để quy về hư vô. Bàng bạch phát cuối cùng này một đòn, như không hề có một tiếng động nát hồn khúc, vì hắn vang lên nhân sinh trung tang. Thân thể của hắn còn có thể được đi, nhưng nội bộ đã là dấu tuyết, bị trở thành đi lại ở bên trong đất trời, nhưng lại không nửa phần tự mình ý thức hoạt tử nhân. Chương 161, Lý Thế Dân chém tướng đoạt cờ, từ thế tích phòng thủ phản kích. Chương 161, Lý Thế Dân chém tướng đoạt cờ, từ thế tích phòng thủ phản kích. Hà Bắc Phúc Địa, cuối tháng 5, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Một nơi hoang phế thổ bao vây bên trong, cuối cùng một nhánh hơn 3000 hồ kỵ bị bao quanh vây nốt. Bọn họ khôi giáp như lệnh, đầy mặt vẻ ngoài, trong mắt từ lâu không còn mới vào lúc hung hãn, chỉ còn dư lại con thú giống như tuyệt vọng cùng mê man. Dẫn dắt bọn họ chạy trốn đến đây Nhan Hồi Phong, cánh tay trái quấn quýt lấy thấm huyết mảnh vải, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Tự Thạch Chi Hiên triệt để trầm luân sau, này chi quân niệm trợ liền mất đi linh hồn cùng phương hướng. Cứ việc dựa vào lúc đầu cướp đoạt tích lũy, lương thảo vẫn còn có thể chống đỡ, nhưng ở vô số bách tính tự phát tạo thành giám thị, cùng với khấu trọng, từ từ lang dường như ung nhọt tận xương tinh chuẩn dưới sự truy kích, bọn họ dường như con rối mất đầu, lạ nước lạ cái, lại nghĩ như trước như vậy thông thuận tiêu giết cướp giật đã khó càng thêm khó, thường thường làm nhiều công ít, cuối cùng bị từng bước ép sát, lùi vào chỗ này tuyệt địa. Thổ bao vây ở ngoài, khấu trọng lập tức hành đao, phía sau là đằng đằng sát khí 16,000 còn lại cấm quân tinh nhuệ. Càng phía ngoài xa, nhưng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn cầm trong tay cái quốc, cung săn, thậm chí dao phay bách tính. Bọn họ trầm mặc đứng, trong ánh mắt sự thù hận hầu như muốn ngưng tụ thành thực chất. Trong mấy ngày nay, bọn họ mất đi người thân, đất ruộng cùng quê hương, giờ khắc này, báo thủ thời khắc rốt cuộc đến. Một cái chân thọt lao hán, chỉ vào thổ bao vây, đối với khấu trọng tê thanh nói, khấu tướng quân, chính là đám xuất sinh này. Triệu gia thôn 137 khẩu, ta cháu gái một nhà, đều không còn a. Cầu tướng quân, một cái cũng đừng buông tha. Hắn lao lệ tung hành, bên người mấy cái thanh niên trai tráng hậu sinh gắt gao nắm trong tay vũ khí, con mắt đỏ đậm. Từ từ lăng linh giác đảo qua thổ bao vây, trầm giọng nói, trọng thiếu, bên trong còn có ước 3,200 kỵ, người kết sức, ngựa hết hơi, sĩ khí đã đoạn. Nhan Hồi Phong đang ở bên trong, làm cuối cùng dãy rủa. Khấu trọng niết miệng, lộ ra sáng tùm hàm răng, trong nụ cười tất cả đều là ý lạnh, được. Vừa vặn dùng bọn họ huyết, tế điện chết đi lương thân. Đoàn đạn, ngươi mang 5000 người ngăn chặn mặt sau, ta dẫn người từ chính diện xung. Bên ngoài các lương thân hỗ trợ nhìn kỹ, có muốn khoan đất đạo hoặc là thừa dịp loạn chạy ra ngoài, cho lão tử đánh cho chết. Yên tâm đi Khấu tướng quân, giao cho chúng ta. Dân chúng ầm ầm đồng ý, tự phát điệu tản ra, đem thổ bao vây vây lại đến mức nước chảy không loạn. Giết. Khấu trọng không còn phí lời, mã tấu trước chỉ, xông lên trước sông ra ngoài. Phía sau cấm quân dường như vỡ đê dòng lũ, hò hét khởi sướng xung phong. Từ từ lăng thân hình như quỷ mị, xuyên toa ở trận địa địch, lục mạch thần kiếm điểm ra, một tên người hồ bách phu trưởng mới vừa chém ngã một tên hộ hương đoàn thanh niên, liền bị kiếm khí vô hình xuyên thủng huyết hầu. Chiến đấu cấp tốc hiện ra nghiêng về một phía trạng thái. Cứ việc người hồ ngoan cố chống cự, cá biệt dũng mãnh người vẫn có thể tạo thành thương vong, nhưng ở ưu thế tuyệt đối binh lực, sĩ khí cao vút cùng với tiền hậu giáp kích bên dưới, sự chống cự của bọn họ có vẻ trắng xám mà ngổn ngang. Về bại suy yếu sức mạnh của bọn họ, nội tâm tuyệt vọng phá hủy bọn họ đấu trí. Có người hồ muốn từ tường đất chỗ hổng bò ra, lập tức bị canh giữ ở bên ngoài bách tính dùng tảng đá đánh, dùng phần xoa đâm, kêu thảm thiết hạ bệ. Nhan Hồi Phong vung vẩy loan đao, liên tục bổ mấy tên cấm quân, giống như điên cuồng kêu lên, bàng bạch phát chó săn. Ta và các ngươi liều mạng. Hắn một ánh mắt nhìn thấy xung phong ở trước khấu trọng, biết đây là chủ tướng, mắt đỏ đánh tới. Đến hay lắm. Khấu trọng cười to, mã tấu vẽ ra một đạo hoàng mang, tiến lên liên tiếp. Đao khí tung hành, hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Nhan Hồi Phong chính là tất huyền cao đồ, tông sư trung cảnh, võ công không yếu, nhưng giờ khắc này phập phồng thấp vọng, trên cánh tay có thương tích, làm sao là công lực tiến nhanh, khí thế như cầu đồng khấu trọng đối thủ. Cong. Một tiếng vang thật lớn, Nhan Hồi Phong nứt gan bàn tay, loan đao bị khấu trọng vừa nhanh vừa mạnh một đao đánh bay. Hắn lảo đảo lùi về sau, nhìn chém bổ xuống đầu lạnh lẽo ánh đao, trong mắt lóe ra tuyệt vọng cùng không cam lòng. Khấu trọng đao thế liên tục, trong miệng quát lạnh, này một đao, vì là Hà Bắc chết khó hương thân. Ánh đao lướt qua, huyết quang hiện ra, Nhan Hồi Phong đầu người bay lên, đầy ngập không cam lòng theo phun tung tóe máu tươi rơi ra bụi trần. Chủ tướng chém đầu, tàn dư hồ binh triệt để tan vỡ, dồn dập quỳ xuống đất xin hàng. Nhưng mà, giết đỏ cả mắt rồi cấm quân cùng xuống lại tới bách tính, trong lồng ngực động lại cừu hận như lũ quét bạo phát, hầu như không có nương tay ý tứ. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, xâm lấn Hà Bắc Phúc Địa 2 vạn hồ kỵ, đến đây bị triệt để tiêu diệt, không bỏ rơi mạng. Trên chiến trường thu được vô chủ chiến mã gần 8000 tấc, khí lên bồi hồi ở màu máu phế tích bên trên. Khấu Trọng nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đối với Từ Tử Lăng nói, "Lăng thiếu, đưa tin lão sư, ta bộ tốn thời gian hơn tháng, tổn binh 5000, trải qua hơn 30 chiến, Hà Bắc cảnh nội đã thanh tĩnh. Tây tuyến, Lũng Sơn hàng phòng thủ." Tiếng la giết kéo dài hơn 2 tháng, nguyên bản xanh tươi dây núi đã bị màu máu nhuộm dần, tùy ý có thể thấy được gãy liệu binh khí cùng không người liệm thi hải. Dân tộc thổ dục hồn thừa tướng Mộ Dung Hiếu tuyển cùng Tây Đột Quyết đại tướng Asna Bùng Thủ, chỉ huy 24 vạn liên quân, dường như điên cuồng thủy triều, ngày đêm không ngừng mà trùng kích Lý Thế Dân dựa vào thế núi cấu trúc kiên cố doanh lũy. Tân Quỳnh cánh tay trái chúng tên mới vừa bại kết, lại thêm vài đạo tân sang, nhưng hắn vẫn như cũ dường như làm bằng sắt giống như sừng sững ở tuyến đầu, ma sóc vung dậy, át sẽ có quân địch dũng sĩ chém đầu. Tô Định Phương thì lại dường như giả hồ, xuất linh tinh kỵ không ngừng từ cánh khởi sướng sông lên kích, lần lượt quấy dày liên quân tấn công tiết đấu. Liêu Không Tiền Sư, Phạm Thanh Huệ, Sư Phi Huyên cùng với Gia Tưởng, Đế Tâm, Đạo Tín, Trí Tuệ tứ đại thánh tăng vẫn chưa trực tiếp tham dự đại quân chém giết, nhưng bọn họ tồn tại bản thân chính là sự uy hiếp mạnh mẽ. Phật môn cao thủ hoặc ngồi trong trấn quân, lấy tinh thâm Phật pháp động viên sĩ tốt tâm thần để trấn sĩ khí, hoặc qua lại khắp các nơi hiểm yếu, một khi phát hiện quân địch tông sư cấp cao thủ nỗ lực phá trận, liền lập tức ra tay chặn lại. Điện hạ, quân địch thế tiến công tuy mãnh, nhưng nó nhuệ khí đã đoạn. Mộ Dung Hiếu tuyển cùng Asna Bùn Thục ngày gần đây chỉ huy càng nôn nóng, nhiều lần mạo hiểm đột trước đốc chiến. Trong doanh trướng, Lưu Văn Tĩnh chỉ vào xa bàn, trong mắt lập loè tinh quang, nó dưới trướng đại tướng dân tộc thổ dục hồn phục Doãn, Mộ Dung Thuận, Tây Đột Quyết chấp mất tư lực, Asna sang người đều dũng mãnh có thừa mà chí mưu không đủ, mà nhân đánh lâu không xong, oan khí dần sinh. Lý Thế Dân người mặc huyền giáp, trên mặt mang theo vẻ bại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm xa bàn, ngón tay ở mấy cái then chốt tiết điểm sẽ qua, trầm giọng nói, quân tập, ta quân thương vong làm sao? Hầu quân tập sắc mặt ngưng trọng nói, chết trận vượt qua 2 vạn, người bị thương gần 3 vạn, còn người có thể đánh ước 11 vạn. Quân địch tổn thất ương ở 8 vạn khoảng chừng, trái phải, nhưng nó binh lực nhưng chiếm ưu thế, không thể lại mang xuống. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, quân địch vẻ mỏi mệt đã hiện ra, nội bộ sinh khích, chính là một đòn sấm sét thời gian. Ánh mắt của hắn đảo qua trong lều chúng tướng cùng Phật môn cao tăng, Liều Không Tiền Sư, Phạm Trai Chủ, 4 vị thánh tăng, Phi Huyên Sư Muội, ngày mai quyết chiến, cần mượn chư vị lực lượng, hành trạm thủ thuật. Hầu quân tập, Lý Chỉ Cung, mặt tướng ở. 2 viên dũng tướng tiến lên trước một bước. Lý Thế Dân quả đoán hạ lệnh, ngày mai ta sẽ mệnh Tần Bình, Tô Định Vương xuất quân ở tiền tuyến phát động mạnh nhất phản công, hấp dẫn quân địch chủ lực. Đến lúc đó, Mộ Dung Hiếu tuyển cùng Asna Bùn Thục có thể đích thân đến tiền tuyến đốc chiến. Liêu Không Tiền Sư cùng 4 vị thánh tăng phụ trách quấn lấy thậm chí trọng thương Mộ Dung Hiếu tuyển cùng với thân vệ cao thủ. Hầu quân tập, người xuất huyền giáp tinh kỵ ở Phạm Trai Chủ cùng Phi Huyên Sư Muội dưới sự phối hợp xông thẳng Asna Bùn Thục xoáy kỳ, cần phải có thể bắt được hoặc đánh tan. Lý Chỉ Cung, người xuất bộ tiếp ứng Hầu quân tập, cũng chuẩn bị ở xoáy kỳ giao động sau theo ta hiệu lệnh toàn quân để lên. Mặt tướng lĩnh mệnh. Mọi người ầm ầm đồng ý ngay kế. Lũng Sơn hàng phòng thủ tiếng giết lại nổi lên, khác nhau xa so với dị vãng bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt. Tân Quỳnh, Tô Định Phương dường như 2 cái đao nhọn, xuất lĩnh nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu đường quân tinh nhuệ, mạnh mẽ đem liên quân tiên phong ép lui mấy trăm bộ. Quả nhiên, Mộ Dung Hiếu tuyển cùng Asna Bùn Thục ngồi không yên, từng người ở tầm tầm thân vệ bảo vệ cho, đích thân đến tiền tuyến. Chính là hiện tại. Lý Thế Dân trong mắt tinh quang bắn mạnh, trong tay cờ lệnh bung dưới. Hầu quân tập tuân lệnh, xông lên trước, xuất lĩnh huyền giáp thiết kỵ dường như nóng rực lưỡi dao sắc, xuyên thẳng Asna Bùn Thục xoáy kỳ vị trí. Phạm Thanh Huệ trường kiếm ra khỏi vỏ, Sư Phi Huyên nắm sắc không kiếm theo sát phía sau, 2 đạo thiến ảnh như kinh hồng giống như xẹt qua chiến trường, kiếm khí tung hành, vì là kỵ binh mở đường, không gì cản nổi. Cùng lúc đó, Liêu Không Tiền Sư một tiếng Phật hiệu, thanh chấn động khắp nơi, cùng tứ đại thánh tăng hóa thành 5 đạo kim quang, lao thẳng tới Mộ Dung Hiếu tuyển trung quân. Phật quang phổ chiếu, rồi lại mang theo kim cương nộ mục ai, Mộ Dung Hiếu tuyển bên người dân tộc thổ dục hồn cao thủ, dồn dập bị đẩy lui kích thương. Bảo vệ thừa tướng, cản bọn họ lại. Liên quân trận tuyến trong lúc nhất thời đại loạn. Asna Bùn Thục thấy Hầu quân tập không thể cản phá địa vực tới, lại thấy cánh Mộ Dung Hiếu tuyển nơi Phật quang trùng thiên, trong lòng hoảng hốt, đội vàng triệu tập thân vệ kỵ binh ngăn cản. Nhưng mà, Hầu quân tập mã sóc hung hãn, Phạm Thanh Huệ cùng Sư Phi Huyên kiếm pháp siêu tuyệt, 3 người phối hợp hiểu ngầm, mạnh mẽ ở trong vạn quân giết mở một con đường máu. Nhận lấy cái chết, Hầu quân tập nổi giận gầm lên một tiếng, mã sóc dường như độc long xuất động, đâm thẳng Asna Bùn Thục. Asna Bùn Thục nâng đao đón đỡ, lại bị giáo trên ẩn chứa lực lượng khổng lồ chấn động đến mức cánh tay tê dại, dưới háng chiến mã hí lên đứng thẳng người lên. Phạm Thanh Huệ trường kiếm như ảnh tùy hình, nắm lấy cái hở, một đạo ác liệt kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu nó ngực bụng áo giáp. Asna Bùn Thục kêu thảm một tiếng, vươn mình xuống ngựa. Sư Phi Huyên kiếm khí thì lại tinh chuẩn địa chặt đứt xoáy kỳ dây thừng. Xoáy kỳ ngã, đại tướng quân chết rồi. Tây Đột Quyết quân trong trận tất cả xôn xao, mắt thấy chủ tướng chết trận, sĩ khí trong nháy mắt tan vỡ. Một bên khác, Mộ Dung Hiếu tuyển ở Liều Không cùng tứ đại thánh tăng vây công dưới, ỷ vào thân vệ liều mạng bảo vệ không bị tại chỗ đánh chết, nhưng cũng bị thương nặng, thổ huyết chật vật lùi lại. chủ soái một chết một bị thương, soái kỳ ngã xuống, liên quân hệ thống chỉ huy trong nháy mắt bại liệt. Tân Bình, Tô Định Vương thừa cơ đánh mạnh, ý chỉ cung xuất lĩnh dự bị đội dường như mãnh hổ hạ sơn, Lý Thế Dân thấy thời cơ đã đến, tự mình dẫn trung quân toàn tuyến để lên, đem hỗn loạn liên quân phân cách, đánh tan. Binh bại như núi đổ. Liên quân tử thương nặng nề, chạy tán loạn trăm dặm. Mộ Dung Hiếu tuyển kéo trọng thương thân thể cùng bộ phận tàn quân chật vật trốn về dân tộc thổ dung hồn, mà Tây Đột Quyết đại quân thì lại nhân chủ tướng Asna bùn thục chết trận, rắn mất đầu, tán loạn càng nghiêm trọng hơn, trốn về người 10 không tồn 3, 4. Tây Đường Lý Thế Dân đại quân, chiến dịch này chém địch cộng 11 vạn, tù binh 3 vạn, thu được không tính. Lũng hữu nguy hiểm, một trận chiến mà giải. Sau 5 ngày, Bàng Bạch phát thánh lệnh đến Lý Thế Dân trong tay. Chia binh 8 vạn, do Tần Bình, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Tô Định Vương chỉ huy, tức khắc đông tiến vào, gấp rút tiếp viện Nhạn Môn. Lý Thế Dân tuyên đọc mệnh lệnh, trong lòng sáng tỏ. Trung lộ áp lực to lớn nhất, cần gấp quân đầy đủ sức lực. Hắn nhìn về phía phong trần mệt mỏi Tần Quỳnh mọi người nói, ba vị tướng quân, Nhạn Môn hàng phòng thủ liên quan đến toàn cục, xin nhờ. Tần Quỳnh ổn quyền, âm thanh khàn khàn nhưng kiên định nói, điện hạ yên tâm. Mặt tướng chờ tất cùng Lý Soái đồng tâm hiệp lực, đẩy lùi hồ lỗ. Đại quân xuất phát sau, Lý Thế Dân vẫn chưa chìm đắm ở thắng lợi vui sướng bên trong. Hắn lập tức trở về Trường An Hoàng loại phủ, đối mặt là chồng chất như núi sau trận chiến công việc, cùng với còn đang tiến hành vạn dân sát viện hai thi cuối kỳ hạch. Thanh toán kẻ phản bội, sắp xếp nội chính, động viên mách tính, khôi phục sinh sản. Còn có khảo hạch này. Lý Thế Dân xoa xoa mi tâm, đối với Lưu Văn Tĩnh, Bùi Tịch mọi người cười khổ nói, khảo nghiệm chân chính hiện tại mới bắt đầu. Hắn biết, trận chiến này quân công cố nhiên trọng yếu, nhưng có thể không đem khu trực thuộc ổn định lại, thực hiện năm dân luận hứa hẹn, mới là quyết định hắn tương lai vận mệnh then chốt. Đông tuyến, Liêu Đông chiến trường. Từ Thế Tích nhìn xa bàn trên sen kẽ như răng lược trạng thái, đối với bên cạnh Thẩm Lạc Nhạn cười nói, Lạc Nhạn, cao cú lệ người 3 tháng này, sợ là trải qua so với chúng ta còn khó chịu hơn. Thẩm Lạc Nhạn chỉ vào mấy chỗ đánh dấu nói, Tất Chi Văn Đức Thế tiến công đã hiện ra vẻ mỏi mệt. Phó Thải Lâm bị Ninh Tán Nhân nhìn ra gắt gao, không dám làm bừa. Ta quân tuy rằng lùi về sau trăm dặm, nhưng mỗi một bước cũng làm cho bọn họ trả giá nặng nề đánh đổi. Công binh đoàn cấu trúc hàng rào cùng cả bẫy, để bọn họ nửa bước khó đi. Từ Thế Tích chiến thuật hạt nhân liền hai chữ, ổn cùng tha. Hắn đầy đủ lợi dụng công binh đoàn năng lực, từng bước đề phòng, tầng tầng ngăn chặn. Cao cú lệ quân đội mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn đối mặt rãnh, cả bẫy, nọ trận cùng xuất quỷ nhập thần tên bắn lén. Lưu Hát Thát, Trình Giáo Kim các tướng lãnh thì lại luân phiên xuất tinh nhuệ đột kích gây rối nó lương đạo, Thiện Hùng Tín ổn giữ cửa kiện thiết điểm, đánh đuổi quân địch vô số lần mạnh mẽ tấn công. Gần 3 tháng hạ xuống, cao cú lệ 26 vạn đại quân, đầy đủ tổn hại 6 vạn có thừa, nhưng không thể đạt được bất kỳ chiến lược tính đột phá, trái lại bị vững vàng đóng đinh ở mảnh này trong vũng bùn. Từ Thế Tích dưới trướng thương vong chỉ 2 vạn, chiến tổn so với rất ưu tú. Bọn họ sắp không chịu được nữa, Từ Thế Tích phán đoán, Tất Chi Văn Đức hiện tại nghĩ tới e sợ không phải tấn công, mà là làm sao thể diện địa lui lại. Đang lúc này, thân binh đến báo, điện hạ, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng hai vị tướng quân, xuất 15.000 cấm quân tinh kỵ cùng 8.000 còn lại thu được chiến mã, đã đến ngoài doanh trại, chờ đợi điều khiển. Từ Thế Tích cùng Thẩm Lạc Nhạn nhìn nhau nở nụ cười. Đến rất đúng lúc. Từ Thế Tích đứng lên nói, truyền lệnh, khao viện quân. Ngày mai, chính là chúng ta phản công thời gian. Nói cho Ất Chi Văn Đức, này Liêu Đông, không phải hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Ất Chi Văn Đức cảm giác mình như là rơi vào một cái to lớn vũng bùn. 26 vạn cao cú lệ đại quân, đối mặt Từ Thế Tích chỉ huy 15 vạn cựu đỉnh quân đội, đánh gần 3 tháng, không chỉ có không thể đột phá phòng tuyến, trái lại hao binh tổn tướng. Cựu đỉnh quân đội tính dai vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Những người nhìn như phổ thông sĩ tốt, ý chí chiến đấu cực kỳ ngoan cường, dù cho chiến đến người cuối cùng, cũng thường thường muốn kéo lên mấy cái cao cú lệ binh sĩ chịu tội thay. Càng đáng sợ chính là những người xuất quỷ nhập thần công binh đoàn cùng dân chúng địa phương, bọn họ tu sửa công sự tốc độ nhanh kinh người, đồng thời không ngừng đột kích gây rối lương đạo, thiết trí các loại cả bẫy. Đại tướng quân, lương thảo lại bị cướp. Là đám kia mặc áo đen người võ lâm làm việc, đầu lĩnh nữ nhân yêu mị cực kỳ, ra tay nhưng tàn nhẫn vô cùng. Một tên thiên tướng chật vật chạy tới bẩm báo. Ất Chi Văn Đức sắc mặt tái xanh, hắn biết đó là Âm Quý phái Hoàn Loan. Linh Đạo Kỳ cùng Phó Thải Lâm kiềm chế lẫn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trúc Ngọc Nghiên một tấc cũng không rời địa bảo vệ Từ Thế Tích, để hắn không thể thừa cơ. Cái khác ma môn yêu nhân nhưng như rồi bâu lấy mật, để hắn phiền phức vô cùng. Sau đó, biết được cựu đỉnh viện quân đã tới, Ất Chi Văn Đức biết rõ không thể cứu vãn, lui lại chi tâm càng thêm cấp thiết. Nhưng hắn khổng lồ bộ binh quân đoàn, ở lực cơ động trên ở thế yếu, không phải muốn lùi liền có thể lùi, vội vàng lui binh cực dễ diễn biến thành tan tác. Ngay kế, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng xuất lĩnh quân đầy đủ sức lực gia nhập chiến trường, dường như ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng. Lăng thiếu, nhìn thấy cái kia cái xoáy kỳ không có. Ất Chi Văn Đức lao tiểu tử kia muốn chạy. Khấu Trọng thúc vào bụng ngựa, mã tấu chỉ về cao cú lệ trung quân. Từ Tử Lăng ánh mắt trầm tĩnh nói, Trọng thiếu, ngươi trái ta phải, đục xuyên bọn họ. 15.000 nghỉ ngơi dưỡng sức tinh kỵ, dường như hổ vào bầy dê, trong nháy mắt đem cao cú lệ vốn là nhân chuẩn bị lui lại mà có chút hỗn loạn trận hình bọn tới liều xiềng. Ất Chi Văn Đức được cái này mất cái khác, hệ thống chỉ huy gần như mất linh, chỉ lát nữa là phải bị vây kín. Dịch Kiếm đại sư, hắn tuyệt vọng địa nhìn về phía không trung. Phó Thải Lâm thở dài một tiếng. Hắn biết không thể cứu vãn, dịch kiếm thuật tuy diệu, nhưng cũng không thể cứu vãn. Hắn hư lắc một chiêu, bước lui linh đạo kỳ, cuốn lên mấy đạo kiếm khí, bảo vệ Ất Chi Văn Đức cùng trung quân hạt nhân, mạnh mẽ phá vòng vây mà đi. Chủ soái một trốn, cao cú lệ quân triệt để tan vỡ. Cựu đỉnh quân đội bốn phía vây kín, truy sát mấy chục dặm, thu hoạch vô số.
Đông Lộ Từ Thế Tích đại quân, trận chiến này cộng chém quân địch 10 vạn, tù binh 2 vạn,